Chương 454, Tinh Hà chương 454, Tinh Hà mùng 8 tháng 10, Đan Minh chủ phong nên đón một nhóm đặc thù khách nhân. Kiếm Minh đại trưởng lão Lục Bân Vĩ, tự mình dẫn theo 5 tên khí tức lăng lệ, xem xét chính là kiếm đạo hảo thủ đệ tử, đến Đan Minh. Minh chủ Lâm Cửu Huyền tự mình ra nên đón, nhiệt tình đem Lục Bân Vĩ mời vào đại điện. Song Phương Hàn Huyền sau khi ngồi xuống, Lâm Cửu Huyền cười hỏi, Lô trưởng lão tự mình giá lâm, làm ta Đan Minh bổng tất sinh huy, không biết lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Lục Bân Vĩ khuôn mặt gầy gò, ánh mắt như kiếm, nói ngay vào điểm chính, Lâm Minh chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão phu lần này đến đây, một là nghe nói ta kêu bất thành khí đồ tôn Trần Dục tại Quý Minh quấy giày đã lâu, say mê đan đạo, ngay cả kiếm đều nhanh dị xét. Lão phu là tới mang hắn trở về. Lâm Cửu Huyền nghe vậy, cười ha ha một tiếng, Lô trưởng lão nói đùa. Trần Dục đứa bé kia đan đạo thiên phú cực giai, tại ta Đan Minh tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là không thể thiếu nhân tài. Hắn yêu thích nơi đây, chúng ta cũng coi như con đẻ, sao là quấy giày mà nói? Trở về kiếm minh sự tình, vẫn là tôn trọng hắn ý nguyện cá nhân cho thỏa đáng. Hắn lời nói này đến huyền chuyện, nhưng che chở chi ý rõ ràng. Lục Bân Vĩ tựa hồ sớm đoán được như thế, cũng không bắt buộc, lời nói xoay chuyển, đã như vậy, vậy liền nói chuyện thứ hai. Lâm Minh chủ có biết tiên khư bí cảnh? Lâm Cửu Huyền nghiêm sắc mặt, hơi có nghe thấy, nghe nói là một chỗ thượng cổ di tích, thần bí phi thường. Không tệ. Lục Bân Vĩ gật đầu, mới nhất dò xét cho thấy, tiên khư chỗ sâu, hư hư thực thực cùng thượng cổ đan đế, thậm chí mở mịt cửu đế manh mối có quan hệ. Ồ. Lâm Cửu Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hứng thú. Đan đế di tích, đối đan minh lực hấp dẫn là chí mạng. Lục Bân Vĩ tiếp tục nói, bí cảnh cửa vào có đặc thù cấm chế, trên thực lực hạn không được vượt qua vô tướng cảnh. Ta Kiếm Minh lần này thu được 10 cái tiến vào danh ngạch. Căn cứ đồng khí liên chi nguyên tắc, nhưng phân cho Quý Minh một cái danh ngạch. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Lâm Cửu Huyền bất động thanh sắc hỏi, điều kiện đâu? Đơn giản. Lục Bân Vĩ nói, như bí cảnh bên trong thật có kiếm đế truyền thừa hoặc tương quan nặng đại cơ duyên, Quý Minh tiến vào người, cần ưu tiên phụ trợ ta Kiếm Minh đệ tử thu hoạch. Đương nhiên, nếu là đan đạo truyền thừa, tự nhiên về Quý Minh tất cả. Ngoài ra, bí cảnh bên trong cái khác thu hoạch đều bằng bản sự. Lâm Cửu Huyền cơ hồ không do dự, lập tức đáp ứng, nhưng việc này ta Đan Minh đáp ứng. Một cái khả năng ẩn chứa đan đế thậm chí cựu đế đầu mối bí cảnh danh ngạch, giá trị không thể đánh giá, chỉ là ưu tiên phụ trợ Kiếm Minh thu hoạch kiếm đạo cơ duyên, điều kiện này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lâm Minh chủ sảng khoái. Lục Bân Vi vỗ tay, lập tức nói, nếu như thế, liền mời Quý Minh mau chóng xác định nhân tuyển. Bí cảnh mở ra sắp đến, nhân tuyển cần mau chóng báo tại ta. Mặt khác, hắn dừng một chút, ánh mắt quét về phía sau lưng một gánh vác trường kiếm, khí tức trầm ngưng đệ tử trẻ tuổi, đây là đệ tử ta mới thu, Tần Duy. Nghe nói Trần Dục ở đây, người thiếu niên tâm tính, muốn so tài thỉnh giáo một phen, mong rằng Lâm Minh chủ tạo thuận lợi. Lâm Cửu Huyền tự nhiên không có không cho phép, cười nói, người trẻ tuổi tỉ thí với nhau, chuyện tốt. Ta cái này cũng làm người ta đi gọi Trần Dục. Một lát sau, đám người rời bước Đan Minh chứ danh giao đấu trận, hỏi kỹ sơn núi. Trần Dục sớm đã nhận được tin tức, một bộ thanh sam, tính bên vách đá, khí tức trầm tĩnh, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Sư tổ. Trần Dục trước đối Lục Bân Vĩ hành lễ. Lục Bân Vĩ nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, nhẹ gật đầu, ừm. Vị này là ngươi Tần Duy sư đệ, muốn hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Tần Duy tiến lên một bước, đối Trần Dục chắp tay, chiến ý dặn dò, Trần sư minh, xin chỉ giáo. Hai người khí tức bừng bừng phân chấn, đều là chúa tể cảnh hậu kỳ. Trần Dục đáp lễ, Tần sư đệ, mời. Không có có dư thừa nói nhảm, Tần Duy khẽ quát một tiếng, phía sau trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo lăng lệ vô song chạm kiếm khí màu xanh lam, như là mây trôi bút hùng, thẳng chạm mà xuống. Kiếm minh tuyệt học, thế bân. Kiếm khí gào thét, cắt đứt không khí, thanh thế kinh người. Trần Dục mặt không đổi sắc, ánh mắt nhưng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm, bên hông bội kiếm cũng chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, chỉ là lộ ra một đoạn thân kiếm, lại dẫn động quanh mình linh khí kịch liệt ba động, một đạo sáng chói như ngân hà kiếm khí trào lên mà ra. Tinh hà. Một kiếm này, muôn hình vạn trạng, kiếm quang bên trong phảng phất có vô số ngôi sao sáng tắt, mang theo một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại mở mịt khó dò ý cảnh, mơ hồ trong đó dường như hồ mang theo một tia sao trời đại thế, ẩn chứa một tia khó nói lên lời đạo vận. Lập tức phân cao thấp. Oanh. Hai đạo kiếm khí giữa không trung chạm vào nhau. Màu xanh thẳm mây trôi kiếm khí trong nháy mắt bị sáng chói tinh hà nuốt hết, xoắn nát. Tần Duy kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị chấn, lảo đảo hướng về sau rút lui hơn 10 bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Mà Trần Dục vẫn như cũ đứng yên nguyên địa, thanh sam hơi phật, phản phất chưa hề xuất thủ. Lục Bân Vĩ trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dục, nhịn không được khen, "Tốt, tốt một kiếm tinh hà." Không ngờ đụng chạm đến một tia đạo vận biên giới. "Trần Dục, kiếm đạo của ngươi thiên phú càng hơn trước kia. Lưu tại Đan Minh luyện đan, quả thực là phong phú của trời." Theo lão phu về Kiếm Minh, ngươi chi thành tựu, tuyệt không chỉ như thế. Lâm Cửu Huyền lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Trần Dục trước người, cười nói, Lô trưởng lão, lời ấy sai rồi. Nguyên nhân chính là tâm vô bằng ngụ, say mê đan đạo, hắn chi tâm cảnh mới có thể như thế trong suốt không minh, trả lại kiếm đạo, có này tiến cảnh. Như về Kiếm Minh, cả ngày chìm đắm sát phạt tranh đấu, ngược lại khả năng mất phần này linh tính. Việc này vẫn là đừng muốn nhắc lại. Lục Bân Vĩ nhìn xem Trần Dục kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, biết không cưỡng cầu được, đành phải phiền muộn thở dài. Đúng lúc này, Kiếm Minh đệ tử trong đội ngũ, một thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, một mực trầm mặc không nói thanh niên, đột nhiên cất bước mà ra. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn thẳng Trần Dục, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ chiến ý, Trần sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền. tại hạ Kiếm Minh Cao Lãng, cũng muốn thỉnh giáo sư đệ cao chiêu. Cao Lãng, Kiếm Minh thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, vô tướng cảnh hậu kỳ tu vi để hắn có đầy đủ vốn liếng khinh thường cùng thế hệ. Giờ phút này, hắn mắt sáng như đuốc, chiến ý bành trướng, một mực khóa chặt vừa mới hời hợt đánh bại Tần Duy Trần Dục. Đối mặt tu vi viễn siêu mình đối thủ, Trần Dục trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại giấy lên càng hào quang rực rực. Hắn hít sâu một hơi, thể nội chân nguyên trào lên, thanh sam không gió mà bay, trấn thanh nói, cao sư huynh uy danh, như sấm bên tai. Có thể được sư huynh chỉ điểm, Trần Dục cầu còn không được. Mời. Cao Lãng khẽ bước cằm, tự có một cỗ phong phạm cao thủ, Trần sư đệ yên tâm, ta sẽ đem tu vi áp chế ở chúa tể cảnh hậu kỳ, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Như thế, đa tạ sư huynh. Trần Dục lời còn chưa dứt, đã xuất thủ. Vẫn như cũng là kia thức tinh hà, nhưng lần này, kiếm thế càng thêm bàng bạc sáng chói, kia sợi như có như không đạo vận tựa hồ cũng rõ ràng nửa phần. Đầy trời tinh thần kiếm chỉ riêng rót thành dòng lũ, hướng phía Cao Lãng quét sạch mà đi. Hắn càng đem Cao Lãng coi là ma luyện tự thân kiếm đạo chỉ thạch, vừa ra tay chính là toàn lực. Đến hay lắm. Cao Lãng khen một tiếng, đối mặt cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, hắn cũng không kinh thường. Phía sau chuôi này kiếm bản rộng ứng thanh ra khỏi vỏ, thân kiếm nặng nề, ẩn hiện kim quang. Chỉ gặp hắn túi lưng lập tức, kiếm bản rộng đâm thẳng, chiêu thức giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa vô cùng cô động cùng lực lượng bá đạo. Xuyên sơn, một đạo cô động vô cùng, còn như thực chất kim long kim sắc kiếm khí gào thét mà ra, ngang nhiên đụng vào kia sáng chói trong tinh hà. Chương 455, đấu kiếm chương 455, đấu kiếm ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn vang vọng hỏi kỹ sườn núi. Kim sắc hình rồng kiếm khí lấy điểm phá diện, lại ngạnh sinh sinh đem kia mênh mông tinh hà từ đó xé rách và nát. Vô số tinh thần kiếm chỉ riêng vỡ nát vang khắp nơi, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Trần Dục thân hình kịch chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước phương mới đứng vững, sắc mặt có chút trắng bệnh, chân khí trong cơ thể một trận bốc lên. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết, chắp tay nói, cao sư huynh kiếm đạo thông huyền, bội phục. Ta thua. Cao Lãng thu kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh, cũng không tốt sắc, chỉ là thản nhiên nói, Trần sư đệ kiếm ý siêu tuyệt, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Hắn lời này ngược lại là từ đáy lòng mà phát, Trần Dục kiếm đạo thiên phú sắc thực làm hắn kinh ngạc. Nhưng mà, Trần Dục lời kế tiếp lại làm cho ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cao Lãng, ánh mắt thanh tịnh mà chăm chú, cao sư minh kiếm thuật chi cao, chính là ta cuộc đời ít thấy. Bất quá, tại ta Đan Minh, có một vị sư đệ, tại kiếm trên đường tạo nghệ, có lẽ càng tại cao sư minh phía trên. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Đan Minh các vị cấp cao hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy Trần Dục lời ấy không khỏi quá mức cuồng vọng. Kiếm Minh lấy kiếm lập phái, Cao Lãng càng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Đan Minh đệ tử luyện đan có thể xưng hùng, luận kiếm đạo, sao có thể thắng được Kiếm Minh thiên tiêu? Cựu trưởng lão càng là nhịn không được trừng mắt thấp khiển trách, Trần Dục, chớ có nói bậy. Kiếm Minh đại trưởng lão Lục Bân Vi cũng là lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc cũng không tin. Ồ, Đan Minh lại có như thế kiếm đạo kỳ tài, không biết là vị nào cao túc. Trần Dục thản nhiên nói, là Chiếu Thiên Phong Cố Uyên. Cố Uyên. Cao Lãng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra duệ sắc vô cùng quan mang. Cái tên này hắn nhớ kỹ, chính là tại Huyền Nữ Tông, cái kia cùng Ngụy Tử sư muội một chỗ một viện, để hắn ghen ghét dữ dội, cuối cùng lại mượn cớ bỏ chạy Đan Minh đệ tử. Hắn lại là Chiếu Thiên Phong người, còn tinh thông kiếm thuật. Một cố khó nói lên lời cảm giác đục nhã cùng bị hí lộng lửa giận sông lên đầu. Cao Lãng lập tức chuyển hướng Minh Chủ Lâm Cửu Uyên, ôn quyền không người, thanh âm vội vàng mà kiên định. Lâm Minh Chủ, văn bối cả gan, khẩn cầu cùng vị này Cố Uyên sư đệ luận bàn một phen, linh giáo tuyệt diệu kiếm thuật. Mong rằng Minh Chủ thành toàn. Lâm Cửu Uyên cũng là trong lòng kinh nghi, nhìn về phía một bên Trần Ý Ánh. Trần Ý Ánh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cổ quái, nhìn về phía Lục Bân Vĩ, Lô trưởng lão, cái này. Lục Bân Vĩ vuốt râu cười nói, người trẻ tuổi tỉ thí với nhau, chuyện tốt. Lão phu cũng nghĩ mở mang tầm mắt, nhìn xem Đan Minh là như thế nào bồi dưỡng được kiếm đạo thắng qua ta ái đồ đệ tử. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ, cũng ẩn hàm một tia không tin cùng khảo giác. Trần Ý Ánh thấy thế, khẽ khẽ thở dài, dùng một loại gần như ánh mắt thương hại lườm Cao Lãng một chút. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay ngưng ra một viên đưa tin hạt giấy, thấp giọng nói vài câu, liền đem nó đưa ra. Không bao lâu, một bộ thanh sam, thần thái nhàn nhã Cố Uyên liền đi tới hỏi kỹ sườn núi. Hắn cùng mọi người gặp qua lễ, nhìn thấy Cao Lãng, hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Cao sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt." Cao Lãng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sáng rực, "Ta cũng không nghĩ tới, Cố sư đệ không chỉ có đan thuật siêu quần, lại vẫn thâm tàng kiếm đạo tuyệt nghệ." Cố Uyên cười cười, "Vị trí có thể." Lục Bân Vĩ mở miệng nói, "Chú ý tiểu hữu, nghe Trần Dục lời nói, ngươi tại kiếm đạo rất có tạo nghệ, ngay cả đồ nhi này của ta Cao Lãng cũng không kịp ngươi." Lão phu trong lòng hiếu kỳ, không biết có thể để cho chúng ta kiến thức một phen. Cao Lãng ngay sau đó nói, "Cố Uyên, nhưng dám đánh với ta một trận." Cố Uyên nghe vậy, đội vàng khoát tay, giọng thanh khẩn, "Lô trưởng lão quá khen rồi, cao sư minh càng là nói đùa. Kiếm Minh chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa, kiếm đạo truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cao sư minh thân là kiếm minh nhân tài kiệt xuất, kiếm thuật tất nhiên là đằng phong tạo cực. Cố mỗi chỉ là không quan trọng mánh khóe, bất quá là luyện đan khi nhàn hạ luyện đến cường thân kiện thể thôi, sao dám cùng cao sư minh tranh phong? Luận bàn sự tình, vẫn là thôi đi." Hắn lần này khiêm tốn chi ngôn, nghe vào Cao Lãng trong thai lại phá lệ chói tai. Phản phất là tại Huyền Nữ Tông lúc tái diễn, càng ngồi vững e sợ chiến rối tra ấn tượng. Cao Lãng giận quá thành cười, cường thân kiện thể. Có thể được Trần Dục sư đệ như thế tôn sùng, há lại cường thân kiện thể đơn giản như vậy. Cố Uyên, ngươi nhiều lần từ chối, không phải là xem thường ta Cao Lãng, cảm thấy ta không xứng cùng ngươi đạo thủ. Lục Bân Vĩ ánh mắt chớp lên, đột nhiên cười nói, chú ý tiểu hữu không cần quá khiêm tốn. Như vậy đi, nếu là ngươi nguyện ý cùng Cao Lãng luận bàn một phen, vô luận thắng bại, mới lao phu cùng Lâm Minh chủ thương nghị tiên khư bí cảnh một cái kia danh lệch, lao phu liền làm chủ, để cử ngươi tiến về, như thế nào? Đây chính là thượng cổ hạng A bí cảnh, cơ duyên vô số a. Tiên khư bí cảnh. Cố Uyên quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, nhìn về phía Lâm Cửu Uyên, Minh chủ, việc này thật chứ? Lâm Cửu Uyên gật đầu, thật có việc này. Bí cảnh bên trong khả năng có thượng cổ đan thánh thậm chí càng mở miệng chín thánh manh mối, đối ngươi mà nói thật là cơ duyên lớn. Cố Uyên lại truy vấn, kia nếu là tại bí cảnh bên trong có chỗ đến, tỉ như đan dược, đan phương, linh dược hoặc là những bảo vật khác, nên xử trí như thế nào? Lâm Cửu Uyên nói, tất nhiên là theo lệ cũ. Như đến đan đạo truyền thừa, khi hữu đan phương, các loại linh dược cần nộp lên minh bên trong sẽ căn cứ giá trị cho tương ứng cống hiến ban thưởng. Nếu là cùng kiếm đạo tương quan, thì theo ước định giao cho kiếm minh. Còn lại vật phẩm, nhưng tự hành xử trí. Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lúc này mới chuyển hướng Cao Lãng, trên mặt tươi cười, đã Lô trưởng lão cùng Cao sư huynh đượm tình thân thiết, lại có bí cảnh danh ngạch vì tặng thưởng, Cố Mộ như từ chối nữa, chính là không biết điều. Tốt, liền mời Cao sư huynh chỉ điểm mấy chiêu. Cao Lãng gặp hắn rốt cục đáp ứng, lại là bởi vì bí cảnh danh ngạch mới ra tay, lửa giận trong lòng càng dực, cảm thấy nhận lấy vũ nhục, lạnh giọng nói, tu vi của ngươi. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, sư huynh cứ việc toàn lực hành động là đủ. Cuồng vọng. Cao Lãng giận quát một tiếng, lại không giữ lại, vô tướng cảnh hậu kỳ bàng bạc tu vi ầm vang một phát. Trong tay hắn kiếm bản rộng kim quang đại thịnh, một cỗ xa so trước đó xuyên sơn càng thêm hạo đãng, cùng bạo kiếm ý phóng lên tận trời. Tiếp ta dòng lũ, kiếm bản rộng vung chạm, một đạo tráng kiện vô cùng, giống như kim sắc đại giang trào lên kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra, thanh thế dọa người, uy lực so với mới đánh bại Trần Dục một kiếm kia, mạnh đâu chỉ gấp 5 lần. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí phát ra kịch liệt nổ đùng, phản phất thật muốn hóa thành hủy diệt hết thảy dòng lũ. Lâm Cửu Uyên, cựu trưởng lão đám người sắc mặt khẽ biến, một kiếm này uy lực đã viễn siêu bình thường vô tướng cảnh hậu kỳ, đủ để uy hiếp được tu vi hơi yếu thái hư cảnh sơ kỳ. Cái này Cao Lãng, quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Bân Vi vuốt râu gật đầu, đối Cao Lãng một kiếm này có chút hài lòng, cho rằng đủ để lập uy. Nhưng mà, đối mặt cái này sôi trào mãnh liệt kim sắc dòng lũ, Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh, chỉ là chậm rãi dương lên trong tay trọng kiếm. Không có chói lọi quang hoa, không có phức tạp chiêu thức, chính là đơn giản nhất, cơ sở nhất một cái chém thẳng vào. Nhưng ngay tại kiếm sắc đánh rất trong nháy mắt, một cỗ khó nói lên lời lăng lệ, thuần túy, cô đọng đến cực hạn kiếm ý bỗng nhiên bộc phát. Chương 456, mời chào chương 456, mời chào một đạo nhìn như giản dị tự nhiên, lại phảng phất có thể chạm cắt hết thể trở ngại lăng lệ kiếm khí phá không mà ra, vô cùng tinh chuẩn chém vào kim sắc dòng lũ chính giữa. Xoẹt, như là vải vóc bị lưỡi dao xé rách. Kia thanh thế thật lớn kim sắc dòng lũ, lại bị đạo này lăng lệ kiếm khí từ đó một phân thành hai. Cùng bạo kiếm thế như là bị giữ lại cổ họng, uy lực giảm nhiều, từ Cố Uyên thân thể hai bên mãnh liệt lướt qua, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tán ở không trung. Cố Uyên thanh sam phất động, thân hình lại vững như bàn thạch, nửa bước đã lui. Cái gì? Lục Bân Vi trên mặt nguyên bản treo hài lòng tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên, phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Cao Lãng càng là con người đột nhiên co lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mình toàn lực thi triển dòng lũ đây chính là ngưng tụ mình toàn bộ tâm huyết cường đại kiếm chiêu, lại bị đối phương như thế hời hợt phá đi. Cố Uyên thu kiếm, thần sắc cũng dung nhìn về phía Lục Bân Vi, mỉm cười nói: Lô trưởng lão, ngài nhìn cái này. Lục Bân Vi hít sâu một hơi. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía Cố Uyên, chậm rãi nói ra, kiếm ý thuần túy, cô đọng đến cực điểm, lấy bụng phá xảo, lấy giản ngự phồn. Chú ý tiểu hữu trên kiếm đạo tạo nghệ, đã viễn siêu tu vi cảnh giới bản thân. Một thức này, nhìn như cơ sở, kỳ thực phản pháp quy chân, ẩn chứa vô thượng diệu lý. Cao Lãng, ngươi thua. Không, ta không phục. Cao Lãng sắc mặt đỏ lên, giống như một con bị chọc giận châu đực, khàn giọng nói, hắn bất quá làm mưu lợi phá kiếm thế của ta, cũng không chân chính đánh bại ta. Cố Uyên, ngươi có dám chính diện tiếp ta một kiếm, hoặc là đối ta ra một kiếm? Cao Lãng nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Cố Uyên nhìn một chút Lục Bân Vĩ cùng Lâm Cửu Uyên, thấy hai người cũng không ngăn cản, liền bắt đầu, thần sắc bình tĩnh nói, đã như vậy, Cao sư huynh cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Cố Uyên cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay cái kia thanh nặng trên thân kiếm bỗng nhiên dâng lên nóng bỏng lam sắc hỏa diễm. Kiệt diễm. Chói mắt lam sắc hỏa diễm kiếm khí lôi cuốn lấy một cỗ thiêu tận bát hoang, tiệt ngạo bất tuần kinh khủng kiếm ý, bay thẳng Cao Lãng. Cao Lãng sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một kiếm này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, cuồng hống một tiếng, đem toàn thân tu vi quán chú kiếm bản rộng, ra sức bổ ra bản thân mạnh nhất một kích dòng lũ. Oanh! Lam kim hai màu kiếm quang mãnh liệt va chạm. Nhưng mà vẹn vẹn rằng co một cái chớp mắt, màu lam tuyệt diễm kiếm khí lợi dụng nghiền ép chi thế đánh tan kim sắc dòng lũ, hung hăng xung kích tại Cao Lãng khoát trên thân kiếm. Hoa! Cao Lãng như gặp phải trọng kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài, trung điệp ngã xuống tại mấy chục trượng bên ngoài, kiếm bản rộng cũng rời tay bay ra, cắm trên mặt đất vụ vụ không thôi. Hỏi kỹ trên sườn núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này không chút huyền niệm, gọn gàng mà linh hoạt một kiếm rung động đến nói không ra lời. Cố Uyên thu kiếm vào vỏ, đối Lục Bân Vĩ cùng Lâm Cửu Uyên phương hướng chắc tay, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, đều xấu. Cao Lãng dây rủi lấy từ dưới đất bò dậy, ngựa khí huyết cuộn cuộn, kiếm bản rộng truyền đến lực phản chấn cơ hồ khiến cánh tay hắn chết lặng. Hắn sát mặt tái xanh, bờ môi nhếch, gắt gao nhìn chằm chằm thu kiếm mà đứng, Vân Đạm Phong khinh Cố Uyên, trong mắt tràn đầy khuất nhục cũng không cam lòng. Hắn thừa nhận Cố Uyên một kiếm này uy lực tuyệt luân, viễn siêu dự liệu của hắn, nhưng hắn sâu trong đáy lòng vẫn có một thanh âm đang thét gào, nếu không phải mình khinh địch, nếu không phải đối phương kiếm kỹ quỷ dị như vậy bá đạo, đường đường chính chính so đấu kiếm chiêu tinh diệu, mình chưa chắc sẽ thua khó coi như vậy. Nhưng mà bại cục đã định, trước mắt bao người, hắn chỉ có thể đem phần này không phục cưỡng ép đè xuống, xanh mặt, không nói một lời đi đến Lục Bân Vĩ đứng phía sau định, ánh mắt nhưng như cũng như dao quét lấy Cố Uyên. Lục Bân Vĩ khiếp sợ trong lòng xa so với mặt bên trên biểu hiện càng sâu. Ánh mắt của hắn kinh nghi bất định tại Cố Uyên cùng Trần Dục ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, một cái hoang đường suy nghĩ không bị khống chế xông ra, chẳng lẽ bây giờ kiếm đạo phát triển đã tới tình cảnh như thế? Ngay cả Đan Minh bực này lấy luyện đan làm chủ tông môn, đều có thể liên tiếp bồi dưỡng được như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo kỳ tài. Cái này Cố Uyên mới một kiếm kia, nhìn như cơ sở, kỳ thực đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, sau đó một chiêu kiệt diễm càng đem hỏa diễm cuồng bạo cùng kiếm ý kiệt ngạo hoàn mỹ dung hợp, uy lực dọa người. Như thế thiên phú, đặt ở kiếm minh, cũng tuyệt đối là nhóm đứng đầu. Quý tài chi tâm nổi lên, Lục Bân Vĩ nhịn không được tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Cố Uyên, ngựa khí trước nay chưa từng có trịnh trọng, chú ý tiểu hữu, ngươi tại kiếm đạo chi thiên phú, quả thật lao phu cuộc đời ít thấy. Lưu tại Đan Minh nghiên cứu đan đạo, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ta kiếm minh chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa, có được hoàn chỉnh nhất kiếm đạo truyền thừa cùng cấp cao nhất tài nguyên tu luyện. Nếu ngươi nguyện chuyển ném ta kiếm minh, lão phu có thể tự mình thu ngươi làm đồ, dốc túi tương thụ, bảo đảm tương lai ngươi tất thành nhất đại kiếm tôn. Như thế nào? Lời vừa nói ra, Đan Minh các vị cấp cao sắc mặt đổi biến. Lâm Cửu Uyên lập tức tiến lên, ngăn tại Cố Uyên trước người, cười khăn nói, Lô trưởng lão, ngươi cái này coi như không tử tế. Ngay trước lão phu mặt đào ta Đan Minh góp tưởng, Cố Uyên chính là ta Đan Minh hiếm có đan đạo kỳ tài, càng là chiếu thiên phong thủ tịch, tương lai Đan Minh trụ cột, há có thể đi ngươi kiếm minh luyện kiếm? Đúng vậy. Cửu trưởng lão cũng liền giúp đỡ khang, Cố Uyên luyện đan thiên phú càng hơn kiếm đạo, há có thể lẫn lộn đầu đôi? Trần Ý Ánh càng là lạnh hừ một tiếng, đôi mắt đẹp hàm sát, lư lao đầu, ngươi muốn đánh nhau phải không nói thẳng? Đoạt đồ đệ của ta, không có cửa đâu. Bọn hắn là thật gấp. Nếu là Cố Uyên bực này yêu nghiệt bị đào đi, Đan Minh tổn thất liền quá lớn, mà lại còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cố Uyên thấy thế, trong lòng cười thầm, trên mặt lại đối Lục Bân Vi cung kính hành lễ một cái, giọng thành khẩn lại kiên định, đa tạ Lô trưởng lão hậu ái. Văn Bối sát thực đối kiếm đạo có chút hứng thú, nhưng đời này lớn nhất truy cầu vẫn là đan đạo chi cực cảnh. Đan Minh cho ta bình đại cùng tài nguyên, sư phụ đợi ta ân trọng như núi, Văn Bối đoạn không rời bỏ lý lẽ. Kiếm Minh thánh địa, trong lòng mong mỏi, mặc dù không thể đến, còn mong trưởng lão thứ lỗi. Lời nói này đã cự tuyệt Lục Bân Vi, lại toàn đối phương mặt mũi, càng biểu lộ đối Đan Minh trung thành. Nghe được Lâm Cửu Uyên chờ trong lòng người an lòng, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Trần Ý Ánh càng là tán thưởng nhìn Cố Uyên một chút, cảm thấy đồ đệ này thời khắc mấu chốt thật là đáng tin. Lục Bân Vĩ gặp Cố Uyên thái độ kiên quyết, Đan Minh đám người lại hộ đến gấp, biết chuyện không thể làm, đành phải tiếc nuối thở dài, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Đáng tiếc a. Hắn lắc đầu, ngược lại nói, nếu như thế, kia tiên khư bí cảnh danh ngạch liền định ra chú ý tiểu hữu. Bí cảnh vào khoảng tháng này cuối tháng mở ra, mời tiểu hữu cần phải tại 29 ngày trước đến kiếm minh, đến lúc đó sẽ có người tiếp dẫn an bài. Văn Bối nhớ kỹ, định tới đúng lúc. Cố Uyên chắp tay nói. Lục Bân Vi không cần phải nhiều lời nữa, đối Lâm Cửu Uyên bọn người hơi gật đầu, liền dẫn thần sắc khác nhau, nhất là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cao lãng cùng một đám kiếm minh đệ tử, hóa thành đạo đạo kiếm quang rời đi. Chương 457, định sách chương 457, định sách mùng 9 tháng 10, Vô Thiên Hành, Vô Thiên mái nhà tầng phòng nghị sự. Vạn Đan lâu một các vị cấp cao lần nữa tề tụ. Chủ vị phía trên, Lục Thiên Thư bình yên ngồi ngay ngắn, mà chủ trì hội nghị lại là ngồi tại hắn dưới tay Liễu Kình Thiên. Trải qua trước đây một hệ liệt làm cho người kinh diễm thao tác cùng chiếu thiên phong phá quán, mặc dù bại lại càng lộ vẻ chiến lược ánh mắt ứng đối, Liễu Kình Thiên tại trong lâu hy vọng đã sơ bộ thành lập, giờ phút này mặc dù tuổi trẻ, lại tự có một cố không thể nghi ngờ khí độ. Liễu Kình Thiên ánh mắt đảo qua ở đây chư vị trưởng lão, chấp sự, thanh âm trong sáng, mang theo một tia vừa đúng sục sôi, gần đây, nhận được chư vị to lớn phối hợp, ta Vạn Đan lâu phổ biến hội viên chế đã mới gặp hiệu quả, mỗi người chia hảo phản hồi, khách hàng hướng tới ổn định, danh tiếng có tăng lên. Thêm nữa nhiều mặt thu nạp, thậm chí mời tới những cái kia rất có sức cạnh tranh độc môn đan phương lần lượt đầu tư, chúng ta đan dược chủng loại cùng đặc sắc có thể phong phú, chỉnh thể thu nhập nước lên thì thuyền lên. Chư vị không thể bỏ qua công lao, Liễu Mỗ ở đây đi đầu cảm ơn. Tháng này kiểm tra đánh giá, ban thưởng tất nhiên sẽ không để cho mọi người thất vọng. Một phen trước khẳng định thành tích, hứa lấy chỗ tốt, để mọi người tại đây mừng rỡ, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười cùng chờ mong. Tiếng nói nhất chuyện, Liễu Kình Thiên ngự khí trở nên càng có tính khiêu chiến, nhưng mà, dưới mắt chút thành tích này, khoảng cách chúng ta mục tiêu còn kém xa lắm. Nguyên kế hoạch dùng thời gian nửa năm an linh tiêu giới ba thành đan dược thị trường, nhưng ta cho rằng quá chậm, thị trường không chờ người, Đan Minh càng sẽ không ngồi chờ chết. Ta ý đem này mục tiêu sớm cố gắng tại năm nay bên trong liền đặt thành này mục tiêu. Trong tràng vang lên một trận rất nhỏ hấp khí thanh, trong một năm chiếm trước ba thành thị trường, cái này độ khó nhưng so sánh nguyên kế hoạch cao hơn mấy lần. Ta biết cái này rất có khiêu chiến. Liễu Kình Tiên đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, ngựa khí lại càng thêm kiên định, nhưng cũng không phải là không có khả năng, mà muốn đạt thành này mục tiêu, chỉ có tốt đan dược và hội viên chế độ còn chưa đủ, chúng ta còn cần đánh ra khác biệt hóa, để thiên hạ tu sĩ vừa nghĩ tới mua đan dược, ý niệm đầu tiên chính là ta Vạn Đan lâu. Như thế nào làm được? Ngoại trừ tiếp tục nện vững chắc đan đạo chính thống nhãn hiệu cố sự, chúng ta càng phải tại phục vụ hai chữ bên trên làm đủ văn chương. Hắn dừng một chút, chỉ địa hưu thanh ném ra ngoài mới khái niệm, ngay hôm đó lên, vạn đan lâu toàn diện phổ biến thư thái phục vụ chuẩn tắc. Đây là hạ một giai đoạn ưu đãi marketing đại chiến đặt vững cơ sở chi mấu chốt một bước. Chúng ta muốn để khách hàng không chỉ có mua được đan dược, càng có thể mua được một phần tôn trọng, một phần thư thái, một phần vật siêu trô đáng giá thể nghiệm. Dứt lời, hắn lấy ra một viên ảnh lưu niệm thạch kích phát. Quang ảnh bắn ra ở trên vách tường, bắt đầu biểu thị một đoạn tỉ mỉ chế tác gạn niệm, hình tượng bên trong, vạn đan lâu nhân viên phục vụ quần áo sạch sẽ, tiếu dung nhiệt tình mà không quá phận linh hoạt, nhìn thấy khách hàng vào cửa liền chủ động tiến lên, không người dẫn đường, ngựa khí khiêm cùng, trưởng uy thì chuyên nghiệp kiên nhẫn, kỹ càng giới thiệu đan dược đặc tính, vô luận khách hàng hỏi thăm bao lâu, cuối cùng là mua hay không, đều từ đầu tới cuối duy trì lễ phép cùng kiên nhẫn, thậm chí chủ động vì chờ đợi khách hàng đưa lên linh trà điểm tâm. A Niệm còn đem một chút phục vụ chi tiết chuẩn hóa, như thế nào hành lễ, như thế nào trả lời, xử lý như thế nào khách hàng phàn nàn các loại, khắc họa đến cẩn thận nhập vi. A Niệm phát ra hoàn tất, trong phòng nghị sự lại lâm vào một loại cổ quái trầm mặc. Nửa ngày, nhị trưởng lão Lưu Thuận Phong cau mày trước tiên mở miệng, "Lưu đại trưởng quỹ, cái này phải chăng có chút quá khiêm tốn rồi? Ta vạn đan lâu mặc dù là ma môn, nhưng cũng là linh tiêu giới có mặt mũi thế lực lớn, đối ngoại hiện ra mạnh mạnh thực lực còn sợ không đủ, bây giờ lại yêu cầu môn hạ đệ tử đối khách hàng như thế, gần như cũng đúng định bợ. Chỉ sợ không chỉ có ngoại nhân chê cười, lâu nội đệ tử trong lòng cũng sẽ khâm phục, có hại ta lâu uy vọng à?" "Không sai." Một vị họ Hách đại trưởng lão cũng tay vớt tròm dâu phụ họa, "Luyện đan sư, trưởng quỹ, hòa kế, tự có ngạo khí. Như yêu cầu này, sợ là khó mà phổ biến." Tam trưởng lão Mục Khai Sơn càng là trực tiếp lắc đầu, "Chỉ sợ phía dưới trưởng quỹ cùng hòa kế cái thứ nhất không được. Cái này không phải đến làm ăn, quả thực là tới làm cháu trai." Liễu Kình Tiên sớm đã ngờ tới sẽ có này phản ứng, hắn không chút hoang mang, ngược lại mỉm cười, hỏi lại đám người, "Chư vị cảm thấy, là mặt mũi trọng yếu, vẫn là lớp vải lót trọng yếu? Là hư vô mở mịt cái gọi là ngạo khí trọng yếu, vẫn là thật sự chảy vào trong lâu linh thạch trọng yếu?" Hắn đứng người lên, đi đến trong thính đường, thanh âm để cao mấy phần, tràn ngập sức cuốn hút, "Ta lại hỏi chư vị, linh tiêu giới rất nhiều đáng trải, nhưng có cái nào một nhà dẫn đầu đưa ra cũng làm được như thế cẩn thận nhập vi phục vụ?" "Không có." "Chính là bởi vì không có, chúng ta dẫn đầu làm mới là đáng quý, mới có thể để khách hàng khắc sâu ấn tượng, cảm thấy ta vạn đan lâu không giống bình thường. Phần này không giống bình thường chính là sức cạnh tranh. Khách hàng tiến đến, mua được là đan dược, cảm nhận được cũng là bị tôn trọng, được coi trọng thư thái. Phần này thể nghiệm, chuyên miệng, uy lực hơn xa linh thạch quảng cáo. Bọn hắn hôm nay có lẽ chỉ mua một bình giá thấp nhất tích cốc đan, nhưng bởi vì hắn cảm nhận được thư thái ngày khác cần giá cao đan dược lúc, cái thứ nhất nghĩ tới liền sẽ là ta vạn đan lâu. Đây mới là thả dây dài câu cá lớn." Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua đám người, về phần mặt mũi. "Sử sách là từ người thắng viết. Làm chúng ta bằng vào thư thái phục vụ cùng đến tiếp sau marketing tổ hợp quyền, chân chính chiếm trước hơn phân nửa thị trường, lũ đoạn đan dược định giá tạm thời, ai còn sẽ nhớ cho chúng ta hôm nay kiếm tốn? Bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ, là ta vạn đan lâu, lật đổ linh tiêu giới đan đạo cách cục. Hậu thế đi chép, cũng chỉ sẽ ca tụng chúng ta chi khai thác cùng sáng tạo cái mới. Sơ bộ dự đoán, toàn diện phổ biến thư thái phục vụ chí ít có thể kéo theo buôn bán ngạch chỉnh thể tăng lên 2 thành. Liễu Kình Tiên ném ra ngoài một cái mê người số liệu, mà vì trấn an cùng khích lệ một tuyến trưởng quỹ cùng hòa kế, ta đề nghị, tất cả cửa hàng nhân viên, tiền công dâng lên 3 thành. Biểu hiện ưu dị người, có khác trọng thưởng. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, gần như gào thét, dùng đường đường chính chính thương nghiệp thủ đoạn kiếm được kết xu lợi nhuận đi cung cấp nuôi dưỡng tông môn, tăng thực lực lên, chẳng lẽ không thể so với Dĩ Vãng làm chút lén lút, cướp bóc hát sống càng thể diện, càng có thể để cho bạn đan lâu sừng sững tại linh tiêu giới chi đỉnh. Hiện tại, nói cho ta, ai tan thành, ai phản đối? Một phen liên tiêu đái đã miêu tả mỹ hảo tiền cảnh cùng to lớn lợi ích, lại giải quyết người chấp hành thực tế lo lắng, càng thăng lên đến tông môn phát triển chiến lược độ cao. Trong sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, nhưng mọi người ánh mắt đã khác biệt, từ ban sơ chất vấn bài xích biến thành suy nghĩ sâu xa cùng cân nhắc. Lục Thiên Thư trong mắt tinh quang chớp liên tục, vỗ tay đánh vỡ trầm mặc, nói hay lắm. Liễu đại trưởng quỹ nhìn xa trông rộng, này thư thái phục vụ nhìn như tiểu thiết, kỳ thực là phá vỡ ngành nghề cách cục chi đại thủ bút. Xung kích truyền thống quan niệm lại như thế nào? Ta vạn đan lâu chính là muốn làm cái này mở khơi dòng người, nếu có thể thành công, tất được ghi vào linh tiêu giới thương sự, tăng lên 2 thành buôn bán ngạch, càng là thật sự lợi tốt. Bản tọa cho rằng việc này đại thiện, đáng giá toàn lực phổ biến. Ngay cả đại đương gia đều tỏ thái độ, những người khác tự nhiên lại không dị nghị. Lưu Thuận Phong, Mục Khai Sơn bọn người nhìn nhau một cái, nhao nhao chắc tay, "Đại đương gia, Liêu đại trưởng quỹ mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Này nghị, chúng ta ủng hộ." Toàn phiếu thông qua. Liêu Kình Thiên hài lòng gật đầu, lôi lệ phong hành nói, "Nếu như thế, liền mời nhị trưởng lão lập tức đem thư thái phục vụ chuẩn tắc cùng chi tiết yêu cầu, hình thành ngọc giản, đồng bộ đến linh tiêu giới tất cả vạn đan lâu chi nhánh. Cho 7 ngày thời gian quen thuộc diễn luyện, sau 7 ngày, toàn diện phổ biến. Đồng thời, tổng bộ sắp thành lập giám sát tổ, không định kỳ ngầm hỏi tuần tra, chấp hành bất lực người, nghiêm trị không tha. Thiền công dâng lên phương án đồng bộ chấp hành." "Rõ." Lưu Thuận Phong lĩnh mệnh. Sau nửa tháng, ở nơi này tổ chức bước kế tiếp ưu đãi marketing phương án hội nghị, đến lúc đó mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Kình Tiên cuối cùng nói bổ sung. Hội nghị kết thúc, đám người tan đi, riêng phần mình bận rộn. Chương 458, San Kim chương 458, San Kim Lục Thiên Thư đi đến Liễu Kình Tiên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy thưởng thức, "Kình Tiên, buông tay đi làm. Ngươi việc làm đều là vì bạn đan lâu chi tương lai. Bản tọa hứa hẹn, ngày khác công thành, trong lâu hồi báo, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng." đa tạ đại đương gia tín nhiệm. Liêu Kình Thiên cung kính nói. Đi ra Vô Thiên lâu, cuối thu gió mát quất vào mặt mà tới. Hai bên đường phố, không sợ xương hàn thu cúc chính ngạo nghễ nở rộ. Liêu Kình Thiên đi tại đá xanh trên đường, bước chân càng thêm kiên định. Trong lòng của hắn tính toán, thư thái phục vụ chỉ là bước đầu tiên, đợi chứng thực, lòng người hơi định, liền có thể đẩy ra bước kế tiếp càng cấp tiến marketing sách lược. Đồng thời, bộ kia có thể trói chặt lại chất lượng tốt luyện đan sư trưởng thành hệ thống cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Muốn đem luyện đan sư đối vạn đan lâu ân tình, từng bước chuyển hóa làm đối với hắn Liêu Kình Thiên ân tình. Ma môn mặc dù hiểm, nhưng cũng kích thích. Nguyên ca chờ ta bên này ổn định căn cơ, nhất định có thể cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hắn nhìn qua Đan Minh phương hướng, nhếch miệng lên một vòng tiêu dung. Mùng 10 tháng 10, bằng thiên lĩnh. Sắc trời hơi sáng sủa, sương sớm chưa tán. Trần Ý Ánh đã dịch dung thành trương sơ ảnh bộ dáng, một thân không đáng chú ý màu xám trang phục, cùng đồng dạng cải biến dung mạo, khí tức nội liễm cố uyên, sớm liền tiềm phục tại địa điểm ước định phụ cận trong núi rừng. Giờ thì cả, hai người như là bình thường tán tu không nhanh không chậm dạo bước đến lĩnh bên trên một chỗ tầm mắt khoáng đạt đất bằng. Cố Uyên nhìn như tùy ý liếc nhìn một phía, truyền âm cũng đã rơi vào Trần Ý Ánh trong tai. Sư phụ, đông tây hai bên đều có một người, dấu cực sâu, khí tức tối nghĩa, xác nhận thần tộc nhãn tuyến, tại xác nhận chúng ta phải chăng mang theo cái đuôi. Trần Ý Ánh mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh, thần tộc quả nhiên xảo trá đa nghi. Nàng cùng Cố Uyên ăn ý như là chân chính đến đây quy hàng, lại lòng mang thấp thỏm phản bội chạy trốn người, từ trong túi chữ vật lấy ra bản trà bồ đoàn, lại thật triển khai đồ uống trà, chậm ung dung nấu lên nước đến, một bộ cố tự chấn định, kiên nhẫn chờ đợi bộ dáng. Giờ thì một khắc vừa tới, một thân ảnh liền tinh chuẩn đạp không mà đến, rơi vào cách đó không xa, chính là Thịnh Hư. Hắn vẫn như cũng là bộ kia cung kính bên trong mang theo xem kỹ bộ dáng, chắp tay nói, "Trương hội trưởng quả nhiên thủ tín. Xin mời đi theo ta, Thực Quang Kim làm đại nhân vi biểu coi trọng, đã ở 300 dặm bên ngoài tiểu diệp núi chuẩn bị trà thơm, tự mình chờ." Trần Ý Ánh nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lên, trên mặt hiện hiện rõ ràng không vui cùng chất vấn, "Có ý tứ gì? Hẹn ở chỗ này chính là bọn ngươi, lâm thời lại đổi chỗ. Đây chính là thần tộc thành ý, ngay cả cơ bản tín nhiệm đều không có, còn nói gì hợp tác quy thuận?" Thính Ngư tựa hồ sớm đoán được có câu hỏi này, không chút hoang mang giải thích, "Trương hội trưởng bất giận. Không phải là không tin, quả thật thần tộc thân phận đặc thù, không thể không cẩn thận. Tầng tầng bố phòng, đã là vì bọn ta an toàn, cũng là vì hội trưởng ngài tương lai suy tính. Thực Quang Kim làm đại nhân đại diện toàn quyền thần tộc, hắn tự mình ra mặt, đã chọn hiển coi trọng. Hội trưởng muốn cầu lấy tổ thần phát thệ, cam đoan quyền lợi chờ sự tình, Kim làm đại nhân đều có thể tại chỗ định đoạt." Trần Ý Ánh ra vẻ trầm ngâm, sắc mặt hơi nguội, lạnh hừ một tiếng, "Hừ, tốt nhất như thế. Dẫn đường đi." Thính Ngư ngầm buông lỏng một hơi, quay người phía trước dẫn đường. Cố Uyên cùng Trần Ý Ánh liếc nhau, theo sát phía sau. 300 dặm đường trình, đối với bọn hắn mà nói bất quá thời gian qua một lát. Tiểu Diệp núi hoang vắng cằn cỗi, linh khí mỏng manh. Thịnh Ngư dẫn lấy hai người rơi vào một chỗ to lớn phong hóa cự thạch trước. Vừa mới đứng vững, một thân mang áo nâu, khuôn mặt thu kịch nam tử khôi ngô liền từ khắc một bên bay lượn mà tới, rơi vào Thịnh Ngư bên cạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua chú ý Trần Nhị người. Cố Uyên lập tức truyền âm, "Sư phụ, chính là người này, mới tại Bằng Thiên lĩnh phía đông thăm dò." Trần Ý Ánh trong lòng hiểu rõ, xem ra đây cũng là một đạo khác nhãn tuyến, giờ phút này hiện thân, đã là tụ hợp, chỉ sợ cũng có ý giám thị. Kia nam tử khôi ngô đối Thịnh Hư khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lập tức đối Trần Ý Ánh hai người cứng rắn mà nói, "Đi theo ta." Dứt lời, liền dẫn đám người đi hướng sườn núi một chỗ nhìn như hoang phế đỉnh nghỉ mát. Trong lương đỉnh, một thân mang xanh nhạt nho sam, đầu đội khăn vuông thư sinh chính đưa lưng về phía đám người, hết sức chuyên chú đun nấu lấy một bình trà, hương trà lượn lờ, bầu không khí nhìn như yên tĩnh tường hòa. Chính là Ngũ Tinh Kim làm, Thực Ánh Sáng. Nghe được tiếng bước chân, Thực Quang cũng không quay đầu, chỉ là ôn hòa mở miệng, thanh âm như là nói ngọc, "Quý khách lâm môn, sơn giá chi địa, chỉ có trà thô một chén, trò chuyện biểu. Cho chuyện mẹ ngươi." Thực Quang lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Trần Ý Ánh không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp như là thái cổ thần sơn ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt đem toàn bộ đỉnh nghỉ mát thậm chí chúng quanh mấy chục trượng không gian triệt để ngưng kết. Thực Quang trên mặt ôn hòa trong nháy mắt hóa thành hãi nhiên, chỉ cảm thấy quanh thân không gian bị triệt để khóa kín, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, thể nội bàng bạc thần lực lại như cùng lâm vào hổ phách con muỗi, mảy may đều không động được. Sau một khắc, một con hoàn toàn do tinh thuần pháp lực ngưng tụ mà thành to lớn màu xanh thủ lớn chống rông xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, không chút lưu tình hướng phía Thực Quang vào đầu đập xuống. Phúc. Thực Quang thậm chí ngay cả kinh hô đều không thể phát ra, hộ thể thần quang như là giấy vỡ vụn, máu tươi cuồn bắn ra, mắt tối sầm lại, triệt để đã mất đi ý thức, mềm mềm co quắp ngã xuống đất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cố Uyên động. Trọng kiếm vô thanh vô tức xuất hiện trong tay, trên thân kiếm càn lam đốt thiên diễm lóe lên một cái rồi biến mất, một tức nhanh như thiểm điện đoạn sông đâm thẳng cái kia vừa mới quay người, trên mặt kinh sợ còn chưa hoàn toàn tan ra nam tử khôi ngô, Uyên Cụ Ngân làm. Uyên Cụ Ngân làm tu vi thua xa Thực Ánh Sáng, lại hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ đột nhiên gây khó khăn, lại mục tiêu lại bao quát hắn. Trong lúc đội vã chỉ tới kịp nhấc lên một nửa thần lực đón đỡ. Keng. Phốc phốc. Kiếm sắc tinh chuẩn đâm thủng thần lực của hắn phòng ngự, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xông vào kinh mạch, điên cuồng phá hư. Uyên Cụ Ngân làm kêu thảm một tiếng, bước Thực Ánh Sáng theo gót, trọng thương đã hôn mê. Một bên Thịnh Hư cùng Đồng Hoa sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, đứng thẳng bất động nguyên địa, không thể động đậy. Trần Ý Ánh lạnh lùng lườm bọn hắn một chút, cũng không để ý tới. Nàng cùng Cố Uyên cấp tốc tiến lên, kiểm tra xác nhận Thực Quang hai người đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Đón lấy, hai người vận chuyển công pháp, dung mạo thân hình một cơn chấn động, khôi phục diện mục thật sự. Cố Uyên đầu ngón tay ngưng tụ lại nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng một tia quỷ dị thần hồn ba động, phân biệt điểm hướng thực quan cùng nguyên cụ mi tâm. Điểm sáng màu xanh lục không có vào trong cơ thể hai người, cấp tốc cắm rễ ở thần hồn bản nguyên chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên mới cong ngón đúng ra, hai sợi khí lạnh lẽo hơi thở độ nhập thực quan cùng nguyên cụ thể nội. Thực quan ung dung tỉnh lại, kịch liệt đau nhức cùng cảm giác suy yếu truyền đến, nhưng càng làm cho hắn sợ hãi chính là thần hồn bên trong cái kia đạo không cách nào kháng cự, tuyệt đối phục tùng là cấn. Hắn thấy rõ đứng ở trước mặt Trần Ý Ánh cùng Cố Uyên hình dáng, lập tức mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khó có thể tin, là các ngươi, Đan Minh, Trần Ý Ánh. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Trần Ý Ánh thanh âm băng lãnh, đem ngươi biết liên quan tới thần tộc tại linh tiêu giới bố trí, toàn bộ vị trí, tối cao người phụ trách, tất cả mọi thứ, nói hết ra. Tại thần hồn cấm chế tuyệt đối không chế giới, thực quang không sinh ra mảy may lòng phản kháng, như là triệt để đem mình biết hết thể nói thẳng ra, hắn là thần tộc kim cấp tam tinh sứ người, phụ trách linh tiêu giới tây bộ sự vụ, dưới trướng có bao quát thịnh hư, viên cụ ở bên trong 10 tên ngân dùng. Thần tộc tổng bộ ở vào cực kỳ bí ẩn độc lập tiểu không gian khư trời cốc từ càn khôn cảnh trung kỳ đại hộ pháp chết nhạc trấn thủ. Mà bên ngoài chính đạo tông môn võ cực tông đã sớm bị thần tộc thẩm thấu trường khống, trở thành khối lỗi, việc này đã tiếp tục tám hơn nghìn năm. Chương 459, trải lưới chương 459, trải lưới nghe xong thực ánh sáng giảng thuật, dù là Trần Ý Ánh cùng Cố Uyên Sơn có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được vì thần tộc bố cục chi sâu, lâu cảm thấy kinh hãi. Sư phụ, sau này thế nào làm? Cố Uyên nhìn về phía Trần Ý Ánh, ánh mắt trầm tĩnh, khư trời cốc bí ẩn, tất có trùng điệp trận pháp cùng đề phòng, lại tin tức nghiêm ngặt giữ bí mật, cho dù chúng ta giờ phút này triệu tập đại quân tiến về, cũng rất dễ bùa hụt, đánh cỏ động rắn. Một khi để kia đại hộ pháp chết nhạc chạy thoát, lấy càn khôn cảnh tu vi âm thầm trả thù, đối nhân tộc chính là cự đại uy hiếp. Nhất định phải tính trước làm sau, gắng đạt tới nhất kích tất sát, tuyệt không thể cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trần Ý Ánh gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, người ý nghĩ cùng ta nhất trí. Cương công chính là hạ sách. Đã bọn hắn như thế khát vọng thần đan sẽ đầu nhập vào. Cố Uyên tiếp lời nói, không bằng tương kế tự kế. Mời Minh bên trong điều động 100 tên tuyệt đối nhưng dựa vào am hiểu diễn kỹ có thể tùy cơ ứng biến luyện đan sư, từ sư phụ ngài vị này Trương hội trưởng dẫn đầu, tiến về trúc thành tây bộ cứ điểm, làm ra nâng sẽ đến ném giả tượng. Lại để cho thực chỉ lấy thành công hợp nhất số lớn cao chất lượng luyện đan sư, can hệ trọng đại, cần đại hộ pháp tự mình định đoạt cũng tiếp nhận tuyên thệ làm lý do, mời kia chết nhạc rời đi hang ổ, đến đây gặp mặt. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tập trung lực lượng, bày ra thiên la địa võng, đem khắc nhất cử bắt giết. Tốt, kế này rất hay. Trần Ý Ánh tán thưởng nhìn đồ đệ một chút, cứ làm như thế. Thương nghị đã định, hai người lập tức cùng thực ánh sáng, Uyên cụ, Thịnh Hương, Đồng Hoa một lần nữa đối hí đem mới bị đánh gây gặp mặt tiếp tục diễn xong. Trần Ý Ánh mang trên mặt một chút sợ cùng rốt cục đạt được cam kết hài lòng, cùng thực quang đã định chi tiết. Sau 3 ngày, Trương hội trưởng đem đi đầu tiến về trúc thành cứ điểm dàn xếp, thần đan sẽ thành viên sẽ tại 2 tháng đất liền tục đến. Thực quang thì cam đoan đem lập tức hướng tổng bộ báo cáo này tiến triển to lớn, cũng vì thần đan sẽ tranh thủ tối ưu dày đãi ngộ cùng độc lập tự chủ quyền. Ký làm đủ về sau, Cố Uyên lại phân phó Thịnh Hư, đem kia dùng cho liên lạc hư không tử châu thích đáng an trí về bằng thiên lĩnh chỗ cũ. Cũng nhỏ bé sửa đổi thực quang bọn người bộ phận liên quan tới bị bắt ký ức thần hồn nhận biết, khiến cho chỉ nhớ rõ thành công thuyết phục Trương hội trưởng, cũng không sinh ra bất kỳ xung đột nào. Hết thảy xử lý thỏa đáng, Song Vương lúc này mới vui sướng mỗi người đi một ngả. Trở lại Đan Minh, Trần Ý Ánh không chút nào trì hoãn, trực tiếp tiến về chủ phong phòng nghị sự, làm cho người gõ khẩn cấp triệu tập tiếng chuông. Rất nhanh, Minh chủ Lâm Cửu Huyền cùng 12 phong trưởng lão đều trình diện. Đương Trần Ý Ánh đem hôm nay phát sinh sự tình, cùng thần tộc tổng bộ, đại hộ pháp chết nhạc, võ cực tông vì khôi trở trọng yếu tình báo nói thẳng ra, cũng đưa ra tương kế tự kế, đi săn càn khôn cảnh thần tộc đại hộ pháp kế hoạch lúc, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái này tin tức động trời chấn động đến trợn mắt hốt hoồm, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Thật lâu, Lâm Vũ Huyên mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm ngưng trọng vô cùng, "Y chiếu, việc này, thiên chân vạn sát, thực quang thần hồn thụ ta cấm chế, lời nói tuyệt không có giả dối." Trần Ý Ánh chém đinh chặt sắt nói, "Tốt, tốt một cái thần tộc, tốt một cái võ cực tông, lại ẩn tàng đến sâu như thế." Lâm Vũ Huyên đột nhiên vỗ chỗ ngồi lan can, trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, kẻ này chưa trừ diện, linh tiêu giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. "Y chiếu, kế hoạch của ngươi lớn mật mà chu đáo chắc chắn, bản tọa cho rằng có thể thực hiện." Hắn trầm ngâm một lát, quyết đoán nói, "Chuyến này hung hiểm, kia chết nhạc dù sao cũng là càn khôn cảnh cường giả, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ riêng ngươi một người dẫn đội sợ có không ổn. Tam trưởng lão, ngươi tinh thông trận pháp ẩn nấp, từ ngươi cùng đi ý chiếu cùng nhau đi tới, lẫn vào đội ngũ, tùy thời bày trận, cần phải khóa kín kia chết nhạc đường lui." "Vâng, minh chủ." Tam trưởng lão nghiêm nghị linh mệnh. Lâm Cửu Điên tiếp tục nói, "Vẹn vẹn ta đan minh chi lực có thể thành công, nhưng khó đảm bảo chu toàn. Bản tọa sau đó sẽ đưa tin các đại môn phái, mời bọn họ các bí mật điều động một càn khôn cảnh cường giả, ngụy trang thành ngươi thần đan sẽ luyện đan sư, cùng nhau đi tới. Đến lúc đó bày ra thiên la địa võng, chỉ đợi kia chết nhạc vào cuộc, nhất định phải để hắn mọc cánh khó thoát, triệt để diệt trừ viên này ưu ác tính." Linh tiêu giới Bắc Bộ, thư viện. Cổ phát rộng lớn cửa sân trước, hai tên quần áo hơi cũ, khuôn mặt trải qua đơn giản ngụy trang lại khó nén thanh lệ bản sắc nữ tử đứng yên ở đây, chính là phong trần mệt mỏi chạy tới Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Sương. "Lăng Sương tỷ, chúng ta đến. Cuối cùng tìm tới sách này viện, tiến nhanh đi tìm Lý công tử hỏi cho rõ." Trang Hiểu Mộng nhìn qua thư viện kia tản ra mênh mông chính khí cùng thư quyển khí tức môn đỉnh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Kỳ Lăng Sương thanh lãnh con ngươi cũng nổi lên một tia gợn sóng, nhẹ gật đầu. Hai người cả sửa lại một chút dung nhan, cùng nhau lên trước. Người đến người nào? Cần làm chuyện gì? Thủ vệ thư viện hộ vệ tiến lên một bước, khách khí nhưng duy trì cảnh giác dò hỏi. Những hộ vệ này tự thân cũng mang theo không kém tu vi, ánh mắt thanh chính. Trang Hiểu Mộng đội vàng khách khí đáp lại, vị đại các kia, chúng ta muốn tìm Lý Dịch Tu, Lý công tử, chúng ta là bằng hữu của hắn, có chuyện quan trọng tìm hắn. Hộ vệ kia đánh giá hai người một chút, thấy các nàng quần áo phổ thông, khí tức nội liễm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường, ngựa khí phai nhạt mấy phần, mỗi ngày tự xưng là Lý giáo tập bằng hữu, đến đây tìm kiếm hỏi thăm không có 100 cũng có 80. Hai vị nhưng có bằng chứng, hoặc là Lý giáo tập trước đó ước hẹn. Lý giáo tập. Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Lý Dịch Tu tại thư viện quả nhiên lẫn vào không tệ, cũng làm bên trên giáo tập. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, rơi vào cửa sân trước, hiện ra hai tên quần áo ngăn nắp, dung mạo kiểu mỹ cô gái trẻ tuổi. Trong đó một lục váy nữ tử không chờ đứng vững liền vội vã mở miệng, thanh âm nũng nịu, "Hộ vệ đại ca, chúng ta cũng là tìm đến Dịch Tu ca ca. Ta là bạn tốt của hắn, đây là hắn năm đó tặng ta nửa khối ngọc bội làm chứng." Nói, nàng giơ lên nửa khối tinh chất phổ thông ngọc bội, mang trên mặt thận trọng lại mong đợi tiểu dung. Hộ vệ kia lườm ngọc bội kia một chút, cười lạnh một tiếng, "Lý giáo tập cùng Kim giáo tập tình thâm ý soạn, chính là thư viện giai thoại, sao lại tặng người khác tín vật đính ước? Như thế vụng về lấy cớ, hôm nay đã là ta nghe được hồi ba. Còn dám nói xấu Lý giáo tập danh dự, đừng trách thư viện không khách khí." Lục váy nữ tử mưu kế bị tại chỗ nhìn thấu, mặt bên trên lập tức lúc trắng lúc xanh, lại còn không hết hy vọng, vốn néo người làm đúng nói, "Hộ vệ đại ca, ngươi liền dàn xếp một chút nha, dù là để chúng ta gặp Dịch Tu ca ca một mặt cũng tốt." Lý giáo tập không ở trong viện. Hộ vệ nữ khí cứng rắn đánh gãy, "Về phần hành tung, há là chúng ta có thể biết được. Hai vị mời trở về đi." "Không tại." "Làm sao có thể không tại? Ngươi có phải hay không gạt chúng ta?" Một tên khác áo hồng nữ tử nghi ngờ nói. Hộ vệ sầm mặt lại, "Thư viện trọng địa, há lại cho các ngươi dây dưa ồn ào. Nếu ngươi không đi, lợi dụng nhiễu loạn thư viện thanh tĩnh luận sự." Kia hai tên nữ tử gặp hộ vệ thái độ cương ngạnh, không có chút nào giàn xếp khả năng, đành phải hậm hực trừng mắt nhìn Trang Hiểu Mộng hai người một chút, phảng phất trách các nàng chê cười, lúc này mới không cam lòng không muốn xoay người rời đi. Trang Hiểu Mộng nhìn xem một màn này, trong lòng gấp hơn, vội vàng hướng hộ vệ nói, "Hộ vệ đại ca, chúng ta thật sự là Lý công tử cố nhân, có chuyện cực kỳ trọng yếu tìm hắn. Xin hỏi như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Chúng ta có thể dùng thần hồn phát thệ, tuyệt vô hương luôn." Hộ vệ kia gặp Trang Hiểu Mộng thần sắc lo lắng chân thành, không giống giả mạo, lại nâng lên thần hồn phát thệ, thái độ hơi chậm. Hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, "Các ngươi luôn miệng nói là Lý giáo tập cố nhân, vậy ta hỏi ngươi nhóm, tại Lý giáo tập trong lòng, nếu bàn về bản thân, có lại chỉ có một vị, sẽ là ai?" Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương nghe vậy, không chút do dự, châm miệng một lời chém đinh chắn sắt nói, "Cố Uyên." Chương 460, khiêu chiến chương 460, khiêu chiến cái tên này phảng phất mang theo đặc thù ma lực. Hộ vệ kia nghe xong, trên mặt hoài nghi trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô cùng trịnh trọng cùng một tia kính ý, hắn lập tức lui lại một bước, ôn quyền không người, ngựa khí biến đến vô cùng khách khí, nguyên lai là Cố công tử bằng hữu. "Mới nhiều có đắc tội, thứ tội thứ tội. Hai vị, mời vào bên trong." Nói, hắn nghiêng người để mở con đường, cung kính dẫn hai người tiến vào thư viện. Xuyên qua mấy tầng biệt lạc, hộ vệ đem hai người dẫn đến một gian bố trí lịch sự tao nhã, tràn đầy thư quyển khí phòng. Thêm vào thanh mùi thơm khắp nơi linh trà, cái này mới nói, Lý giáo tập trước mắt xác thực không tại trong thư viện. Nhưng hắn trước khi rời đi từng phải bàn giao, nếu có cố nhân cầm Cố Uyên chi danh tới chơi, có thể đi tìm Vương Nhiên tổng giáo tập. "Hai vị mời ở đây chờ một chút, ta cái này đi mời Vương tổng giáo tập." "Làm phiền." Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương đồng nói tạm, trong lòng hơi định, xem ra Lý Dịch Tu quả nhiên sớm có sắp xếp. Hộ vệ bước nhanh rời đi, đi trước giáo tập chỗ bị lạc, lại vô hụt. Hỏi thăm cái khác giáo tập mới biết được, Vương tổng giáo tập giờ phút này ngay tại quân tử đài quan sát kiếm minh đệ tử cùng thư viện đệ tử luận kiếm luận bàn. Hộ vệ lại vội vàng chạy tới quân tử đài. Chỉ gặp lớn như vậy quân tử đài bốn phía, đã sớm bị nghe hỏi chạy tới thư viện đệ tử vây chật như nêm cối. Trên này, kiếm minh đệ tử Tần Duy cầm kiếm mà đứng, thần sắc mang theo vài phần kiếm minh đệ tử đặc hữu ngạo nghễ. Hắn đối diện, một thư viện đệ tử vừa mới bị kiếm khí quét trúng cánh tay, lảo đảo lùi lại, đã là bại. "Đã nhường." Tần Duy thu kiếm, ngữ khí bình thản, lại càng lộ vẻ tự tin. Cái này đã là hắn lên đài sau đánh bại hạng ba thư viện đệ tử. Dưới đài vang lên một mảnh trầm thấp sợ hãi thán phục cùng tiếng nghị luận. Còn có vị kia thư viện sư mình, nguyện lên đài chỉ giáo. Tần Duy ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, thanh âm trong sáng, mang theo một tia khiêu chiến ý vị. Hộ vệ trong lòng âm thầm lắc đầu, chen qua đám người, tìm được đang đứng tại bên bàn tốt nhất quan sát vị trí, sờ lên cằm, thấy say sưa ngon lành Vương Nhiên tổng giáo tập. Chỉ gặp Vương giáo tập quần áo tùy ý, ánh mắt lại dị thường sáng ngời, một con mắt nhìn chằm chằm trên đài, một cái khác mắt, tựa hồ còn tại phân thần tự hỏi cái gì. Hộ vệ liền vội vàng tiến lên, thấp giọng bẩm báo, "Tổng giáo tập, ngoài viện tới hai vị cô nương, cầm Cố Uyên chi danh, nói là Lý giáo tập cố nhân, muốn cầu kiến Lý giáo tập. Lý giáo tập giao phó cho, cố nhân có thể tìm ra ngài." "Cố Uyên bằng hữu." Vương Nhiên tổng giáo tập nghe vậy, rốt cục đem lực chú ý từ trên đài hoàn toàn thu hồi, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Người ở đâu?" "An bài tại Tinh Tư đường chờ." "Ừm." Vương Nhiên nhìn thoáng qua trên đài đang chuẩn bị tiếp nhận vị kế tiếp người khiêu chiến Tần Duy, lại nghĩ đến nghĩ, đối hộ vệ nói, "Đi đem các nàng mời đến nơi đây đi." Vốn nên phía trước điện hào hào chiêu đãi, nhưng đúng lúc gặp phải trận này luật kiếm, liền mời các nàng cùng nhau ở đây quan sát vừa nhìn bên cạnh đàm, cũng là có thể. "Vâng." Hộ vệ lĩnh mệnh, lại vội vàng chạy về Tinh Tư đường. Nghe nói muốn đi quân tử đài, Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương mặc dù nóng đội tại nghe ngóng Lý Dịch Tu cùng Cố Viên hạ lạc, nhưng cũng biết khách theo chủ liền hiểu chuyện đáp ứng, theo hộ vệ lần nữa đi vào tiếng người huyên náo quân tử đài. Vương Nhiên nhìn thấy hai nữ, mỉm cười, xem như bắt chuyện qua, ra hiệu các nàng đứng tại bên cạnh mình quan sát, ánh mắt liền lại nhìn về phía trên đài. Lúc này, lại một thư viện đệ tử nhảy lên đài, cùng Tần Duy chiến tại một chỗ. Kiếm quang lấp lóe, hạo nhiên chính khí cùng lăng lệ kiếm ý va chạm. Nhưng bất quá hơn 10 chiêu, tên kia thư viện đệ tử liền lần nữa bị Tần Duy một chiêu tinh diệu kiếm thức bức đến liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị kiếm khí điểm trúng ngực, kêu lên một tiếng đau đớn là bại. Đã nhường. Tần Duy lần nữa thu kiếm, khí tức vẫn như cũ bình ổn. Dưới đài thư viện các đệ tử tiếng nghị luận lớn hơn, không ít người mặt lộ vẻ không cam lòng. Vương Nhiên khe khẽ thở dài, lúc này mới hoàn toàn quay đầu, nhìn về phía Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương, thấp giọng nói, Lý Dịch Tu tiểu tử kia, cùng hắn đạo lữ Kim Hồng Ảnh xuống núi Hồng Trần Lịch luyện đi, ngày về chưa định. Các ngươi tìm hắn chuyện gì? Trang Hiểu Mộng đội vàng hạ giọng nói, Vương giáo tập, chúng ta chủ yếu là muốn nghe được Cố Viên hạ lạc. Ngài có biết hắn hiện ở nơi nào? Cố Viên. Vương Nhiên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ý cười, các ngươi là cái gì của hắn? Chúng ta là hắn hảo hữu Chí Giao, cùng nhau từ Bắc Linh giới tới đồng bạn. Trang Hiểu Mộng đội vàng nói. Kỳ Lăng Xương cũng dùng sức chút đầu, thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy chờ đợi. Thì ra là thế. Vương Nhiên cười cười, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Hắn bây giờ tại Đan Minh, bái tại Chiếu Thiên Phong Trần Ý Ánh trưởng lão môn hạ, là Chiếu Thiên Phong thủ tịch đệ tử. Đan Minh, Chiếu Thiên Phong, thủ tịch đệ tử. Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương nghe vậy, lập tức cùng hỉ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhiều ngày tới lo âu và tìm kiếm rốt cục có xác thực kết quả. Đa tạ Vương giáo tập cáo chi. Hai nữ kích động đồng nói tạ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy, cái này liền cáo từ tiến về Đan Minh. Ai, làm gì nóng lòng nhất thời. Vương Nhiên lại cười ngăn cản các nàng, đã tới, không ngại xem hết trận này luận kiếm lại đi. Cái này Kiếm Minh tiểu gia hỏa, kiếm thuật thật có chỗ độc đáo, nhìn xem đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Hai nữ gặp Vương Nhiên thịnh tình mời, cũng không tốt cưỡng ép rời đi, đành phải kềm chế lập tức bay về phía Đan Minh xúc động, tiếp tục xem hướng trên đài. Lúc này, Tần Duy đã thắng liên tiếp 4 trận, ngạo khí càng tăng lên, ánh mắt liếc nhìn dưới đài, còn có vị sư huynh nào chỉ giáo. Trang Hiểu Mộng nhìn xem trên đài kiêu căng khinh người Tần Duy, nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi Vương Nhiên, "Vương giáo tập, cái này Kiếm Minh đệ tử vì sao cố ý thư đến viện luận kiếm a?" Vương Nhiên sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ cười nói, "Khục, trong thư viện luôn có một ít tử khư phụng, cảm thấy ta thư viện đệ tử tu hạo nhiên chính khí, hòa vào văn vận, cũng có thể tại kiếm đạo một đường cùng Kiếm Minh sở trường người tranh phong, liền phát thư mời." Kết quả nha, ngươi cũng nhìn thấy, xem như mở mang kiến thức một chút cùng chân chính kiếm đạo thiên tài trên lại đi. Trang Hiểu Mộng nhanh mồm nhanh miệng, nghe vậy nhỏ giọng một chút mình nói, "Thư viện chủ tu dù sao cũng là hạo nhiên chính khí, kiếm thuật chỉ là phụ tu một trong nha. Để chuyên nghiệp kiếm tu đến so, đây không phải lấy mình sở đoạn công đối phương sở trường sao? Thật muốn luận, cũng nên là so với ai khác càng có thể dẫn động thiên địa chính khí, kia để nửa chiều còn tạm được." Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở trận đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh. Trên đài Tần Duy vừa lúc nghe được để nửa chiêu mấy chữ, ánh mắt lập tức sắc bén quét tới, liếc nhìn đứng tại Vương Nhiên bên người Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương. Thấy là hai vị lạ mặt nữ tử, một người trong đó còn dám khẩu xuất cùng ngôn, Tần Duy thiếu niên tâm tính, ngạo khí đi lên, lúc này chỉ vào Trang Hiểu Mộng nói, "Dưới đài vị cô nương kia, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối với kiếm đạo rất có kiến giải. Nếu như thế, ta có thể để ngươi nửa chiêu, ngươi có dám lên đài, cùng Tần Mỗ luận bàn một hai?" A. Trang Hiểu Mộng sững sờ, không nghĩ tới mình nhỏ giọng thầm thì thế mà bị chính chủ nghe thấy được, còn trực tiếp bị điểm tên khiêu chiến. Nàng đầu tiên là ngoài ý muốn, lập tức trong mắt lại hiện lên một tia ý động cùng vẻ hưng phấn. Nàng vốn là hiếu động tính tình, những ngày này bốn phía buôn ba tìm kiếm Cố Uyên, hồi lâu chưa từng cùng người đọ thủ, sớm đã có chút ngứa tay. Mà lại đối phương là kiếm minh thiên tài, có thể cùng đánh một trận, tựa hồ rất có ý tứ. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vương Nhiên tổng giáo tập, kích động mà hỏi thăm, "Vương giáo tập, ta có thể lên đi thử xem sao?" Chương 461, Hữu Tình chương 461, Hữu Tình. Vương Nhiên nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút, cặp kia luôn luôn mang theo vài phần hứng hở con mắt lần thứ nhất nghiêm túc, cẩn thận trên dưới đánh giá đến Trang Hiểu Mộng. Hắn có thể cảm giác được cô nương này tu vi ước chừng tại siêu phàm cảnh tam trọng tả hữu, khí tức mặc dù cô đọng, nhưng đối mặt kiếm minh tỉ mỉ bồi dưỡng, đã tới chúa tể cảnh hậu kỳ, kiếm thuật tinh xảo Tần Duy, trên lệch thực sự quá lớn. "Cô nương," Vương Nhiên ngữ khí mang theo rõ ràng khuyên can, "trên đại vị này là Kiếm Minh Lô trưởng lão cao độ, kiếm thuật phi phàm, đã liên tiếp bại ta thư viện mấy vị đệ tử kiệt xuất. Luận ban luận kiếm, điểm đến là dừng cố nhiên là tốt, nhưng đao kiếm không có mắt, tu vi chênh lệch quá lớn, khó tránh khỏi có thất thủ phong hiểm. Người vẫn là..." Hắn lời còn chưa dứt, Trang Hiểu Mộng cũng đã mắt thần tinh sáng, kích động thần sắc chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm kiên định. Nàng hít sâu một hơi, đối Vương Nhiên ôm quyền nói, "Đa tạ Vương giáo tập quan tâm, nhưng ta cũng là kiếm tu, đã gặp cao thủ, lòng ngứa ngay khó nhịn, muốn thử xem kiếm trong tay. Còn xin Vương giáo tập thành toàn." Gặp nàng tâm ý đã quyết, Vương Nhiên cũng không tốt mạnh hơn cản, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thôi, người trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt. Chờ một lúc như thật gặp nguy hiểm, ta kịp thời xuất thủ ngăn lại chính là, sẽ cùng Lô trưởng lão giải thích một chút. Đạt được ngầm đồng ý, Trang Hiểu Mộng nở nụ cười xinh đẹp, thân hình kinh linh nhảy lên, tựa như một mảnh ánh nắng chiều đỏ bay xuống, đứng yên tại quân tử trên đài, cùng Tần Duy xa xa tương đối. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh ông ông tiếng nghị luận. Đông đảo thư viện đệ tử đều tò mò nhìn vị này đột nhiên xuất hiện khuôn mặt chỉ có thể coi là thanh tú lại khí chất linh động lạ lẫm cô nương, không biết nàng là lai lịch ra sao, dám khiêu chiến liên tiếp bại thư viện cao thủ Tần Duy. Tần Duy gặp Trang Hiểu Mộng thật lên này, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cảm giác được đối phương bất quá siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, kia vẻ kinh ngạc lập tức biến thành nhàn nhạt khinh miệt. Hắn duy trì kiếm minh đệ tử phong độ, mở miệng nói, cô nương can đảm lắm. Nếu như thế, Tần Mỗ liền đem tu vi áp chế ở siêu phàm cảnh nhị trọng, cũng theo lời mở đầu, để ngươi nửa chiêu. Mời ra chiêu đi. Trong ngôn ngữ, mười phần tự tin. Tốt. Vậy ta liền không khách khí. Trang Hiểu Mộng cũng không nhăn nhó, cổ tay khẽ đảo, một thanh dài nhỏ linh kiếm đã nắm trong tay. Nàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên chú, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ ôn nhu bên trong ẩn chứa kiên quyết cùng kiên định tín niệm kiếm ý tràn ngập ra. Kiếm lên thương vân. Nàng khẽ quát một tiếng, thế kiếm huy sái mà ra. Chỉ một thoáng, trên đài phảng phất có vạn trượng ánh nắng chiều đỏ nở rộ, lộng lẫy chói mắt, lại dẫn một cỗ không thể bỏ qua dày đặc cùng cứng cỏi, như là chân trời đẹp nhất dáng mây, ôn nhu bao khỏa hướng Tần Duy. Nhưng này dáng mây chỗ sâu, lại ẩn chứa chặt đứt mê mang, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt kiếm ý. Một kiếm này ra trong nháy mắt, dưới đài hiểu công việc người đều là khẽ giật mình. Vương Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ gật đầu. Mà nguyên bản ngồi ngay ngắn Lục Bân Vĩ càng là bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang. Trên đài Tần Duy tại Trang Hiểu Mộng xuất kiếm trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh chói lọi ánh nắng chiều đỏ phô thiên cái địa mà đến, kiếm ý kia nhìn như ôn nhu, lại cho hắn một loại không chỗ có thể trốn, nhất định phải chính diện chống lại cảm giác áp bách. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, một kiếm này tinh diệu cùng ý lực, viễn siêu hắn đối siêu phàm cảnh tam trọng nhận biết. Không được. Tần Duy trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn bởi vì khinh thường, nói làm cho đối phương nửa chiêu, giờ phút này đã mất tiên cơ. Càng chí mạng là, hắn phát hiện mình cho dù lập tức đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng, cũng chưa chắc có thể vững vàng tiếp được một kiếm này. Nhưng nếu là vận dụng cao hơn lực lượng, trước mắt bao người, chẳng phải là từ lúc mặt mũi, nói không giữ lời. Trong điện quang hòa thạch, hắn đã mất rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ có thể kiên trì, đem tu vi trong nháy mắt tăng lên đến mình chỗ có thể động dụng cực hạn, siêu phàm cảnh ngũ trọng, ra sức chạm ra bản thân trước mắt nắm giữ một kích mạnh nhất. Thế Vân, màu xanh thẳm mây trôi kiếm khí xuất hiện lần nữa, đón lấy kia một mảnh chói lọi ánh nắng chiều đỏ. Nhưng mà, trong dự đoán kịch liệt va chạm cũng không phát sinh. Kia ánh nắng chiều đỏ kiếm khí phảng phất có được một loại nào đó kỳ lạ thẩm thấu cùng tan rã chi lực, mây trôi kiếm khí đụng vào trong đó, lại như châu đất xuống biển, cấp tốc bị tan rã, đánh tan. Còn xuất lại hào quang kiếm khí nặng nề mà chạm tại Tần Duy vội vàng nhấc ngang trên thân kiếm. Keng! Một tiếng vang dọn, Tần Duy chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực truyền đến, cầm kiếm cổ tay kịch liệt đau nhức. Cả người không bị khống chế bạch liền lùi lại 7-8 bước, một mực tối lui đến bên bờ lôi đài mới miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội khí huyết một trận bốc lên, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù không có thụ thương, nhưng bại. Rõ ràng, hào không tranh cãi thua ở một cái tu vi thấp hơn nhiều mình nữ tử dưới kiếm. Toàn bộ quân tử trung quanh đài, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả thư viện đệ tử đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem trên đài kia cầm kiếm mà đứng xinh xắn thân ảnh. Tần Duy đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy thất bại, mở miệng cùng một vẻ hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa mới tại Đan Minh bị Cố Uyên cùng Trần Dục đả kích lòng tin, thật vất vả tại thư viện tìm về một điểm, giờ phút này lại bị cái này không biết từ đâu xuất hiện cô nương một kiếm chém vỡ nát. Đã nhường. Trang Hiểu Mộng thu kiếm mà đứng, ngữ khí bình tĩnh, cũng không quá nhiều vẻ đắc ý, nàng chỉ là muốn thử xem kiếm mà thôi. Hữu tình kiếm. Đây là có tình kiếm con đường. Nhìn trên này, Lục Bân Vĩ đông nhiên đứng người lên, trên mặt viết đầy rung động cùng kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hiểu Mộng, bé con này có thể tại cái tuổi này tu vi, sơ bộ đụng chạm đến kiếm tâm thông minh ẩn sinh như thế thuần túy hữu tình kiếm ý. Thiên tài. Đây là trời sinh kiếm đạo hạt giống a. Trang Hiểu Mộng đang chuẩn bị xuống đài, một đạo trong sáng lại mang theo mãnh liệt chiến ý thanh âm đột nhiên vang lên, cô nương xin dừng bước. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã như chớp giật lướt lên quân tử đài, chính là Cao Lãng. Hắn mới tại dưới đài thấy được rõ ràng, Trang Hiểu Mộng một kiếm kia tinh diệu cùng ý cảnh, để hắn nóng lòng không đợi được, càng ẩn ẩn cảm giác được kiếm ý kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó đặc chất, đối với hắn đỉnh trệ đã lâu kiếm đạo có lẽ có tiếp xúc động. Tại hạ kiếm minh Cao Lãng. Cao Lãng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trang Hiểu Mộng, cô nương kiếm thuật cao siêu, ý cảnh phi phàm, Cao Mộ trong lòng mong mỏi, không biết có thể lĩnh giáo một hai. Hắn nhìn ra Trang Hiểu Mộng tu vi không cao, lại bổ sung, lần này luận bàn, bất luận tu vi, chỉ luận kiếm ý chiêu thức. Ta cũng đem lực lượng áp chế ở siêu phàm tam trọng, cũng vẫn như cũ để ngươi nửa chiêu, như thế nào? Dưới đài lập tức xôn xao. Ngay cả Cao Lãng sư huynh đều muốn lên đài lĩnh giáo, hơn nữa còn chủ động đưa ra áp chế tu vi để nửa chiêu. Cô nương này đến cùng lai lịch gì? Đám người nhìn về phía Trang Hiểu Mộng ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Trang Hiểu Mộng nhìn trước mắt khí tức trầm ngưng, xa so với Tần Duy càng cường đại hơn Cao Lãng, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại dấy lên càng chiến ý sôi sục. Có thể cùng cao thủ như vậy luận bàn, chính là nàng sở cầu. Nhưng nàng lại lắc đầu, cất cao giọng nói, "Cao sư huynh hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta cũng là kiếm tu, đã là công bằng luận bàn, không cần nhường cho. Mời toàn lực hành động là được." Nàng lại cự tuyệt Cao Lãng nhường chiêu đề nghị, muốn công bằng một trận chiến. Cao Lãng nao nao, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng thưởng thức, cũng không lại kiên trì, gật đầu nói, "Tốt, cô nương cẩn thận." Dứt lời, hắn chập ngón tay như kiếm, một cỗ xa so với Tần Duy càng thêm hạo đãng, cô động kiếm ý phóng lên tận trời. Chương 462, thu đồ chương 462, thu đồ để tỏ lòng tôn trọng, hắn cũng không vận dụng phía sau kiếm bằng rộng, mà là dùng chỉ thay kiếm, lăng không bạch một cái. Dòng lũ, vẫn như cũng là chiêu kia, nhưng lấy chỉ kiếm sử xuất, uy lực tuy có chỗ thu liễm, kiếm khí màu vàng nóng kia lại càng thêm cô đọng, như cùng một cái thu nhỏ lại càng thêm cuồng bạo kim sắc giang hà, quần quần hướng về phía trước, hướng phía Trang Hiểu Mộng trào lên mà đi. Khí thế kinh người. Đối mặt cái này cường hãn một kích, Trang Hiểu Mộng ánh mắt vô cùng chuyên chú. Nàng không tiếp tục chém ra kia chói lọi ánh nắng chiều đỏ một kiếm, mà là đem tế kiếm dựng thẳng tại trước người, cả người phảng phất cùng kiếm hòa làm một thể, một cỗ hạo đãng lại nội liễm kiếm thế từ trên người nàng lan ra, lại mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy bá đạo tín niệm. Sau một khắc, nàng động, thân thủy kiếm đầu, nhân kiếm hợp nhất, đúng là vọt thẳng vào kia quần quần kim sắc dòng lũ bên trong. Nàng điên rồi. Dưới đài có người kinh hô, nhưng mà làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Trang Hiểu Mộng thân ảnh phảng phất hóa thành dòng nước xiết bên trong cứng rắn nhất cá bơi, lại kia cùng bạo dòng thác kiếm khí bên trong tinh chuẩn tìm được một tia khe hở, lấy thân ngự kiếm, ngạnh sinh sinh phá vỡ trùng điểm song kiếm, trong chớp mắt liền xuyên thấu dòng lũ, mũi kiếm trực chỉ Cao Lãng mặt. Tốc độ nhanh chóng, kiếm thế chi lăng lệ, viễn siêu vừa mới đối chiến Tần Duy thời điểm. Cao Lãng con ngươi bỗng nhiên co bảo. Một kiếm này uy lực cùng ý cảnh, so với vừa nay đánh bại Tần Duy một kiếm kia mạnh đâu chỉ mấy lần. Hắn như thật chỉ vận dụng siêu phàm tam trọng lực lượng, tuyệt đối không tiếp nổi, thậm chí sẽ thụ thương. Trong điện quang hỏa thạch, cầu thắng cùng tự vệ bản năng áp đảo đối cam kết tuân thủ. Cao Lãng thể nội bị tận lực áp chế tu vi trong nháy mắt bộc phát, mặc dù vẫn như cũ khống chế chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng giữa ngón tay bắn ra kiếm khí uy lực đống nhiên tăng lên, đã vượt ra khỏi siêu phàm cảnh phạm chủ, mang tới thuộc về thánh cảnh tu sĩ uy áp. Ông, một cỗ lực lượng mạnh hơn tuôn ra, miễn cưỡng chấn khai Trang Hiểu Mộng kia lăng lệ đến cực điểm một kiếm. Trang Hiểu Mộng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực dùng để kiếm thế nghiêng một cái, nhưng nàng ứng biến cực nhanh, mượn cỗ lực lượng này thuận thế xoay người, tế kiếm vạch ra một đạo huyền diệu đường vòng cung, lại là một kiếm chém ra. Ta kiếm có hối hận. Một kiếm này không còn là chói lọi ánh nắng chiều đỏ, cũng không phải bá đạo thẳng tiến, mà là mang theo một cỗ sắc bén vô song, phản phất có thể chạm cắt hết thể do dự cùng hậu hoạn quyết tuyệt. Kiếm khí cô đọng như tơ, cắt chém không khí phát ra bén nhọn tê mình, đánh thẳng Cao Lãng. Cao Lãng giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, nhưng mới theo bản năng vi quy xuất thủ để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Đối mặt cái này theo sát mà tới sắc bén một kiếm, hắn không còn dám chủ quan, lại không dám lại dễ dàng áp chế tu vi. Hắn khẽ quát một tiếng, tay trái chập ngón tay như kiếm điểm ra, đồng thời tay phải ẩn chứa một cỗ nhu kình đánh ra, trưởng trong gió vẫn như cũ không tự giác mang lên thánh cảnh tiêu chuẩn lực lượng, ý đồ đẩy ra Trang Hiểu Mộng. Keng, kiếm khí cùng chỉ phong trưởng kình chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng. Trang Hiểu Mộng dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, cho dù Cao Lãng chưa đem hết toàn lực, kia lực phản chấn cũng không phải nàng có thể tùy tiện tiếp nhận. Phúc. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hiểu Mộng, dưới đài Kỳ Lăng Xương kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên đài. Cú may Vương Nhiên tổng giáo tập một mực mật thiết chú ý, sớm đã chuẩn bị xuất thủ. Chỉ gặp thân hình hắn khẽ nhúc nhích, liền đã xuất hiện tại dưới đài, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa lực đạo nâng bay ngược Trang Hiểu Mộng, đem nó vững vàng tiếp được, tan mất đại bộ phận lực trùng kích. Nhưng mà hai người lực lượng va chạm kích thích kình phong lại quét qua Trang Hiểu Mộng khuôn mặt, thổi tan nàng để mà ngụy trang đơn giản pháp thuật cùng một chút bụi phấn, lộ ra dưới đáy tấm kia khuynh quốc khuynh thành, tươi đẹp chiếu người dung nhan tuyệt mỹ. Trong chốc lát, toàn bộ quân tử chung quanh đài phảng phất thời gian đình chỉ một cái chớp mắt. Tất cả thấy cảnh này nam đệ tử, hô hấp đều không tự chủ được nghẹn lại trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Liền ngay cả vừa mới ổn định thân hình, trong lòng còn có chút ảo não Cao Lãng, khi nhìn đến Trang Hiểu Mộng chân dung trong mắt, cũng triệt để sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tấm kia tuyệt mỹ lại mang theo một tia quật cường cùng đau đớn gương mặt xinh đẹp. Hiểu Mộng, Kỳ Lăng Xương đã xông lên này, đỡ lấy Trang Hiểu Mộng, ngay cả vội vàng lấy ra một viên thuốc đút nàng ăn vào, cùng sử dụng một kiện rộng lượng áo choàng cấp tốc bao lại nàng, che khuất kia kinh thế dung nhan. Trang Hiểu Mộng ăn vào đan dược, cấp tốc đè xuống khí huyết sôi trào, đối Kỳ Lăng Xương lắc đầu ra hiệu mình không ngại, chỉ là nhìn về phía Cao Lãng ánh mắt mang tới mấy phần lạnh ý đối phương cuối cùng kia một chút, rõ ràng vượt ra khỏi ước định cẩn thận lực lượng. Hữu tình kiếm, thật là có tình kiếm, mà lại đã sơ quy môn kính, kiếm tâm trong suốt. Lục Bân Vi rốt cuộc kìm nén không được, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện trên đài, thần tình kích động nhìn xem bị áo choàng che khuất Trang Hiểu Mộng, liền âm thanh đều có chút run rẩy, "Cô nương, ngươi sư thừa người nào? Đến từ nơi nào?" Trang Hiểu Mộng nhíu mày, nhìn xem vị này khí tức uyên thâm lão giả, cẩn thận mà nói, "Vạn bối Trang Hiểu Mộng, cũng không sư thừa, kiếm pháp là mình suy nghĩ. Đến từ Hạ Vị Diện." "Hạ Vị Diện?" "Mình suy nghĩ." Lục Bân Vi trong mắt quang mang càng tăng lên, phản phất phát hiện tuyệt thế cơ bảo, thiên tài. Quả thực là trời sinh kiếm đạo bại hoại. "Cô nương, ngươi nhưng nguyện gia nhập ta Kiếm Minh?" "Lão phu Lục Bân Vĩ, chính là Kiếm Minh đại trưởng lão, nguyện thu ngươi làm quan môn đệ tử, dốc hết tài nguyên, chuyển cho ngươi vô thượng kiếm đạo. Đợi một thời gian, ngươi tất có thể trở thành linh tiêu giới nhất đại nữ kiếm tiên." Lời nói này, như là cự thạch đầu nhập mặt hồ, tại dưới đài gây nên hành động to lớn. Kiếm Minh đại trưởng lão tự mình mở miệng thu đồ. Cái này là bực nào cơ duyên? Nhưng mà, Trang Hiểu Mộng lại không chút do dự lắc đầu, ngữ khí mặc dù khách khí lại hết sức kiên định, đa tạ Lô trưởng lão hậu ái. Nhưng vãn bối đã có chuyện quan trọng mang theo, tạm thời không cách nào gia nhập bất luận tông môn gì. Lục Bân Vĩ sững sờ, vội la lên, có chuyện gì quan trọng? So kiếm đạo của ngươi tiền đồ còn trọng yếu hơn. Ngươi như có chuyện gì khó xử, cứ việc nói ra, Kiếm Minh trên dưới định vì ngươi giải quyết. Trang Hiểu Mộng nói, đa tạ trưởng lão hảo ý, vãn bối là muốn tìm một vị thất lạc bản thân, bây giờ đã có manh mối, nhất định phải nhanh tiến về. Tìm ngươi? Tìm ai? Ở nơi nào? Ta Kiếm Minh đệ tử trải rộng linh tiêu giới, cũng có thể giúp ngươi tìm kiếm. Lục Bân Vĩ không chịu từ bỏ. Trang Hiểu Mộng trầm ngâm một chút, cảm thấy nói ra cũng không sao, nhân tiện nói, chúng ta muốn đi Đan Minh Chiếu Thiên Phong tìm người. Đan Minh. Lục Bân Vĩ nhướng mày, lập tức nghĩ đến Cố Huyên cùng Trần Dụ, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt lại là Đan Minh phiền muộn cảm giác. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, dù vậy, ngươi cũng có thể trước gia nhập Kiếm Minh, về sau lại. Lô trưởng lão, Trang Hiểu Mộng đánh gây hắn, ngữ khí thẳng thắn mà kiên quyết, không dối gạt ngài nói, người ta muốn tìm đại khái suất sẽ lưu tại Đan Minh, cho nên ta về sau đại khái suất cũng sẽ lưu tại Đan Minh phụ cận. Gia nhập Kiếm Minh sự tình, xin thứ cho vãn bối khó mà tông mệnh. Lời nói này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để Lục Bân Vĩ đầy ngập nhiệt tình trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa, trong lòng kia cỗ phiền muộn chi khí cơ hồ muốn phá ngực mà ra. Tốt như vậy người kế tục đều hướng Đan Minh chạy. Đan Minh đến cùng cho các ngươi rót cái gì thuốc mê? Hắn nhịn không được truy vấn, ngươi muốn tìm đến tột cùng là ai? Trang Hiểu Ngọc nhìn xem Lục Bân Vĩ vội vàng lại dẫn một tia buồn bực biểu lộ, lại nhìn một chút bên cạnh nắm chặt tay nàng Kỷ Lăng Sương, lại nghĩ tới sắp nhìn thấy Cố Huyên, trong lòng tràn đầy trùng phùng vui sướng cùng thản nhiên. Nàng đón Lục Bân Vĩ cùng dưới đài vô số ánh mắt tò mò, rõ ràng mà kiên định nói ra, Cố Huyên, chúng ta muốn tìm người là Cố Huyên. Nàng dừng một chút, trên mặt hiện hiện một vẻ ôn nhu lại mang theo vài phần tự hào đỏ ửng, thanh âm thanh thúy như là ngọc thạch tấn công, hắn là ý trung nhân của ta, cũng là chúng ta bọn này đồng bạn hệ tâm. Chương 463, trùng phùng chương 463, trùng phùng Cố Huyên. Cái tên này như là kinh lôi, lần nữa nổ vang tại quân tử trên đài không. Cao lãng như bị sét đánh, đột nhiên lui lại nửa bước, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Cái kia tại Huyền Nữ Tông để hắn kinh ngạc, tại Đan Minh để hắn thảm bại, bây giờ lại để cho trong lòng của hắn bắt đầu sinh hảo cảm nữ tử lại nói thẳng là ý trung nhân ra hỏa. Vậy mà lại là Cố Huyên. Một cố khó nói lên lời chua xót, ghen tị và cảm giác bị thất bại như là độc đằng trong nháy mắt cuốn chặt lấy trái tim của hắn, để hắn cơ hồ không thở nổi, nhìn về phía Trang Hiểu Mộng ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thống khổ. Lục Bân Vĩ cũng là mắt tối sầm lại, kém chút không có ngất đi. Quả nhiên lại là cái này Cố Huyên. Làm sao tất cả hạt giống tốt đều cùng hắn có quan hệ? Trần Dục bởi vì hắn lưu tại Đan Minh, cái thiên phú này tuyệt luân hữu tình kiếm tiên tử vậy mà cũng là ý trung nhân của hắn. Một cỗ mãnh liệt trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng biệt khuất cảm giác sông lên đầu, để hắn vị này Kiếm Minh đại trưởng lão đều có chút thất thố. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào, lòng nóng như lửa đốt. Lần này phiền toái. Nhìn cô nương này thân sắc, đối kia Cố Huyên dùng tình sâu vô cùng, như Cố Huyên quyết tâm lưu tại Đan Minh, cô nương này là tuyệt đối không thể gia nhập Kiếm Minh. Nhất định phải nghĩ biện pháp, ít nhất phải để cô nương này đi trước Kiếm Minh nhìn xem, cảm thụ một chút Kiếm Minh chỗ tốt. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Lục Bân Vĩ mặt trong nháy mắt chất lên hòa ái dễ gần tiểu dung, ngựa khí biến đến vô cùng lo lắng, thì ra là thế. Đúng là đi tìm chú ý tiểu hữu. Thật sự là đúng dịp, lão phu vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Đan Minh, cùng Lâm Minh chủ thương nghị một chút liên quan tới tiên khư bí cảnh cụ thể công việc. Đã cùng đường, linh tiêu giới gần đây cũng không tính tuyệt đối thái bình, hai vị cô nương độc thân lên đường có nhiều bất tiện, không bằng liền từ lão phu hộ tống các ngươi đoạn đường như thế nào? Người ta Kiếm Minh phi hành pháp bảo, tốc độ cũng mau hơn rất nhiều. Trang Hiểu Mộng cỡ nào thông minh, há có thể nhìn không ra Lục Bân Vĩ điểm này đường con cứu quốc tiểu tâm tư. Nhưng đối phương dù sao cũng là một vị tiền bối đại năng, nói còn nói đến xinh đẹp, thực sự không dễ làm mặt cự tuyệt. Nàng cùng Kỷ Lăng Sương liếc nhau, trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, đành phải có chút ốn gối hành lễ, kia. Vậy làm phiền Lô trưởng lão. Không làm phiền, không làm phiền. Tiện đường sự tình. Lục Bân Vĩ mừng thầm trong lòng, vội vàng khoát tay, phản phất sinh sợ các nàng đổi ý thế là, không bao lâu, một đạo kiếm quang lạnh tấu xương, tạo hình cổ pháp khí quyển phi thuyền liền chở Lục Bân Vĩ, Cao Lãng, Tần Duy cùng Trang Hiểu Ngộng, Kỷ Lăng Sương hai người, rời đi thư viện, hướng phía Đan Minh phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi thuyền trên, bầu không khí hơi có vẻ vi diệu. Lục Bân Vĩ ý đồ rút ngắn quan hệ, tìm chủ đề hỏi, Trang cô đương, Kỷ cô đương, không biết hai vị sư thừa vị cao nhân nào, lại có thể giáo dục ra xuất sắc như thế kiếm thuật. Nhất là Trang cô nương tay này hữu tình kiếm, tuy là tự hành lĩnh ngộ, nhưng căn cơ chi vững chắc, ý cảnh chi thuần túy, đúng là hiếm thấy. Trang Hiểu Ngộng cười cười, thản nhiên nói, hồi trưởng lão, chúng ta cũng không phải là linh tiêu giới người. Thờ nhỏ là theo chân gia phụ học chút cường thân kiện thể võ nghệ, về sau cùng Nguyên ca, cùng Cố Huyên cùng nhau tại Thiên Võ Viện học tập, lại kinh lịch Bắc Linh giới một chút tôi luyện, giúp đỡ lẫn nhau, một đường lục lọi đi đến hôm nay, cũng không đặc biệt sư thừa. Thiên Võ Viện, Bắc Linh giới. Lục Bân Vĩ như có điều suy nghĩ, những này địa danh hắn cũng không nghe qua, chắc là hạ giới nơi nào đó xưng hô. Hắn kinh ngạc hơn tại bọn hắn hoàn cảnh lớn lên, lại là dựa vào tự thân tìm tòi cùng tương hỗ rèn luyện liền có thể đạt tới cảnh giới như thế, càng là khó được. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu hiện ra kiếm minh chuyên nghiệp tính, kiếm đạo một đường. Ban đầu nặng kỹ cùng tu vi cảnh giới liên quan không lắm chặt chẽ, thiên phú chắc tuyệt người xác thực nhưng tự hành lĩnh ngộ thậm chí sáng chế cực kỳ cao minh kiếm kỹ. Nhưng tu hành đến hậu kỳ, nhất là chạm đến đạo kiếm phạm trù về sau, liền cùng tu vi cảnh giới, thần hồn cường độ, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng một nhịp thở. Ta Kiếm Minh sừng sững linh tiêu giới vô số năm, đối với như thế nào đem kiếm kỹ cùng tu vi kết hợp mà mỹ, như thế nào cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc, có hệ thống mà kinh nghiệm quý báu cùng truyền thừa. Những này tuyệt không phải đóng cửa làm xe hoặc tiểu đoàn thể luận bàn có khả năng tùy tiện lấy được. Nếu có lương sư chỉ dẫn, tài nguyên nghiêng, Trang cô nương thành tựu của ngươi, tuyệt không chỉ tại dưới mắt. Hắn lời nói này ngược lại là phát ra từ phế phủ, cũng đánh trúng chỗ yếu hại. Trang Hiểu Mộng cùng Kỷ Lăng Sương nghe, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà, ánh mắt hai người lại lơ đãng đảo qua một bên, sắc mặt vẫn như cũ không được tự nhiên Cao Lãng cùng Tần Duy. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, cũng không ý trào phúng, nhưng kết hợp mới luận bản kết quả, lại làm cho Cao Lãng cùng Tần Duy cảm giác trên mặt nóng bỏng như ngồi bàn trông. Nhất là Cao Lãng, thân là kiếm minh thiên tài, bị tu vi thấp hơn nhiều mình nữ tử đánh bại, giờ phút này lại nghe sư phụ tán dương đối phương thiên phú cũng cường điệu kiếm minh bồi dưỡng thể hệ tầm quan trọng, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai cùng khó xử. Lục Bân Vĩ cũng đã nhận ra hai cái đồ đệ quân bách, trong lòng thầm than một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, bất quá hơn nửa ngày công phu, liền đã đến Đan Minh Sơn môn bên ngoài. Đạt được thông báo minh chủ Lâm Cửu Huyền tự mình ra đón, nhìn thấy Lục Bân Vĩ đi mà quay lại, còn mang theo hai cái lạ mặt cô nương cùng ủ rũ túi đầu đệ tử, không khỏi hơi kinh ngạc. Lô trưởng lão, ngươi đây là? Lâm minh chủ, lão phu sau khi trở về nghị cùng tiên khư bí cảnh can hệ trọng đại, có chút chi tiết còn cần sẽ cùng Quý Minh đã định một phen, cho nên mạo muội lần nữa tới chơi. Lục Bân Vĩ cười chắc tay, lập tức chỉ Trang Hiểu Mộng hai người, trên đường vừa gặp hai vị cô nương kia, nói là Cố Uyên tiểu hữu cố nhân, đến đây tìm hắn. Lão phu nghĩ đến tiện đường, liền tiện thể đoạn đường. Lâm Cửu Huyền ánh mắt đảo qua Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lang Sương, mặc dù là ngụy trang, nhưng này phần linh tú khí chất lại khó mà hoàn toàn che giấu. Nhất là nghe được Cố Uyên cố nhân bốn chữ, trong lòng lập tức hiểu rõ mấy phần. Lại gặp Lục Bân Vĩ ánh mắt sốt ruột thỉnh thoảng liếc về phía trong đó một vị cô nương, lập tức cảnh giác lên, lao ra hỏa này, hẳn là đảo Cố Uyên không thành, lại đánh lên bạn hắn chủ ý. Thì ra là thế, làm phiền Lô trưởng lão. Lâm Cửu Huyền trên mặt bất động thanh sắc, cười nói, đã là vì bí cảnh sự tình, vậy liền mời theo ta đi chủ điện một lần a. Còn hai vị cô nương kia tìm Cố Uyên, ta lập tức để cho người ta đi chiếu Thiên Phong thông truyền. Ai, không cần phiền phức. Lục Bân Vĩ vội vàng nói, vừa vặn lão phu cũng nghĩ đi chiếu Thiên Phong nhìn nhìn lại Trần Dục đứa bé kia, thuận tiện cũng cùng ý chiếu trưởng lão chào hỏi. Không bằng cùng nhau đi tới chiếu Thiên Phong. Thương nghị chi tiết cũng không nội tại nhất thời. Lâm Cửu Uyên trong lòng cười lạnh, quả nhiên y không ở trong lời. Nhưng hắn cũng không tốt cưỡng ép ngăn cản, chỉ đành phải nói, nếu như thế, vậy liền cùng đi đi. Hắn hạ quyết tâm muốn đích thân đi theo, giám sát chặt chẽ lão gia hỏa này. Một đoàn người đều mang tâm tư hướng phía chiếu Thiên Phong mà đi. Vừa tới chiếu Thiên Phong dưới chân, liền gặp một bộ thanh sam Cố Uyên đã nhận được tin tức, nên xuống dưới. Hiểu Mộng, Lang Sương. Cố Uyên nhìn thấy hai người, trong mắt lập tức bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Bước nhanh về phía trước, cũng không nghĩ ngợi nhiều được người ở đây, giang hai cánh tay liền đem hai vị cô nương cùng nhau ôm vào trong ngực, dùng sức ôm lấy, thật chính là bọn ngươi. Quá tốt rồi. Các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Cảm nhận được kia quen thuộc ôm ấp cùng khí tức, Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lang Sương một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục triệt để trầm tĩnh lại, vành mắt đều có chút đỏ lên. Trang Hiểu Mộng hít mũi một cái, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, chúng ta nhìn thấy Lý công tử viết sách mới, bên trong dùng chúng ta ám hiệu, chúng ta liền đi thư viện tìm hắn, Vương giáo tập nói cho chúng ta biết người ở chỗ này, chúng ta liền lập tức chạy đến. Nhìn xem ba người trùng phùng kích động chẳng cảnh, nghe cô nương kia thân mật tự nhiên ngữ khí, Cao Lãng sắc mặt càng thêm tái nhợt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Chương 464, hạt giống chương 464, hạt giống Lục Bân Vĩ thấy thế, trong lòng càng là lo lắng, vội vàng tặng hắn một cái, xoát quét một cái tổn tại cảm. Hắn cười ha hả tiến lên trước nói, chú ý tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhắc tới cũng xảo, lão phu tại thư viện vừa lúc gặp phải Trang cô nương cùng Kỷ cô nương, nghe nói các nàng muốn tới Đan Minh tìm ngươi, nghĩ đến linh tiêu giới mặc dù lớn, lại cũng khó tránh khỏi có chút hạng giá áo túi cơm, liền tiện đường hộ tống đoạn đường. Chú ý tiểu hữu, ngươi hai vị này bằng hữu nhưng rất khó lường a. Nhất là Trang cô nương, tại kiếm đạo một đường thiên phú chi tốt, chính là lão phu cuộc đời ý thấy. Lão phu gặp mới tâm hỉ, đã đưa ra muốn thu Trang cô nương làm quan môn đệ tử, không biết tiểu hữu ý như thế nào a. Hắn ý đồ từ Cố Uyên nơi này mở ra đột phá khẩu. Cố Uyên nghe vậy, nao nao, nhìn về phía Trang Hiểu Mộng. Trang Hiểu Mộng lập tức vụng trộm đối với hắn trừng mắt nhìn, khẽ lắc đầu. Cố Uyên trong lòng lập tức sáng tỏ, lại là vui vẻ lại là bất đắc dĩ. Hoan vui chính là Hiểu Mộng kiếm đạo tiên phú đạt được kiếm minh đại trưởng lao tán thành, đây đúng là cơ duyên to lớn, bất đắc dĩ là, hắn biết rõ Hiểu Mộng tính tình, nàng tuyệt sẽ không nguyện ý rời đi bên cạnh mình đi kiếm minh tu hành. Hắn hít sâu một hơi, đối Lục Bân Vĩ cung kính hành lễ một cái, giọng thành khẩn lại kiên định, đa tạ Lô trưởng lao đối Hiểu Mộng hậu ái cùng một đường hộ tống ân tình. Chỉ là, Hiểu Mộng cũng không phải là ta phụ thuộc, nàng là độc lập cá thể, nàng đi ở, lẽ ra phải do chính nàng quyết định. Đã nàng đã làm ra lựa chọn, Đoan Bối mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của nàng. Mà lại, hắn dừng một chút, nhìn về phía Trang Hiểu Mộng, trong mắt tràn đầy ôn nhu, chúng ta phân biệt đã lâu, Đoan Bối cũng nghĩ nhiều bồi bồi nàng. Lời nói này hợp tình hợp lý, đã toàn Lục Bân Vĩ mặt mũi, cũng tỏ rõ lập trường. Lục Bân Vĩ còn không hết hy vọng, đang muốn lại quên. Đương nhiên, trung quanh tiên địa linh khí một trận rất nhỏ ba động, như là trăm sông vào biển lặng yên hướng về Trang Hiểu Mộng hội tụ mà đi. Trang Hiểu Mộng bản nhân cũng là nao nao, lập tức hai mắt nhắm lại, trên thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kéo lên, cô đọng. Nàng vừa rồi cùng Cao Lãng, Thần Duy hai trận luật bản, nhất là cuối cùng đón đỡ Cao Lãng kia ẩn chứa thánh cảnh chi lực một trường, mặc dù thụ chút chấn động, nhưng cũng cực đại kích phát nàng tiềm năng, đối kiếm đạo, đối tự thân lực lượng có càng sâu lý giải. Giờ phút này tâm thần buông lỏng, cùng Cố Uyên trùng phùng vui sướng càng làm cho nàng tâm cảnh viên mãn thông thấu, tầng kia bối rối nàng thật lâu bình cảnh lại tại lúc này, nước chảy thành sông lặng yên vỡ vụn. Sau một lát, khí tức bình phục. Trang Hiểu Mộng mở mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, khí chất càng thêm linh động xuất trần. Nàng vậy mà liền tại cái này trước mắt bao người, nguyên địa đột phá một cái tiểu cảnh giới, từ siêu phàm cảnh tam trọng tấn thăng đến tứ trọng. Đột phá. Lâm Cửu Huyền thấy trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này mới bao nhiêu lớn một hồi. Cô nương này quái vật gì thể chất? Lục Bân Vĩ càng là thấy trái tim đều đang chảy máu, phát điên vô cùng, nhìn xem, nhìn xem, vẹn vẹn tâm cảnh viên mãn, liền có thể tại chỗ đột phá. Như thế thiên phú, như thế cùng kiếm đạo độ phù hợp, không đi kiếm minh đào tạo sâu, quả thực là phung phí của trời, là thiên đại lãng phí a. Hắn đấm ngực dậm chân, đau lòng như góc. Hắn đông nhiên bắt lấy Cố Huyên cánh tay, ngựa khí gần như cầu khẩn, chú ý tiểu hữu, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, tính lao phu và ngươi, để trang cô nương cùng ta về kiếm minh đi, điều kiện ngươi mở, chỉ cần nàng chịu đến, chính là lao phu duy nhất quan môn đệ tử, tu luyện cần thiết hết thể linh thạch, đan dược, kiếm minh vô hạn lượng cung ứng, kiếm minh lịch đại tiền bối ngưng tụ 3.000 kiếm ấn bí cảnh, nhưng mặc nàng tùy thời lĩnh hội. Một năm sau tẩy kiếm đại lễ trăm cái danh ngạch bên trong, lão phu tất định là nàng tranh đến một cái. Hắn ném ra mỗi một cái điều kiện, đều đủ để linh tiêu giới vô số kiếm tu điên cuồng. 3.000 kiếm ấn bí cảnh, tẩy kiếm đại lễ, đây đều là kiếm minh áp đáy hòm đỉnh cấp tài nguyên. Mà lại, Lục Bân Vĩ thở dốc một hơi, tiếp tục tăng giá cả, ý đồ thuyết phục Cố Huyên, ta kiếm minh có nhất hệ thống dạy học hệ thống, có hải lượng kiếm đạo điện tịch, có hải lượng đồng môn có thể cung cấp luận bàn thực vấn. Những này, chẳng lẽ không thể so với ngươi đưa nàng mang theo trên người, đóng cửa làm xe mạnh hơn nhiều sao? Chú ý tiểu hữu, ngươi như thật vì tốt cho nàng, coi như vì nàng lâu dài kế a. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Cố Huyên chờ đợi lấy đối phương đáp lại. Cố Huyên nghe vậy, trên mặt lộ ra ôn hòa mà nụ cười tự tin, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Trang Hiểu một tay, đối lo lắng Lục Bân Vĩ nói, Lô trưởng lão, ngài một mảnh lòng yêu tài, văn bối cảm động lây. Kiếm minh tài nguyên cùng nội tình, sát thực thiên hạ vô song, không ai bằng. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhưng như cũng bình ổn, bất quá, ngài có lẽ có chỗ không biết. Hiểu Mộng từ phi thăng đến nay, cho đến hôm nay cùng ban bối chủ phụng, ở giữa cũng không đến đến bất luận tông môn gì thể hệ dốc lòng vun trồng, toàn bằng tự thân ngộ tính cùng một chút gặp gỡ tìm tòi tiến lên. Mà nàng tu vi tiến triển nhanh nhất, kiếm ý lĩnh ngộ sâu nhất thời điểm, vừa bận là tại ban bối bên người kia đoạn thời gian. Cố Huyên ánh mắt đảo qua Trang Hiểu Mộng vừa mới đột phá, khí tức còn chưa hoàn toàn bình phục thân thể mệt mỏi, tiếp tục nói, mới tình hình, Lô trưởng lão cũng tận mắt nhìn thấy. Nàng cùng ta trùng phùng, tâm cảnh viên mãn, lập tức liền đột phá bình cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, lưu tại van bối bên người, nàng mà nói, có lẽ mới là tốt nhất tu hành phương thức. Vô luận là tu vi cảnh giới, vẫn là kiếm tâm rèn luyện, tựa hồ cũng càng thêm thông thuận. Lục Bân Vĩ nghe được cau mày, vội la lên, nhưng cái này chung quy là giã lộ, há có thể cùng hệ thống truyền thừa so sánh. Cố Huyên mỉm cười, ném ra một cái để Lục Bân Vĩ sửng sốt phương án, Lô trưởng lão, ngài nhìn dạng này như thế nào? Hiểu Mộng có thể bái nhập ngài môn hạ, trở thành kiếm minh đệ tử, được hưởng kiếm minh hết thảy tài nguyên cùng danh phận. Nhưng ngày bình thường, nàng vẫn như cũ theo ta lưu tại đàn mình tu hành sinh hoạt. Chỉ cần định kỳ tiến về kiếm minh, tiếp nhận ngài tự mình chỉ điểm, hoặc là tiến vào kia 3.000 kiếm ấn bí cảnh cảm ngộ, tham gia tẩy kiếm đại lễ chờ trọng yếu hoạt động. Như thế, đã có thể được đến ngài hệ thống dạy bảo, lợi dụng kiếm minh đỉnh cấp tài nguyên, lại không chậm trễ nàng ở bên cạnh ta tu hành bổ ích. Có thể nói vẹn toàn đôi bên, ngài cảm thấy thế nào? Lục Bân Vĩ đột nhiên khẽ giật mình, vô ý thức liền muốn phản bác cái này còn thể thống gì, nhưng lời đến khóe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trong đầu hắn nhanh chóng cân nhắc, cái này Cố Huyên nói đến tựa hồ xác thực có đạo lý, Trang Hiểu Mộng ở bên cạnh hắn tiến bộ thần tốc là mắt trần có thể thấy sự thật. Cưỡng ép đem người mang về kiếm minh, như trong nội tâm nàng không muốn, hiệu quả chưa hẳn liền tốt. Trái lại, nếu nàng trên danh nghĩa kiếm minh, định kỳ đến đây thụ giáo, lấy thiên phú của nàng, lại thêm kiếm minh tài nguyên chút xuống, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần danh phận định ra, nàng chính là ta Lục Bân Vĩ đệ tử, tương lai vô luận nàng ở đâu, phần này sư đồ tình nghĩa cùng kiếm minh là cấn đều chạy không thoát. Lục Bân Vĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, trên mặt lộ ra sán lạn tiểu dung, vỗ tay nói, chú ý tiểu hữu lời ấy, rất hợp ý ta. Theo ý ngươi lời nói, chỉ cần Trang cô nương chịu bái lão phu làm thầy, trên danh nghĩa kiếm minh, ngày thường lưu tại đan minh cũng không gì không thể. Hết thể tài nguyên tu luyện, kiếm minh như thường lệ cung ứng, nàng tùy thời có thể đến kiếm minh tìm ta. Chỉ cần hạt giống gieo xuống, không sợ tương lai không thể mọc dễ nảy mầm. Lục Bân Vĩ mừng thầm trong lòng. Chương 465, ôn chuyện chương 465, ôn chuyện Cố Huyên nhìn về phía Trang Hiểu Ngộng, ôn nhu nói, Hiểu Ngộng, ngươi cảm thấy thế nào? Trang Hiểu Ngộng vốn là thông minh, lập tức minh bạch Cố Huyên dụng ý đã toàn Lô trưởng lão mặt mũi cùng tâm ý, vì nàng tranh thủ đến đỉnh cấp tài nguyên, lại không cần cùng hắn tách rời. Trong nội tâm nàng ngọt lịm lúc này tiến lên một bước, đối Lục Bân Vĩ doanh doanh con xuống, đệ tử Trang Hiểu Ngộng, bái kiến sư phụ. Tốt, tốt, đồ nhi ngoan, mau dậy đi. Lục Bân Vĩ vui mừng quá đỗi, vội vàng hư đỡ một chút, cười đến không ngậm miệng được. Hắn càng xem Trang Hiểu Ngộng càng là ưa thích, vội vàng từ chữ vật pháp bảo bên trong lục lọi, sơ lần gặp gỡ, vi sư cái này. Ai, trong lòng đội vàng cũng không chuẩn bị quá thích hợp lễ gặp mặt. Hắn rút nửa ngày, rốt cục lấy ra một viên toàn thân ôn nhuận, tản ra lăng lệ kiếm ý ngọc bội, nhét vào Trang Hiểu Ngộng trong tay, cái này mai thuần kiếm cổ ngọc ngươi lại nhận lấy, lâu dài đeo, nhưng ôn dưỡng kiếm ý, bình tâm tinh thần, đối cảm ngộ kiếm đạo rất có ích lợi. Đợi ngươi cuối tháng theo chú ý tiểu hữu đến kiếm mình, vi sư lại vì ngươi bổ sung một phần chính thức lễ bái sư. Đa tạ sư phụ. Trang Hiểu Ngộng nhu thuận tiếp nhận, lần nữa hành lễ. Song phương ước định, cuối tháng Cố Huyên tiến về kiếm minh tiến vào tiên khư bí cảnh lúc, liền chính thức mang Trang Hiểu Mộng đi lễ bái sư, cùng ghi vào kiếm minh gia phả. Đạt được mục đích hơn phân nửa, Lục Bân Vĩ vừa lòng thỏa ý, lại hàn huyên vài câu, liền dẫn ánh mắt phức tạp, nhất là sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ cao lãng cùng Tần Duy cáo từ rời đi. Lâm Cửu Huyên cũng nhẹ nhàng thở ra, trở về chủ phòng. Đưa tiến đám người, Cố Uyên cái này mới có cơ hội cẩn thận hỏi thăm Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương đường sau tường tình. Hắn lôi kéo hai nữ tay, lo lắng mà hỏi thăm, "Đúng rồi, trời họa, Kình Thiên bọn hắn đâu? Bây giờ ở nơi nào?" "Đều mạnh khỏe." Trang Hiểu Mộng thở dài, nói, "Chúng ta sau khi phi thăng liền thất lạc, trải qua khó khăn chắc trở mới tại Vô Thiên Thành đoàn tụ một số người tay. Trước mắt trời họa, lôi lạc tại Vô Thiên Thành âm thầm kinh doanh, thành lập cứ điểm để tìm hiểu tin tức cùng tương hỗ chiếu ứng. Còn Kình Thiên hắn," nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, "hắn tiến vào Vạn Đan Lâu." "Vạn Đan Lâu?" Cố Uyên đầu tiên là sửng sở, lập tức bỗng nhiên nhớ tới gần đây Vạn Đan Lâu những cái kia khác hẳn với ma môn truyền thống, nhưng lại lăng lệ hữu hiệu thương nghiệp thủ đoạn, bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế. Ta liền nói Vạn Đan Lâu gần đây phong cách đột biến, lại là hội viên chế lại là các loại mới lạ xáo lộ, nguyên lai là Kình Thiên ở sau lưng thao bàn. Đây quả thật là giống như là bút tích của hắn." Trang Hiểu Mộng gật gật đầu, giải thích nói, "Chúng ta ban sơ cho là ngươi bị ma môn bắt đi, lòng nóng như lửa đốt." Kình Thiên liền đề nghị, "Không bằng hắn tương kế tự kế, giả ý đầu nhập vào, đánh vào ma môn nội bộ, một phương diện tìm hiểu tin tức của ngươi, một phương diện khác cũng có thể từ nội bộ nghĩ một chút biện pháp. Không nghĩ tới hắn năng lực xuất chúng, lại thật đạt được ma môn cao tầng thưởng thức cùng trọng dụng." Cố Uyên lông mày cau lại, "Hắn tình huống bây giờ như thế nào?" "An toàn nhưng có bảo hộ." Theo trời họa tin tức truyền đến, Kình Thiên trước mắt rất được Vạn Đan Lâu đại đương gia Lục Thiên Thư tín nhiệm, tựa hồ còn bị ủy thác trách nhiệm, an toàn ứng tạm không có gì đáng ngại. Nhưng hắn bây giờ đã hãm sâu trong đó, muốn tùy tiện thoát thân, chỉ sợ rất khó. Trang Hiểu Mộng trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu. Đang nói, một thân ảnh hùng hùng hổ hổ hướng lấy chiếu tiên phong mà đến, khí tức quen thuộc, chính là Lôi Lạc. Hắn hiển nhiên cũng đã nhận được Cố Uyên ở đây tin tức, chạy tới đầu tiên. "Công tử, quả nhiên là ngươi. Quá tốt rồi." Lôi Lạc nhìn thấy Cố Uyên, kích động không thôi, liền đội vàng tiến lên chào. Cố Uyên đỡ dậy hắn, cười nói, "Lôi Lạc, vất vả các ngươi." Lôi Lạc thở phào, lập tức nói minh ý đồ đến, "Công tử, trời họa ca cùng Kình Thiên ca để cho ta tới xin chỉ thị ngươi. Bọn hắn ban sơ cho là ngươi rơi vào ma môn chi thủ, mới định ra để Kình Thiên ca chui vào Vạn Đan Lâu kế sách. Bây giờ đã biết ngươi tại Đan Minh, Kình Thiên ca là như vậy tìm cơ hội thoát thân, vẫn là..." Cố Uyên trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên cơ trí quan mang, quyết đoán nói, "Không cần nóng lòng thoát thân." Nói cho Kình Thiên, như là đã đứng vững gót chân, thu được tín nhiệm, kia liền tiếp theo lưu lại, triệt để dung nhập trong đó. Không tất yếu tuyệt không xuất thủ, chỉ cầu thời khắc mấu chốt có thể phát huy kỳ hiệu. Vạn Đan Lâu là ma môn trọng yếu tài nguyên, như có thể đem nắm giữ ở trong tay, có lẽ có thể trong tương lai đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. "Vâng, ta hiểu được." Lôi Lạc trọng trọng gật đầu, đem Cố Uyên chỉ thị nhớ cho kỹ. Cố Uyên vô vô bờ vai của hắn, "Ngươi đường xa mà đến, cũng vất vả. Liền trên núi chỉnh đốn một ngày, ngày mai lại trở về Vô Thiên Thành đưa tin không muộn. Như trên tu hành có gì nghi nan, cũng có thể nhân cơ hội này hỏi ta." Lôi Lạc nghe vậy lại hỉ, "Đa tạ công tử." Ngày đó, Cố Uyên vì Lôi Lạc giải đáp không ít trên tu hành hoang mang, nhất là hắn tại đan đạo bên trên gặp phải một vài vấn đề, để Lôi Lạc được ích lợi không nhỏ. Hôm sau, Lôi Lạc cáo từ rời đi, trở về Vô Thiên Thành hướng Phương Thiên Họa cùng Liêu Kình Thiên truyền đạt Cố Uyên quyết định. Về sau mấy ngày, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng cựu biệt chủ phụng, tất nhiên là như hình với bóng. Song hợp tu luyện phía dưới, Trang Hiểu Mộng tu vi vững chắc tăng lên, nhất cử bước vào siêu phàm cảnh ngũ trọng, tiến cảnh thần tốc. Một ngày này, Cố Uyên nhớ tới Tô Yêu Yêu, đang chuẩn bị khởi hành tiến về Huyền Nữ Tông thăm viếng, đã thấy Kỳ Lăng Xương chậm rãi đi tới. "Lăng Xương, thế nào?" Cố Uyên ấm giọng hỏi. Kỳ Lăng Xương thanh lãnh con ngươi nhìn xem hắn, nói khẽ, "Uyên ca, ta muốn, có phải hay không nên đem tiểu đậu đinh cùng nhỏ viên thuốc nhận lấy rồi? Bọn chúng lưu tại hạ giới, ta tổng có chút không yên lòng." Cố Uyên nghe vậy, lập tức gật đầu, nói đúng, là nên tiếp bọn chúng đi lên. Vừa vặn cuối tháng ta muốn đi kiếm minh, đến lúc đó có thể tiện đường đi đón về bọn chúng. Kỳ Lăng Xương nhẹ gật đầu, trầm mặc một lát, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có chút nổi lên một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng, thanh âm càng nhẹ mấy phần, phảng phất mang theo một chút chần chừ, nhưng lại dị thường rõ ràng nói, "Còn có, Uyên ca, ngươi cùng Hiểu Mộng tỷ tu luyện bộ kia, song hợp công pháp, có thể cho ta nhìn một chút không?" "A." Cố Uyên nghe vậy, lập tức sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc vô cùng thân sắc, "Lăng Xương, ngươi làm sao lại biết? Ai nói cho ngươi?" Hắn nhớ được bản thân chưa hề đối nàng nhắc qua việc này. Kỳ Lăng Xương dương mi mắt, cặp kia thanh tịnh như băng hồ con ngươi nhìn xem hắn, ngữ khí bình tĩnh không lay động, lại nói ngược lại Cố Uyên kém chút hát đến, "Lúc trước ta tại Đồng Cực đảo phủ cận đáy biển tuần hành lúc, thường nhìn thấy ngươi mang theo Tô Yêu Yêu, hoặc là Hiểu Mộng tỷ, bên trên kia chiếc thuyền nhỏ. Một đợi chính là thật lâu." Sóng biển cũng ngăn không được một chút thanh âm cùng khí tức. "Cố Uyên." Hắn lập tức cảm giác gương mặt có chút nóng lên, lúng túng ho khan một tiếng. Nguyên lai sớm đã bị thấy hết, vẫn là lấy loại phương thức này bị phát hiện. Hắn nhìn xem Kỳ Lăng Xương kia thuần túy mà chăm chú ánh mắt, tựa hồ thật chỉ là đối cái kia có thể nhanh chóng tăng cao tu vi công pháp cảm thấy hứng thú, trong lòng không khỏi rung động. Hắn lấy lại bình tĩnh, từ trong nhận chứa đổ lấy ra ngọc giản, đưa tới, khô cằn mà nói, "Đây, chính là bộ này băng tâm bình ngọc quyết ngươi. Ngươi xem trước một chút." Kỳ Lăng Xương tiếp nhận ngọc giản, thần thức có chút tìm tòi, cấp tốc xem một lần, nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Nàng đem ngọc giản đưa về Cố Uyên, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, "Ừm, ta xem xong. Kia, ta buổi tối tới tìm ngươi." Nói xong, không đợi Cố Uyên đáp lại, nàng liền xoay người, bước chân tựa hồ so bình thường nhanh thêm mấy phần, như một làn khói rời đi, lưu lại một cái xinh đẹp tuyệt trần bóng lưng. Cố Uyên cầm ngọc giản, đứng tại chỗ, nhìn xem Kỳ Lăng Xương biến mất phương hướng, sờ lên cái mũi, vốn là muốn đi Huyền Nữ Tông hào hứng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hắn quay người trở về Thiên Nguyên Các, đầu tiên là cáo chi các nội huynh đệ nhóm đã cùng Phương Thiên Họa, Liễu Kình Tiên bọn người bắt được liên lạc, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sau đó, hắn nhớ tới cùng Thực Ánh Sáng, Thính Hư bọn người liên lạc lúc viên kia Trần Quý Hư không từ châu, cảm thấy số lượng thực sự quá ít, cực kỳ không tiện. Liền suy nghĩ đi tìm chút hư không thạch, đến khí minh nhiều định chế mấy cái từ châu, để ngày sau liên lạc. Đêm đó, Kỳ Lăng Xương quả nhiên đúng hẹn mà tới. Nàng thân sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là đến tiến hành một trận lại bình thường bất quá tu luyện. Nhưng mà, quá trình lại ngoài ý liệu thuận lợi cùng hài hòa, thậm chí hiệu quả kỳ giai. Kỳ Lăng Xương thân là băng hệ long tộc, thể chất đặc thù, thần hồn cường đại lại tinh khiết, cùng Cố Nguyên thuần dương chi lực giao hòa, sinh ra hiệu quả lại so dự đoán còn tốt hơn mấy phần. Từ đó về sau, Trang Hiểu Mộng cùng Kỳ Lăng Xương liền thường xuyên giao thế tìm Cố Nguyên song hợp, hai người tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Thời gian trôi mau, rất nhanh liền đến tháng 12. Chương 466, tin tức chương 466, tin tức một ngày này, Cố Nguyên ngay tại Chiếu Thiên Phong chỉ điểm Tôn Tiểu Xuyên luyện đan, một minh chủ hầu cận đi vào trên đỉnh, cung kính nói: "Chú ý thủ tịch, minh chủ xin ngài tiến về chủ phong thư phòng một lần." Cố Nguyên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, không biết minh chủ đột nhiên cho gọi cần làm chuyện gì, phân phó Tôn Tiểu Xuyên tự hành luyện tập về sau, liền theo kia hầu cận tiến về chủ phong. Đi vào Lâm Cửu Uyên thư phòng, chỉ gặp Lâm Cửu Uyên đang đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một phần hồ sơ, thần sắc có chút phức tạp. "Minh chủ, ngài tìm ta?" Cố Nguyên chắp tay hành lễ. Lâm Cửu Uyên xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đầu tiên là lo lắng mà hỏi thăm: "Cố Nguyên à, gần tới tu luyện còn thuận lợi? Thiên cơ bí cảnh mở ra sắp đến, cần chuẩn bị sẵn sàng." Cực khổ minh chủ quan tâm, hết thảy thuận lợi, chính đang chuẩn bị bên trong. Cố Nguyên cung kính trả lời. Lâm Cửu Uyên nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, ánh mắt rơi trong tay hồ sơ bên trên, ngựa khí trở nên trịnh trọng lên: "Hôm nay gọi ngươi tới, là có một chuyện cáo chi ngươi. Liên quan tới mẫu thân ngươi tin tức, chúng ta tra được một chút manh mối." "Ông?" Cố Nguyên chỉ cảm thấy trong đầu hơi chấn động một chút, thân thể mới không thể xem xét run nhẹ lên. Mặc dù hắn sớm đã lịch luyện đến tâm trí kiên nghị, nhưng mẫu thân hai chữ vẫn như cũng là hắn ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất lo lắng cùng chấp niệm. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong nháy mắt quần quần tâm tư, thanh âm không tự chủ được thả nhẹ đi nhiều, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Minh chủ, xin hỏi, mẫu thân của ta, nàng ở nơi nào?" Lâm Cửu Uyên nhìn xem Cố Uyên trong nháy mắt căng cứng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế thần sắc, trong mắt lóe lên một chút thương hại cùng ôn hòa. Hắn ra hiệu Cố Uyên ngồi xuống, tự thân vì hắn châm một chén bình tâm tĩnh khí linh trà, cái này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng: "Cố Uyên, linh tiêu giới rộng lớn vô ngần, đỉnh cấp thế lực cũng không phải là chỉ có bên ngoài bát đại danh môn cùng ma môn. Tại kia vùng biển vô tận chỗ sâu, đồng dạng tồn tại một chút cực kỳ cổ lão, cường đại lại. Kỳ Lạ tộc đàn trời chú tộc liền là một cái trong số đó. Tộc này người, trời sinh cùng đạo thân cận, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, thiên phú dị bẩm người chỗ nào cũng có. Nhưng mà, thiên đạo cho thiên phú, cũng hạ xuống công xiềng. Bọn hắn nhất tộc thế hệ thừa nhận một loại đáng sợ thiên phạt nguyên rủa, mỗi 3 tháng liền sẽ chu kỳ tính phát tác một lần. Lúc phát tác thống khổ không chịu nổi, giống như thần hồn sẽ rách, nhục thân vỡ vụn, lại tu vi càng cao, thống khổ càng liệt, thậm chí có triệt để mê thất, hóa thành chỉ biết giết chóc quái vật phong hiểm." Cố Uyên tâm đống nhiên trầm xuống, ngón tay vô ý thức siết chặt chén trà. Lâm Cửu Uyên tiếp tục nói: "Có thể hữu hiệu áp chế thậm chí làm dịu này nguyên rủa, theo ta được biết, chỉ có dị khư bên trong ngọn thần sơn tán phát một loại đặc thù thánh quang. Cho nên, trời chú tộc cùng dị khư quan hệ cực kỳ mật thiết, nhưng nói là phụ thuộc tồn tại." Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Uyên trên mặt, gàn từng chữ: "Mẹ của ngươi, Trung Linh Tú, chính là ngày này chú tộc đương đại tộc trưởng đại tiểu thư." Cố Uyên nín thở. Ước chừng 20 năm trước, dị khư một vị địa vị tôn sùng thánh tử từng hướng lên trời chú tộc xuống xính lễ, ý muốn cầu hôn mẫu thân ngươi. Nhưng mà, mẫu thân ngươi tựa hồ cũng không nguyện ý vụ hôn nhân này. Nàng không biết dùng loại phương pháp nào, lại thoát đi tộc đàn giám sát, đi đến xa xôi Bắc Linh giới, cũng cùng phụ thân ngươi quen biết, kết hợp, sinh ra ngươi. Cố Uyên phảng phất có thể nhìn thấy mẫu thân năm đó vì truy cầu tự do cùng tình yêu chỗ nỗ lực dũng khí cùng đại giới. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Mẫu thân ngươi hành tung cuối cùng vẫn bị trời chú tộc phát hiện. Bọn hắn đưa nàng bắt trở về. Lâm Cửu Uyên ngữ khí trầm trọng, một phương diện, đây là đối tộc quy giữ gìn, một phương diện khác, càng là vì trừ khử dị khư thánh tử lựa giận. Bởi vì nàng đào hôn, trời chú tộc bỏ ra càng lớn đại giới, mới đổi được dị khư tiếp tục cung cấp thánh quang áp chế toàn tộc nguyên rủa. Bây giờ, mẫu thân ngươi liền bị cầm tù tại trời chú tộc cấm địa, Thiên Phạt núi. Một mặt là đối nàng trừng phạt, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là bởi vì, từ nàng đào hôn về sau, dị khư cho thánh quang số định mức bên trong, nguyên vốn thuộc về nàng kia một phần đã bị trên diện rộng cắt giảm thậm chí hủy bỏ. Nàng rất có thể mỗi 3 tháng đều tại một mình tiếp nhận cái kia đáng sợ thiên phạt nguyền rủa nỗi khổ, mà không đủ thánh quang làm dịu. Vâng. Lời nói này như là cựu thiên kinh lôi, hung hăng bổ vào Cố Uyên trong lòng. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra mẫu thân tại trong thống khổ dãy rủa dày vò hình tượng, một cỗ khó nói lên lời lo lắng thống khổ cùng căm giận ngút trời bỗng nhiên lùa lên, cơ hồ muốn xông ra lý trí của hắn. Thân thể của hắn kịch liệt chấn động, khí tức quanh người không bị khống chế ba động một cái chớp mắt, trong thư phòng linh khí cũng vì đó hỗn loạn. Mẫu thân. Hắn cắn chặt hàm răng, từ yết hầu chỗ sâu gạt ra hai chữ, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng. Nhưng hắn cưỡng ép hít một hơi, ngạnh sinh sinh đem bốc lên cảm xúc ép xuống, thanh âm bởi vì cực kỳ gắng sức kiềm chế mà có vẻ hơi khàn khàn: "Minh chủ, ngày đó chú tộc đã phụ thuộc dị khư, nếu ta Đan Minh lấy bát đại danh môn đứng đầu thân phận ra mặt hòa giải, dị khư sẽ hay không cho ta Đan Minh mặt mũi này?" Lâm Vũ Uyên trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khen ngợi Cố Uyên tại như thế tin tức động trời hạ còn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Hắn thở dài, lắc đầu, nếu là tại 2 vạn năm trước, ta Đan Minh thời kỳ cường thịnh, có lẽ có thể thực hiện. Nhưng bây giờ, dị khư trải qua nhiều năm phát triển, thực lực thâm bất khả trắc, sớm đã xưa đâu bằng nay. Bọn hắn một mực bảo trì trung lập, thậm chí càng có khuynh hướng cho là mình là độc lập với nhân tộc bên ngoài thần vệ thái độ siêu nhiên. Càng quan trọng hơn là, Lâm Cửu Uyên ngữ khí vô cùng nghiêm trọng, chúng ta hoài nghi, dị khư bên trong rất có thể tồn tại thiên tôn cấp bậc cường giả. Vực này lực lượng đã không phải tông môn tầm thường thế lực có khả năng cưỡng ép áp chế. Như động dùng vũ lực uy hiếp, không những khó mà cứu ra mẫu thân người, ngược lại khả năng đem dị khư triệt để đẩy hướng ma môn hoặc là những dị tộc khác, đến lúc đó linh tiêu giới cách cục đem trong nháy mắt sụp đổ, hậu quả khó mà lường được. Thiên tôn, Cố Uyên trong lòng lại chấn. Kia là siêu việt càn khôn cảnh, đứng tại linh tiêu giới chân chính đỉnh phong tồn tại. Kia, theo minh chủ ý kiến, nên như thế nào? Cố Uyên ép buộc mình tỉnh táo, tìm kiếm ổn thỏa nhất phương án. Chờ. Lâm Cửu Uyên trầm giọng nói, đợi lần này nhằm vào thần tộc đại hộ pháp chết nhạc hành động thành công, ta Đan Minh hy vọng chắc chắn nâng cao một bước. Đến lúc đó, bản tọa sẽ đích thân dẫn đầu, liên hợp còn lại mấy đại danh cửa, lấy thương thảo ứng đối thần tộc uy hiếp, giữ gìn linh tiêu giới ổn định làm lý do, chính thức bái phòng dị hư. Ở trên bàn đàm phán, thuận thế đưa ra mẫu thân ngươi sự tình, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lại hứa lấy thích hợp trao đổi ích lợi, hòa bình giải quyết việc này, giúp đỡ bọn ngươi một nhà đoàn tụ phương là thượng sách. Hắn đứng người lên, đi đến Cố Uyên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía, Cố Uyên, ta biết ngươi cứu mẹ xuất ruột, nhưng việc này liên quan đến trọng đại, tuyệt không phải một người nhất thời chi dũng có thể giải quyết. Ngươi cần chính là cả cái tông môn ủng hộ và vừa đúng thời cơ. Trước đó, cần phải ẩn nhẫn, tăng thực lực lên, chớ tự tiện hành động, càng không thể bại lộ ngươi cùng Trung Linh Tú mẹ con quan hệ, để tránh phức tạp, vì mẫu thân ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Hiểu chưa? Cố Uyên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đem quần quần tâm triều triệt để đè xuống. Lại mở ra lúc, ánh mắt đã khôi phục trầm tĩnh, chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, ẩn chứa càng thêm kiên định quyết tâm. Minh chủ yên tâm, Cố Uyên minh bạch nằm nhẹ. Hết thể lấy đại cục làm trọng, ta sẽ chờ đợi tông môn tin tức. Hắn đứng dậy, đối Lâm Cửu Uyên thật sâu bái chào, đa tạ minh chủ cáo chi việc này, cũng nguyện vì vãn bối phí sức phí sức. Ngươi là ta Đan Minh tương lai hy vọng, người nhà của ngươi, Đan Minh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Cửu Uyên vui mừng nói, đi thôi, điều chỉnh tốt tâm cảnh. Tiên cơ bí cảnh là ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội, cần phải nắm chặt. Chỉ có tự thân cường đại mới là căn bản. Rõ. Cố Uyên trọng trọng gật đầu. Từ chủ phong rời đi, cuối thu ánh nắng rơi vào trên người, lại phảng phất mang theo một hơi khí lạnh. Cố Uyên từng bước một đi tại trên đường núi, mẫu thân khả năng ngay tại tiếp nhận nguyền rủa cha tấn hình tượng không ngừng ở trong đầu hắn thoáng hiện, để hắn tâm như là bị như kim đâm nhói nhói. Hắn cầm thật chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Mẫu thân, chờ một chút, Uyên Nhi nhất định sẽ tới đón ngài. Rất nhanh, hắn ở trong lòng lập tệ. Chương 467, Thâm Nhu chương 467, Thâm Nhu ngày 21 tháng 10, Đan Minh mỗi năm một lần chiêu tân đại điện đúng hạn mà tới. Tất cả đỉnh núi đều phái ra trưởng lão hoặc thủ tịch đệ tử tiến về tuyển chọn người mới. Chiếu Thiên Phong tử Cố Uyên đại biểu sư tôn Trần Ý Ánh tiến về. Trải qua một hệ liệt khảo hạch cùng sàng chọn, Cố Uyên bằng vào hơn người nhãn lực cùng đối đan đạo khắc sâu lý giải, vì Chiếu Thiên Phong chọn ưu tú thu nhận gần 100 tên tiên phú, thơ tính đều thuộc thượng thừa nội môn đệ tử. Hắn đem dạy bảo đệ tử mới nhiệm vụ giao cho 3 vị tương đối ổn trọng sư minh thay thầy truyền đạo, mình thì từ bên cạnh chỉ điểm mấu chốt. Ngày 24 tháng 10, khoảng cách tiến về kiếm minh ngày còn có 5 ngày. Cố Uyên quyết định sớm xuất phát, mang lên trang hiệu mộng cùng Kỳ Lăng Sương, một bên đi đường, một bên mượn cơ hội này ma luyện 2 nữ năng lực thực chiến. Hắn tiến về minh bên trong nhiệm vụ điện, nhận lấy mấy cái tiện đường tiến về kiếm minh phương hướng hộ tống. Thu thập nhiệm vụ, cũng coi là chuyến này tăng thêm một phần tông môn lịch luyện mục đích. Cùng lúc đó, linh tiêu giới nơi nào đó cực kỳ bí ẩn độc lập tiểu không gian, khư trời trong cốc. Thư sinh ăn mặc thực quang chính cung kính đứng tại một tòa cổ phát trong đại điện, hướng một vị khí tức như vực sâu biển lớn, khuôn mặt bao phủ tại nhàn nhạt trong vầng sáng lão giả hồi báo. Bẩm báo tôn sứ, cùng thần đan chiếu cố giải trường sơ ảnh bản bạc đã sơ bộ hoàn thành. Đối phương thật có thành ý, trước hội trưởng bản nhân trước mắt đã đến Trúc Châu Tây Bộ cứ điểm dàn xếp, còn có bên trong cốt cán cùng ưu tú luyện đan sư dự tính sẽ tại 2 tháng đất liền tục đến. Thực quang ngữ khí bình ổn, mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm, thuộc hạ lần này trở về, chủ yếu có 3 sự tình bày ra. Thứ nhất, trương hội trưởng hy vọng có thể tại thành viên đến đông đủ về sau, tự mình gặp mặt đại hộ pháp, tuyên thệ hiệu trùng, cũng liền thần đan sẽ ngày sau độc lập vận hành cùng tài nguyên phối cấp chờ chi tiết, lắng nghe đại hộ pháp chỉ thị. Thứ hai, Trúc Châu cứ điểm đột nhiên tràn vào đại lượng luyện đan sư, mục tiêu rõ rệt, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, khẩn cầu tổng bộ tăng phái cao thủ, âm thầm hộ vệ cứ điểm an toàn. Thứ ba, trương hội trưởng đã bắt đầu luyện chế một nhóm cao giai đan dược để bày tỏ thành ý, cần tổng bộ trợ giúp một nhóm hy hữu dược liệu. Kia trong vầng sáng lão giả lặng lặng nghe xong, chậm rãi mở miệng, thanh âm hờ hững, việc này ngươi làm được không tệ. Đại hộ pháp đã biết, đặc cách ngươi tấn thăng ngũ tinh kim dùng. Ban thưởng thần dịch 10 dọn, lấy đó ngợi khen. Một viên tản ra tinh thuần năng lượng 3 động bình ngọc bay về phía thực ánh sáng. Thực quang đội vàng tiếp nhận, trên mặt lộ ra kích động chi sắc, đa tạ tôn sứ, đa tạ đại hộ pháp tân điển. Về phần ngươi mời sự tình, lão giả tiếp tục nói, tiếp viện nhân thủ ít ngày nữa liền sẽ phái đi Trúc Châu. Dược liệu danh sách lưu lại, hạch chuẩn sau cùng nhau đưa đi. Đợi kia thần đan sẽ thành viên cơ bản đến đông đủ, cục diện ổn định về sau, ngươi nhưng mang tấm kia sơ ảnh tới đây yết kiến đại hộ pháp. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thực quang không người lĩnh mệnh, trong lòng vì chính mình đạt được trọng dụng cùng ban thưởng mà mừng rỡ không có chút nào phát giác bất cứ gì thường nào. hắn lưu lại dược liệu danh sách, cung kính thối lui ra khỏi đại điện. Vô Thiên mái nhà tầng phòng nghị sự, Ma Môn Vạn Đan lâu một các vị cấp cao lần nữa tề tụ. Liêu Kình Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị phía dưới, ánh mắt đảo qua ở đây chư vị trưởng lão chấp sự, thanh âm trong sáng lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, "Chư vị, tại nhị trưởng lão tự mình đốc thúc dưới, thư thái phục vụ chuẩn tắc đã ở ta linh tiêu giới tất cả Vạn Đan lâu chi nhánh toàn diện phổ biến. Thời gian mặc dù ngắn, nhưng vượt mức quy định phục vụ lý niệm đối thị trường lực trùng kích đã hiện hiện. Theo mỗi người chia hảo sơ bộ phản hồi, đã có bộ phận cửa hàng doanh thu xuất hiện đáng mừng tăng trưởng, khách hàng danh tiếng tiếp tục lên men." Hắn hơi dừng lại, để đám người tiêu hóa phần này sơ kỳ tích cực tín hiệu, lập tức ngự khí đột nhiên trở nên sục sôi, nhưng này bèn bèn làm hòn đá tảng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Bây giờ, chúng ta cần một thanh liệt hỏa, triệt để nhóm lửa thiên hạ võ giả mua sắm nhiệt tình. Tiếp xuống, chính là mở ra vòng thứ nhất ưu đãi marketing đại chiến thời điểm. Hắn nhìn về phía dưới tay Lưu Thuật Phong, nhị trưởng lão, thí điểm phương án đã chuẩn bị thỏa đáng. Liên do ngươi tự mình giám sát, lập tức lên, tại Nam Bộ Tam Đại chủ thành chi nhánh đi đầu thí điểm, đại lực phổ biến 3 ngày. Như hiệu quả rõ rệt, tiếng vọng nhiệt liệt, liền lập tức tổng kết kinh nghiệm, cấp tốc mở rộng đến toàn giới chỗ có chi nhánh. Mục tiêu, trong 2 tháng, an linh tiêu giới 3 thành đan dược thị trường. Vâng. Kinh Thiên yên tâm, lão phu tất tự mình toa chấn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Lưu Thuận Phong đứng dậy lĩnh mệnh, trong mắt tinh quang lấp lóe, kích động. Trong chàng đám người nghe vậy, cũng là tinh thần đại chấn, phản phất nhìn thấy vô số linh thạch quần quần mà đến cảnh tượng. Chủ bị Lục Thiên Thư vỗ tay cười to, giọng nói như trung đồng, tốt. Kinh Thiên một mực buông tay hành động. Như chiến dịch này công thành, bản tọa tất không tiếp phong thưởng, chư vị đang ngồi đều theo công hành thưởng, trùng điệp có thưởng. Đa tạ đại đương gia. Liêu đại trưởng quý bày mưu nghĩ kế, chúng ta bội phục. Đám người nhao nhao đứng dậy, từ đáy lòng tán thưởng. Nhìn về phía Liêu Kình Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tin phục. Vị này tuổi trẻ đại trưởng quỹ, thủ đoạn nhiều lần ra, ánh mắt độc ác, đã triệt để khuất phục bọn này ma đạo kiêu hùng. Liêu Kình Thiên khẽ bước cằm, nhận lấy đám người thổi phồng, lập tức chuyện lại chuyện, sinh ý tăng trưởng, cuối cùng không thể rời đi đan dược cung cấp. Nhưng luyện đan sư bồi dưỡng không dễ, tuyệt không phải dựa vào cường quyền nghiền ép chỗ có thể dài lâu. Chúng ta cần để luyện đan sư tại luyện đan bên trong cảm nhận được thành tựu cùng khoái hoạt, mới có thể kích phát lớn nhất tiềm năng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tam trưởng lão Mục Khai Sơn cùng mấy vị phụ trách đan sư quản lý chấp sự, xét thấy ta lâu hiện hữu luyện đan sư quy mô có hạn, khó mà chống đỡ được tương lai tính dễ nổ tăng trưởng. Tam trưởng lão, như sau 3 ngày Nam Bộ thí điểm hiệu quả phù hợp mong muốn, liền lập tức bắt đầu phổ biến 2 chuyện. Thứ nhất, từ ngươi đốc thúc, không tiếc đại giới, khuyết trương tăng luyện đan sư đội ngũ, vô luận là lấy lợi từng dụ, vẫn là mời người tới cửa, ta muốn nhìn thấy nhân thủ cấp tốc bổ sung. Thứ hai, thanh âm hắn đề cao, ném ra càng hoạch tâm kế hoạch, toàn diện đẩy ra luyện đan sư trưởng thành hệ thống. Hoàn thành cơ sở luyện đan nhiệm vụ về sau, vượt qua bộ phận ấn luyện chế đan dược giá trị quy ra điểm cống hiến. Điểm cống hiến nhưng hối đoái cao giai đan vương, danh sư chỉ điểm, độc nhất vô nhị truyền thừa, thậm chí đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Nhóm muốn để thiên hạ luyện đan sư nhìn thấy, tại Vạn Đan lâu, không chỉ có thể kiếm lấy linh thạch, càng có thể thu được khó có thể tưởng tượng trưởng thành cùng tấn thăng thông đạo. Dùng cái này, hấp dẫn bát phương đan đạo anh tài tìm tới. Nay kế hoạch mạch suy nghĩ rõ ràng, vòng vòng đan sen, đã giải quyết trước mắt vấn đề sản lượng, lại bố cục lâu dài nhân tài chiến lược. Lục Thiên Thư trong mắt tràn đầy tán thưởng, lần nữa dẫn đầu vỗ tay, rượu. Hay lắm. Kình Thiên suy nghĩ chu toàn, mưu tính sâu xa, quả thật ta Vạn Đan lâu may mắn. Đại trưởng quỹ nhìn xa trông rộng, chúng ta bái phục. Trong phòng nghị sự, vang lên lần nữa một mảnh từ đáy lòng tán thưởng cùng định nọt thanh âm. Hội nghị kết thúc về sau, Liễu Kình Thiên dạo chơi đi trở về phủ đệ của mình. Cuối thu trong đình viện, hoa cúc cánh hoa đã bắt đầu thưa thớt, vậy nơi tiếp theo kim hoàng. Mà kia vài cọng mai cây, thân cảnh mặc dù hiện trọng, cũng đã có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa chờ đợi bộ phát sinh cơ. Hắn ngừng chân một lát, trong lòng cảm khái, marketing đại chiến cùng trưởng thành hệ thống một khi toàn diện chứng thực, Vạn Đan trên lầu dưới, từ trưởng quỹ hỏa kế đến luyện đan sư, đều nhận ta cải chế chi ân trạch. Đến lúc đó, đại đương gia hứa hẹn phong phú thù lao, liền có thể dùng cho tiến một bước thu nạp lòng người, bồi dưỡng dòng chính. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Thiên bước chân càng thêm nhẹ nhàng, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Chương 468, bái sư chương 468, bái sư ngày 28 tháng 10, lúc chạm vào tối. Cố Uyên mang theo Trang Hiểu Ngộng cùng Kỳ Lăng Sương, đúng hạn đến Kiếm Minh. Đại trưởng lão Lục Bân Vĩ sớm đã an bài thỏa đáng, tự mình tại Thanh Phong Các thiết yến chiêu đãi, nhiệt tình phi phàm. Trong bữa tiệc, hắn hồng quang đầy mặt định ra, nghi thức bái sư liền định tại ngày mai giờ thị. Hiểu Ngộng, ngươi đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chính là ta Kiếm Minh đệ tử chính thức. Hắn lại đối Cố Uyên nói, ngày mai tham gia tiên khư bí cảnh các phe nhân mã cũng sẽ cơ bản đến đông đủ, vừa vận đồng bộ một chút bí cảnh tin tức mới nhất. Sau đó liền an bài đệ tử dẫn ba người đi hướng tỉ mỉ chuẩn bị khách viện nghỉ ngơi. Đêm đó, Kỳ Lăng Sương lặng yên không một tiếng động chạy vào Cố Uyên biệt lạc. Nơi đây tỉnh lược N chữ, ngày thứ hai, Thanh Phong các chủ trước điện trên quảng trường, sớm đã dựng lên trang nghiêm nghi thức đại cao. Kiếm Minh Minh chủ Lư Linh Vân, các kiếm các trưởng lão cùng đông đảo nghe hỏi mà đến hạch tâm đệ tử đủ tụ tập ở đây, bầu không khí long trọng. Minh chủ Lư Linh Quân tự mình chủ trì nghi thức, âm thanh như kiếm reo, truyền khắp quảng trường. Ta Kiếm Minh lập thế vạn năm, hiển hách nổi danh, bằng chính là nhiều đời kiếm đạo người thành đạt tân hỏa tương truyền, không dứt tại sợi. Nay đại trưởng lão Lục Vân Vĩ, say mê kiếm thuật, tuệ nhãn biết châu, tuyển chọn ra Trang Hiểu Ngọc như vậy lương tài mỹ ngọc coi là truyền nhân y bát, đây là sư đồ may mắn, cũng là ta Kiếm Minh may mắn. Nay nghi thức đã nhận cổ lễ, cũng biểu ta Kiếm Minh tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chi quyết tâm. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Lục Bân Vĩ cùng Trang Hiểu Ngộng trèo lên đài cao. Trang Hiểu Mộng dâng lên bái sư thiếp cùng kính sư lễ, thanh âm réo rắt, đệ tử Trang Hiểu Mộng, hôm nay bái tại ân sư môn hạ, tất tuân thủ nghiêm ngặt sư huấn, dốc lòng tu kiếm, phát dương kiếm đạo, không phụ sư ân, không phụ kiếm minh. Lục Vân Vĩ tiếp nhận bái sư thiếp, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ân cần căn dặn, nhập môn hạ ta, đương thủ giới luật, tôn sư trưởng, bạn đồng môn, khiêm tốn dốc lòng cầu học, rèn luyện kiếm tâm. Hắn lấy ra một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh nhẹ mềm nội giáp tặng cho Trang Hiểu Mộng, này giáp bạn ta nhiều năm, hôm nay tặng ngươi, nhìn ngươi chuyên cần không ngừng, sớm thành đại đạo. Nghi thức vốn nên đến tận đây viên mãn, nhưng mà đương phụ trách người chủ trì nhị trưởng lão dựa theo lệ cũ tiến lên lật xem Trang Hiểu Mộng chỉnh lên kia phần kính sư lễ lúc, đột nhiên con ngươi chấn động, nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô, cái này, đây là Đoạt Thiên Mệnh Mạch Đan. Hộp ngọc mở ra trong ngay mắt, một cỗ bàng bạc vô cùng, ẩn chứa lịch chuyển sinh cơ kỳ dị mùi thuốc tràn ngập ra, để ở đây tất cả tu vi cao thâm chi sĩ cũng vì đó tâm thần chấn động. Kia đan dược bên trên lưu chuyển quang hoa cùng đạo vận, rõ ràng là thất truyền đã lâu đỉnh cấp linh đan. Đúng là như thế thần đan. Tốt đại thủ bút kính sư lễ. Đại trưởng lão thật sự là thu cái hảo đồ đệ a. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hâm mộ nói nhỏ, các vị trưởng lão nhìn về phía Lục Bân Vĩ ánh mắt tràn đầy trần trụi ghen ghét. Chính Lục Bân Vĩ cũng là sửng sốt một chút, lập tức trong lòng hiểu rõ, dâng lên một cố khó nói lên lời vui mừng cùng dòng nước ấm, đan dược này, đại khái suất là Cố Viên tiểu tử kia vì hiểu mộng chuẩn bị. Kẻ này không chỉ có tiên tư tuyệt thế, càng trọng tình nghĩa, tâm tư kín đáo, thật sự là càng xem càng hài lòng. Nếu là hắn có thể cùng nhau bái nhập môn hạ của ta. Trang Hiểu Mộng tiếp nhận món kia tỏa ra ánh sáng lung linh nhẹ mềm nội giáp, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, ẩn có kiếm ý chảy xuôi, trong lòng biết nhất định không phải phàm vật, lần nữa cung kính nói tạ, đa tạ sư phụ trọng thượng. Lục Bân Vĩ vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên đối tên đồ đệ này hài lòng đến cực điểm. Hắn suy nghĩ một chút, lại từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thanh liền vỏ tề kiếm. Vỏ kiếm cổ phát, hiện lên màu xanh nhạt, bên trên có mây trôi truy nguyệt ám văn, dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có một cỗ linh động hàm ý lan ra, cùng Trang Hiểu Mộng quanh thân lưu chuyển hữu tình kiếm ý ẩn ẩn hô ứng. Kiếm này tên là Mây Nguyệt. Lục Bân Vĩ khẽ bước thân kiếm, trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chính là ta kiếm minh thứ 18 nhâm minh chủ, cũng là vị tinh tài tuyệt diễm nữ kiếm tiên, Bích Đàn tổ sư tùy thân bội kiếm. Bích Đàn tổ sư năm đó cũng là lấy hữu tình nhập kiếm, cầm kiếm này hành tẩu linh tiêu giới, lưu lại rất nhiều giai thoại. Kiếm này điên lặng nhiều năm, hôm nay nhìn thấy ngươi, nhưng vẫn phát bù bù, xem ra là cùng mạng ngươi bên trong hữu duyên, nên từ ngươi chấp trưởng. Nhìn ngươi thiện dụng, chớ phụ tiền nhân phong thái. Trang Hiểu Mộng nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận Mây Nguyệt kiếm, đầu ngón tay chạm đến chuôi kiếm sát na, một loại khó nói lên lời thần cận cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đem bản kiếm ra ba tấc. Sáng loáng, từng tiếng càng kiếm minh khoan thai vang lên, giống như dưới ánh trăng thanh tuyển chảy xuôi. Thân kiếm như một dòng thu thủy, hàn mang nội liễm, bóng loáng thân kiếm bên trên phảng phất có vân vân nguyệt ảnh lưu động, linh tính mười phần. Trang Hiểu Mộng vô ý thức đem tự thân linh lực có chút rót vào, cả thanh kiếm lập tức nhẹ nhàng chấn động, phát ra vui vẻ bù bù, hào quang nhẹ xuất, lại thật cùng trong cơ thể nàng hữu tình kiếm ý nước sữa hòa nhau, phảng phất vốn là thân thể nàng một bộ phận. Hào kiếm. Trang Hiểu Mộng nhịn không được tán thưởng, yêu thích không buông tay, lần nữa đối Lục Bân Vĩ thật sâu cúi đầu, đệ tử Trang Hiểu Mộng, tạ sư phụ tặng kiếm. Tất không phụ sư phụ cùng Bích Đàn tổ sư kỳ vọng, lấy kiếm trong tay, hộ trong lòng chi đạo. Dưới đài, kiếm minh một các vị cấp cao gặp Lục Bân Vĩ ngay cả Mây Nguyệt kiếm đều tặng ra ngoài, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này Mây Nguyệt không chỉ có là Bích Đàn tổ sư di vật, càng là kiếm minh truyền thừa biểu tượng một trong, ý nghĩa phi phàm. Nhưng nghĩ lại, Trang Hiểu Mộng thiên phú tuyệt thế, tính tình linh tú nhu thuận, lại là đại trưởng lão duy nhất quan môn đệ tử, tương lai vô cùng có khả năng kế thừa kiếm minh đạo thống, giờ phút này đem Mây Nguyệt tặng cho nàng, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt càng nhiều hơn chính là chúc phúc cùng chờ mong. Lễ bái sư thành, các kiếm các trưởng lão cũng nhao nhao tiến lên, đưa lên sớm đã chuẩn bị tốt hạ lễ. Hoặc là chân quý kiếm thôi, hoặc là hộ thân phù lục, hoặc là kiếm đạo tâm đắc, đều là có giá trị không nhỏ, dẫn tới dưới đài đệ tử trận trận hâm mộ thấp giọng hô. Minh chủ Lư Linh Quân cuối cùng tiến lên, miễn cưỡng Trang Hiểu Mộng vài câu, tuyên bố nghi thức bái sư kết thúc mỹ mãn. Trên quảng trường, bầu không khí nhiệt liệt tương hòa. Giờ dậu, kiếm minh chủ các, nghị sự đại điện. Trong điện bầu không khí trang trọng trang nghiêm. Minh chủ Lư Linh Quân, đại trưởng lão Lục Bân Vĩ cùng mấy vị hạch tâm trưởng lão ngồi tại thượng thủ. Phía dưới đã có hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi ngồi xuống, khí tức đều là bất phàm, hiển nhiên đều là các phái tinh anh. Cố Uyên bị một kiếm minh đệ tử dẫn đến trong điện, Lư Linh Quân mỉm cười ra hiệu hắn tại một cái không vị ngồi xuống. Cố Uyên ánh mắt quét qua, thấy được không ít gương mặt quen, như ánh mắt phức tạp cao lãng, cùng vị kia tại Huyền Nữ Tông từng có gặp mặt một lần, khí chất thanh lãnh hướng ngưng hoa. Chốc lát, một vị thân mang màu trắng tăng y, khuôn mặt bình thản yên tĩnh tuổi trẻ hòa thượng chậm rãi đi vào, chắp tay trước ngực sau khi hành lễ yên tĩnh nhập tọa. Gặp người đã đến đủ, Lư Linh Quân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, chư vị đều là linh tiêu giới thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lần này tiên khư bí cảnh thăm dò, liền dựa vào các vị. Tại thương nghị chính sự trước đó, mọi người trước biết nhau một cái đi. Đám người nghe vậy, theo thứ tự đứng dậy tự giới thiệu. Kiếm Minh, Cao Lãng. Kiếm Minh, Tôn Võ Không. Kiếm Minh, Tần Uyển. Đạo Tông, Tạ Đình Phong. Phật Môn, Độ Trần. Huyền Nữ Tông, Hướng Ngưng Hoa. Trần Minh, Quách Gia Phong. Khí Minh, Thẩm Nguyệt. Đan Minh, Cố Uyên. Thư Viện, Trương Mặc Nghiễn. Mười người giới thiệu xong xuôi, xem như sơ bộ quen biết. Lư Linh Quân nghiêm sắc mặt, bắt đầu giới thiệu tiên khư bí cảnh. Tiên khư chính là thượng của một chỗ kinh thiên động địa chiến trường di tích biến thành, địa vực rộng rãi vô tận, liên quan đến chủng tộc phong phú, thậm chí khả năng lưu có quan hệ với thượng cổ cựu đế 18 tôn manh mối. Trong đó tình huống phức tạp, lại cùng các đại tông môn tiên hiền khả năng có chỗ liên quan, cho nên từ ta kiếm minh dẫn đầu, đem lần này thăm dò danh ngạch phân phối các tông. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, ngữ khí ngưng trọng, bí cảnh bên trong, quy tắc kỳ lạ, đối tu sĩ nhân tộc thực lực áp chế hạn mức cao nhất ước là vô tướng cảnh. Nhưng trong đó nguyên sinh dị tộc hoặc còn sót lại cơ quan khối lỗi, thực lực khả năng mạnh hơn, lại phần lớn đối nhân tộc ôm lấy cực sâu ý, hung hiểm và phần. Nhiều năm qua, thao tổn ở trong đó các phương cường giả không hạ hàng ngàn, cho dù là ta kiếm minh, đối hiểu rõ cũng không đủ hai thành. Nói, hắn ra hiệu đệ tử cho mỗi người phân phát một phần thật dày tư liệu cùng một viên tạo hình kỳ lạ ngọc phù. Đây là tư liệu, ghi chép đã thăm dò khu vực bộ phận địa đồ, đã biết nguy hiểm cơ quan, dị tộc phân bố cùng đặc tính chờ tin tức. Cái này mai là Triệt Thông phù, là trận minh mới nghiên chế bảo vật, tại bí cảnh bên trong, bằng này phù tại trong phạm vi nhất định nhưng tương hô cảm ứng đưa tin, thời khắc mấu chốt hoặc có thể cứu cấp. Tiến vào bí cảnh về sau, chư vị cần nghe theo lĩnh đội cao lãm chỉ huy, ưu tiên thăm dò cùng kiếm đạo tiên hiển tương quan di tích. Như phát hiện cùng kiếm minh minh sát tương quan truyền thừa hoặc tài nguyên cần nộp lên, còn lại cơ duyên thì đều bằng bản sự, về người tất cả. Đám người tiếp nhận tư liệu cùng ngọc phù, đều không dị nghị. Chương 469, gõ chương 469, gõ Lư Linh Quân để đám người trước đọc qua tư liệu. Tư liệu trọng điểm tiêu chú bát đại phương vị, trong đó phương Tây huyết hồ Tây Nam hỏa diễm thần sơn phương Nam ngủ say rừng rậm càng nguy hiểm. Liên quan tới phía Tây Nam vị ngủ say rừng rậm bởi vì liên quan tới kiếm thần hạ lạc, ghi chép hơi tưởng, nhưng cũng minh sắc vạch không người chân chính xuyên qua khu vực hải tâm. Trần Minh quách ra phong nâng đỡ kính mắt, mở miệng hỏi, Lư Minh Chủ, như thế nói đến, chúng ta tiến vào về sau, phải trang ứng ưu tiên tiến về phía Tây Nam vị. Lục Bân Vĩ tiếp lời nói, phía Tây Nam vị thật là ta kiếm minh đầu nhập tinh lực nhiều nhất, nắm giữ tin tức tương đối hơi nhiều khu vực, nhất là liên quan tới kiếm thần truyền thừa manh mối. Từ hiệu suất cùng an toàn góc độ cân nhắc, trước từ nơi này bắt đầu, xác thực là lựa chọn tốt. Hắn thẳng thắn bẩm báo, đám người nghe vậy, đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng không dị nghị. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đã xem trong tư liệu cho thuộc nằm lòng, lại đơn giản trao đổi vài câu. Lư Linh Quân gặp canh giờ không sai biệt lắm, nhân tiện nói, hôm nay liền dừng ở đây, chư vị trở về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai giờ báo hơn phân nửa, ở nơi này tập hợp, cùng nhau tiến vào bí cảnh. Đám người đứng dậy cáo từ. Cố Uyên theo dòng người đi ra ngoài, chợt nghe bên người truyền đến thanh lãnh thanh âm, Cố sư đệ. Cố Uyên quay đầu, thấy là Huyền Nữ Tông Hướng Ngưng Hoa. Nàng ánh mắt mát lạnh mà nhìn xem hắn, ngựa khí tựa hồ mang theo một tia cực kỳ nhạt oán trách, đã lâu không gặp ngươi đến Huyền Nữ Tông. Cố Uyên náy náy cười một tiếng, Hứa sư tỷ thứ lỗi, gần đây trong tông công việc bệ bội, thêm nữa tu luyện đến chỗ mấu chốt, thực sự không thể phân thân. Hướng Ngưng Hoa khẽ bước cằm, xem như tiếp nhận giải thích của hắn, lập tức lại nói, bí cảnh hung hiểm, biến số rất nhiều. Tiến vào trước đó, nếu có nhàn hạ, nhưng đến ta chỗ ở, người ta lại nghiên cứu thảo luận một phen cặp kia hợp công pháp, có lẽ có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Giọng nói của nàng bình tĩnh, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện cực kỳ tự nhiên sự tình. Cố Uyên hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, sư tỷ nói cực phải. Kia ngày mai tiến vào bí cảnh trước, như có cơ hội, lại hướng sư tỷ thỉnh giáo. Hôm sau, giờ mão hơn phân nửa. Thần Hy hơi lộ ra, kiếm minh chủ cắt trước, mời đạo thân ảnh đúng giờ hội tụ. Cố Uyên cùng Hướng Ngưng Hoa sóng vai mà đến, hai người thần sắc như thường, chỉ là Hướng Ngưng Hoa khỏe mắt đuôi lông mày tựa hồ so ngày xưa tăng thêm mấy phần không dễ dàng phát giác thần thái sáng ngời. Đại trưởng lão Lục Bân Vĩ sớm đã chờ đợi ở đây, gặp người đã đến đủ, cũng không nói nhiều, vung tay lên, đi theo ta. Hắn dẫn đám người xuyên qua mấy tầng để phòng xâm nghiêm bị lạc, đi vào phía sau núi một chỗ cổ lão mà to lớn bạch tế đàn đá trước. Tế đàn bên trên khắc đầy phức tạp thâm ảo không gian phù văn, giờ phút này đang phát ra hào quang nhỏ yếu, bốn phía không khí ẩn ẩn ba động. Đứng ở chính giữa tế đàn đi. Lục Bân Vĩ trầm giọng nói, nhớ kỹ, tiên cư bên trong nguy cơ từ phía, cần phải cẩn thận làm việc, hai bên cùng ủng hộ. Như chuyện không thể làm, bảo mệnh vi thượng, bóp nát Triệt Thông phủ, có thể tranh thủ một chút hy vọng sống, nhưng chưa hẳn 100% có thể chuyển về nơi đây. Hết thảy, tự giải quyết cho tốt. Mười người theo lời đi đến tế đàn, đứng vững phương vị. Lục Bân Vĩ cùng mấy vị trưởng lão đồng thời bấm pháp quyết, vàng bạc linh lực rót vào tế đàn. Chỉ một thoáng, phù văn sáng rõ, chói mắt bạch quang đem 10 người triệt để nuốt hết. Một cỗ cường đại không gian xé rách chi lực truyền đến, đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất bị kéo dài lại áp xúc, khó nói lên lời choáng váng cảm giác đánh tới. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, kia xé rách lực đống nhiên biến mất. Đám người dưới chân một thực, lảo đảo ổn định thân hình, mở mắt nhìn lại, không khỏi đều là khẽ giật mình. Trước mắt là một mảnh trông không đến cuối hoang vu chi địa. Màu nâu xám thổ địa khô nước, lẻ tẻ sinh trưởng một chút khô héo và mèo, gọi không ra tên quái dị thực vật. Bầu trời là đè nén mờ nhạt sắc, không gặp được nhật nguyệt tinh thần, chỉ có đục ngầu tia sáng miễn cưỡng chiếu sáng đại địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mục nát cùng lưu hình hỗn hợp quái dị mùi, linh khí mặc dù không tính mỏng manh, lại dị thường nóng nảy, khó mà thu nạp. Nơi này chính là tiên hư. Khu khu, Cao Lãng ho nhẹ một tiếng, đè xuống lần đầu truyền tống cảm giác khó chịu, trên mặt cố gắng duy trì lấy lĩnh đội uy nghiêm, ánh mắt đảo qua đám người, ngựa khí nghiêm túc, chư vị, nơi đây chính là tiên hư. Mới đại trưởng lao chắc hẳn mọi người đều nghe được, nơi đây hung hiểm viễn siêu ngoại giới, tuyệt không phải chúng ta ngày thường tông môn luận bàn có thể so sánh. Chúng ta đã đại biểu riêng phần mình tông môn mà đến, càng cần đồng tâm hiệp lực, chân thành hợp tác. Như bởi vì nội bộ nghi kỵ, từng người tự chiến mà dẫn đến hành động thất bại thậm chí nhân viên hao tổn, sau khi ra ngoài, không chỉ có người mặt mũi mất hết, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng tông môn ở giữa hài hòa. Đến lúc đó kiếm minh truy cứu tới, mọi người trên mặt rất khó coi. nhìn chư vị lấy đại cục làm trọng, nghe theo hiệu lệnh. Lời nói này nói đến đường hoàng, mang theo vài phần gọi ý vị. Đám người mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng đều nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Xuất phát, trước hướng tây nam phương hướng thăm dò. Cao Lãng ra lệnh một tiếng, dẫn đầu nếm thử ngự không phi hành. Nhưng mà, hắn vừa rời không đến 2 trượng, liền cảm giác một cô áp lực cực lớn từ không trung đè xuống, linh lực tiêu hao trong nháy mắt tăng lên mấy lần, thân hình không khỏi nhoáng một cái, đành phải bất đắc dĩ rơi xuống. Những người khác nếm thử kết quả cũng cơ bản giống nhau. Quả nhiên như tư liệu lời nói, không trung áp chế cực mạnh, không cách nào đường giải phi hành. Thư viện Trương Mặc Nghiễn nâng đỡ Thái Dương, thở dài. Nếu như thế, liền mặt đất tiến lên đi, mọi người bảo trì cảnh giác. Cao Lãng điều chỉnh một hạ cảm xúc, phất tay ra hiệu tiến lên. Một đoàn người thi triển thân pháp, tại hoang vu đại địa bên trên nhanh chóng chạy vội. Ước chừng đi tiếp hơn 10 dặm đường, phía trước cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Một mảnh nhìn không thấy bờ cự đầm lầy lớn chặn đường đi. Đầm lầy trên không bay là tả lấy tí tách màu đỏ nước mưa, chỗ càng sâu thì tràn ngập nồng hậu dày đặc sương đỏ, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Đục ngầu trên mặt nước bốc lên ngực ngực bạc khí, tản mát ra một cỗ càng nồng nặc mùi lạ. Hồng Vũ đầm lầy. Cố Uyên nói nhỏ, nhớ lại trong tư liệu nhắc nhở, này đầm lầy đi vòng cực xa, chỉ có thể đi qua. Hồng Vũ không động, nhưng có thể cực lớn che đậy dị tộc khí tức, cũng cách trở suy yếu chúng ta thần thức cảm giác lực. Cao Lãng cau mày, quan sát một lát sau, bắt đầu bố trí, đầm lầy bên trong, ánh mắt thần thức đều bị ngăn trở, rất dễ bị tập kích, cần gạt ra trận hình. Cố Uyên thực lực mạnh nhất, ngươi tại phía trước nhất mở đường, cảm giác nguy hiểm. Những người còn lại, hai hai một loạt, tương hỗ chiếu ứng. Trần Minh Bách ra phòng, Khí Minh Thẩm Nguyệt, hai người các ngươi không sợ trưởng chính diện chém giết, ở giữa phối hợp tác chiến. Võ Không, Ách, Tôn Võ Không, ngươi chú ý cánh, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến các phương. Ta tại cuối cùng áp trận, phòng ngừa hậu phương đánh lén. Cái này an bài nhìn như hợp lý, kỳ thực đem nguy hiểm nhất mở đường nhiệm vụ song giao tất cả cho Cố Uyên, chính hắn thì lựa chọn tương đối an toàn hậu phương. Cao Lãng vừa dứt lời, Hứa Ngưng Hoa lại thanh lãnh mở miệng, ta Huyền Nữ Tông công pháp tại cảm giác gần nấp cũng có sở trường, ta nhưng cùng Cố sư đệ cùng nhau phía trước mở đường, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Lãng nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không vui, ngữ khí cứng nhắc mấy phần, Hứa sư muội đã nhập bí cảnh, liền cần nghe theo thống nhất an bài. Cố Uyên một người là đủ, ngươi lại tại trong đội ngũ đoạn, bảo vệ tốt Bách sư đệ cùng Thẩm sư muội là được. Hắn trong tiềm thức không muốn nhìn thấy Cố Uyên cùng Hứa Ngưng Hoa đi được quá gần. Cố Uyên nhìn Cao Lãng một chút, bình tĩnh nói, không sao, phía trước giao cho ta. Hắn cũng không phải là tệ mạnh, mà là đối mình linh giác cùng thực lực có đầy đủ tự tin, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Cao Lãng đến tuột cùng như hà chỉ huy. Gặp chính Cố Uyên đáp ứng, Hứa Ngưng Hoa cũng không lại kiên trì, chỉ là nhàn nhạt lườm Cao Lãng một chút. Đi. Cao Lãng vung tay lên. Cố Uyên thân hình lóe lên, dẫn đầu bước vào Hồng Vũ đầm lầy phàm y. Chương 470, chất vấn chương 470, chất vấn màu đỏ giọt mưa rơi vào hộ thể linh quang bên trên, phát ra rất nhỏ tư tư thành, cũng không xuyên thấu. Nhưng Cố Uyên lập tức cảm giác được thần trí của mình giống như là bị bịt kín một tầng xa, hướng ra phía ngoài nô ra phạm vi bị trên diện rộng áp xúc, lại trở nên mơ hồ không rõ. Đám người theo sát phía sau, duy trì trận hình xâm nhập đầm lầy. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Hồng Vũ rơi xuống đất tiếng xào xạc cùng đám người giẫm tại vũng bùn bên trong tiếng bước chân, không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Cố Uyên hết sức chăm chú, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cảnh giác quét mắt xương đỏ tràn ngập bốn phía. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng quát, "Cẩn thận, có ám khí." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hu 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 tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên. Vô số ngâm độc mũi tên, loé u lam quang mang phi tiêu, mảnh như lông châu độc châm, như là gió táp mưa rào từ nồng đậm xương đỏ bên trong bắn ra, bao trùm cả chi đội ngũ. Địch tập, ngăn lại bọn chúng. Đám người nhao nhao hô quát, vung đẩy binh khí đón đỡ. Kiếm quang, côn ảnh, đạo pháp, Phật quang trong nháy mắt sáng lên, đem lại bộ phận ám khí đánh rơi. Nhưng tập kích tới đột nhiên lại dày đặc, đám người tốc độ tiến lên lập tức bị kéo chậm, trận hình cũng xuất hiện một tia hỗn loạn. Ám khí bên trên có độc, cẩn thận đừng bị bạch phá hộ thể linh quang. Cố Uyên lần nữa lên tiếng nhắc nhở, đồng thời kiếm chỉ liền chút, tinh chuẩn đánh rơi mấy viên góc độ xảo trá phi châm. Hắn vừa dứt lời, lại bén nhạy phát giác được một tia cực kỳ mịt mờ năng lượng ba động, sắc mặt biến hóa, bên trái có lam mê vô tức lộ, màu tránh ra. Gần như đồng thời, mấy quả ước chừng to bằng ngón tay, toàn thân đú lam, cơ hồ cùng xương đỏ hòa làm một thể dịch nhỏ vô thanh vô tức bắn tới đám người bên trái phía trước, phất một tiếng vang nhỏ nổ tung, hóa thành một mảnh màu lam nhạt sương mù, cấp tốc tràn ngập ra. Đám người nghe vậy, vội vàng phía bên phải bên cạnh né tránh, khó khăn lắm tránh thoát kia phiến màu lam xương động, nhưng trận hình càng thêm tán loạn. Cố Uyên lông mày cau lại, hắn phát hiện đoàn đội phối hợp ý thức tương đương yếu kém. Gặp tập kích lúc, cơ hồ mỗi người đều tại phối hợp phòng ngự. Mặc dù các từ thực lực đều không yếu, miễn cưỡng chặn công kích, nhưng lại giống như là năm bè bảy mảng, không cách nào hình thành một cái kín không kẽ hở vòng phòng ngự, càng không người chủ động tổ chức hữu hiệu phản kích đến thanh trừ chỗ tối kẻ tập kích. Cao Lãng cái này lĩnh đội cũng chỉ là ở hậu phương đón đỡ bắn về phía ám khí của hắn, cũng không kịp thời phát ra rõ ràng chỉ lệnh đến điều chỉnh trận hình hoặc chỉ huy phản kích. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ bị động bị đánh, một khi xuất hiện càng cường lực hơn tập kích hoặc là có người linh lực không kế, rất có thể trong nháy mắt sẽ xuất hiện giảm quân số. Cố Uyên ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cũng không lập tức lên tiếng chỉ huy, hắn đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp đạo tông Tạ Đình Phong hộ thể linh quang bị một viên phá lệ thô to độc tiễn đánh trúng, trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó, mười mấy mai các loại ám khí thừa dịp khe hở mà vào, lao thẳng tới quanh người hắn yếu hại. Tạ Đình Phong quá sợ hãi, cuốn quýt ở giữa tế lên một mặt bát quái kính trạng pháp bảo cản trước người, đinh đinh đang đang một trận loạn hưởng, mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn vừa sợ vừa giận, nhịn không được đối bên cạnh Tôn Võ không quát, "Tôn huynh, ngươi liền ở bên cạnh, vì sao không biệt thủ?" Cũng không nhắc nhở một tiếng. Tôn Võ không chính vung vậy ô thiết trường côn đập bay một mảnh mục tiêu, nghe vậy cũng là bị đè nén, tức giận trả lời một câu, "Chúng ta đều không chú ý được đến, nào có dư lực nhìn ngươi." Hắn lời còn chưa dứt, vừa phân thần ở giữa, hộ thể cương khí cũng bị mấy cái độc châm xuyên thấu, phốc phốc vài tiếng, mặc dù hắn nhục thân cường hành, độc châm vào thịt không sâu, nhưng cũng đau đến hắn nghe răng trợn mắt, kêu lên thảm thiết. Ngu xuẩn, nhanh phục nhu băng giải độc đan. Kiếm Minh Tần Uyển lách mình đến hắn phụ cận, kiếm quang một quyển giúp hắn quét ra đến tiếp sau mấy mùi ám khí, ngựa khí mang theo không vui nhắc nhở, đồng thời hung hăng chừng Tạ Đình Phong một chút, bị tập kích bối rối, giận chó đánh mèo người khác, chính là ngươi nói tông tác phong. Tạ Đình Phong sắc mặt đỏ lên, một bên ăn vào giải độc đan một bên chế giễu lại, dù sao cũng so một ít người thấy chết không cứu mạnh. Ngươi, Tần Uyển hỏa khí cũng nổi lên. Chớ ồn ào, bảo vệ tốt vị trí của các ngươi. Khí Minh Thẩm Nguyệt lo lắng hô, phòng ngự của nàng pháp bảo là một mặt tiểu thuẫn, có vẻ hơi đỡ trái hở phải, Quách Sư Minh, nhanh nghĩ một chút biện pháp vài cái phòng ngự trận pháp a. Trần Minh Quách ra phong một bên luống cuống tay chân tránh né lấy ám khí, một bên cơ hồ muốn sủ lông, bảy trận. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không ai hiểm hộ, ta cầm đầu bảy trận a. Địa phương quỷ quái này thần thức lại bị quấy nhiễu. Liền ngay cả lót đằng sau Cao Lãng cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân, phía sau hắn ám khí tựa hồ nhiều một cách đặc biệt, đón đỡ có chút phí sức. Đều bất tranh cãi. Giống cố sư đệ đồng dạng thủ tốt phương vị của mình. Hứa Ngưng Hoa thanh lãnh âm thanh nhẹ vang lên, nàng hộ thuẫn vừa mới cũng bị một viên quỷ dị xoắn ốc tiêu đánh nát, chính vung tay áo hất ra dư ba, ngựa khí mang theo rõ ràng bất mãn. Nàng lời này nhắc nhở đám người. Mọi người vô ý thức nhìn về phía trước nhất Cố Uyên. Chỉ gặp Cố Uyên vẫn như cũ vững vàng đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất, thân hình linh động, kiếm chỉ như gió, mỗi một lần điểm ra đều tất nhiên tinh chuẩn đánh rơi một viên uy hiếp lớn nhất ám khí hoặc là sớm dẫn bạo những cái kia âm độc lang mê vô tức lộ. Hắn chỗ phụ trách ngay phía trước khu vực, vậy mà không có một mũi ám khí có thể đột phá phòng ngự của hắn rơi xuống đằng sau đến. Nét mặt của hắn trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, phản phất chung quanh hỗn loạn tập kích cũng không mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Hai đem so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt lập tức trở nên khác biệt. Lúc trước có lẽ chỉ là nghe tên tuổi, giờ phút này lại là tận mắt nhìn thấy gặp nguy không loạn trầm ổn cùng biển siêu cùng thế hệ thực lực, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chân chính bội phục cùng tán thành. Cao Lãng bị Hướng Ngưng Hoa một lời điểm tỉnh, trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng cố tự trấn định, cao giọng chỉ huy nói, đều đừng hoảng hốt, làm thành một vòng, ưu tiên bảo hộ Quách sư đệ, để hắn lập tức bày ra phòng ngự trận pháp. Đám người nghe vậy, lập tức co vào trận hình, đem trận minh Quách Gia Phong cùng thư viện Trương Mặc Miễn hộ ở trung tâm. Quách Gia Phong không dám thất lễ, hít sâu một hơi, đè xuống vừa rồi bối rối, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo trận kỳ như lưu quang bắn ra, cắm vào trung quanh trong vũ bùn. 30 hơi thở về sau, một đạo nhạt màn ánh sáng màu vàng đống nhiên sáng lên, đem 10 người bao phủ ở bên trong. Dây đặc cám khí đinh đinh đang đang đánh vào màn sáng bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn, lại cũng không còn cách nào xuyên thấu. Phản kích. Cao Lãng thấy trận pháp đã thành, lập tức hạ lệnh. Đám người tức sôi ruột, giờ phút này rốt cục đạt được cơ hội, các loại lăng lệ công kích hướng phía ám khí phóng tới phương hướng đánh tới. Xương đỏ chỗ sâu lập tức truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hỗn loạn chạy trốn âm thanh. Một lát sau, tập kích đình chỉ, bốn phía một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ để lại bốn cố hình thù kỳ quái, làn da hiện lên màu lam xám dị tộc thi thể. Mặc dù tạm thời đánh lui tập kích, nhưng mọi người không dám chút nào buông lỏng, đan dược tiêu hao không nói đến, trên tinh thần căng cứng cảm giác càng thêm mệt nhọc. Phía trước xương đỏ tràn ngập, không biết còn ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm. Cao cổ đội, Hứa Ngưng Hoa thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo rõ ràng chất vấn, chúng ta vẫn bị động như vậy bị đánh, thẳng đến Quách sư đệ linh lực hao hết sao? Không có bất kỳ cái gì an bài chiến thuật. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cao Lãng trên thân. Kinh lịch vừa rồi hỗn loạn cùng Cố Uyên biểu hiện so sánh, Cao Lãng cái này lĩnh đội uy tín đã nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Chương 471, không nhanh chương 471, không nhanh Cao Lãng sắc mặt một trận thanh bạch, cưỡng chế trong lòng không nhanh, nhìn về phía ngay tại duy trì trận pháp Quách Gia Phong, Quách sư đệ, ngươi trận pháp này có thể hay không di động? Quách Gia Phong kính mắt, tức giận nói, di động? Cao sư minh, đây là trong lúc đội vã bày ra cố thủ trận, có thể đứng vững công kích cũng không tệ rồi. Miễn cưỡng di động không là không được, nhưng tốc độ cực chậm, mà lại cực độ tiêu hao linh lực, ta không chống được quá lâu. Cao Lãng cau mày, lại nhìn về phía Trương Mặc Nghiễn, Trương sư đệ, ngươi văn khí khả năng phạm vi lớn xua tan cái này xương đỏ hoặc là tiến hành tinh chuẩn dự cảnh. Trương Mặc Nghiễn lắc đầu, nơi đây quy tắc là gì, văn khí cũng thụ áp chế, lớn diện tích xua tan khó mà làm được. Tinh chuẩn dự cảnh. Hồng Vũ cùng xương đỏ đối cảm giác quá yếu nhiều quá mạnh, ta chỉ có thể hết sức bắt giữ so sánh lớn năng lượng ba động. Cao Lãng trầm ngâm một lát, đành phải làm ra bố trí, nếu như thế, chúng ta liền bảo trì trận hình chậm chạp thúc đẩy. Một khi lại có dị động, tất cả mọi người lập tức giữ vững 8 cái phương vị, vì Quách sư đệ tranh thủ 7 trận thời gian. Trương sư đệ, ngươi ở giữa phối hợp tác chiến, dùng văn khí ưu tiên chặn đường những cái kia khó mà phát giác âm độc ám khí cùng lam mê vô tức lộ. Quách sư đệ, trận pháp một thành, chúng ta liền đến một lát thở dốc, nắm chặt thời gian khôi phục. Lòng vòng như vậy, thận trọng từng bước. Cái phương án này mặc dù hiện về, nhưng cũng coi là trước mắt dưới điều kiện tương đối biện pháp ổn thỏa. Đám người mặc dù cảm giác bị quất, nhưng cũng không tốt hơn đề nghị, đành phải gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Cố Uyên lại đi đến kia mấy cố dị tộc bên cạnh thi thể, thuần thục đưa chúng nó thu nhập nhận chữ vật, đồng thời sắp tán rơi xuống đất một chút hoàn hảo ngâm độc ám khí cũng nhất nhất nhặt lên. Cao Lãng thấy thế, lập tức quát, "Cố Uyên, ngươi làm cái gì? Những chiến lợi phẩm này lẽ ra thống nhất phân phối." Cố Uyên động tác không ngừng, bình tĩnh hồi đáp, "Những này ám khí ngâm độc đặc thù, có lẽ có thể dùng để lấy độc trị độc, đối phó nơi này dị tộc. Ta đề nghị từ am hiểu sử dụng ám khí hoặc là đối độc vật có nghiên cứu đạo hữu lấy thêm một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần sau khi rời khỏi đây nếu có còn thừa, lại đi chiết đều không muộn. Những yêu tộc này thi thể, ta đã dùng đặc thù pháp bảo đem luyện hóa, rút ra bộ phận yêu dịch, có lẽ thời khắc mấu chốt có thể có chút tác dụng." "Luyện hóa rồi?" "Ta không tin." "Giao ra nhẫn chữ vật, ta muốn kiểm tra." Cao Lãng trong lòng vốn là bởi vì Cố Uyên nhiều lần làm náo động mà không nhanh, giờ phút này bắt lấy cớ, ngựa khí cường ngạnh. Hứa Ngưng Hoa có chút nhíu mày, mở miệng nói, "Cao sư huynh, Cố sư đệ cũng không phải là ham lợi nhỏ người, hắn đã nói như vậy, tất nhiên có đạo lý riêng. Giờ phút này nội chiến, đúng là không khôn ngoan." Cố Uyên cũng nhìn về phía Cao Lãng, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, "Cao cổ đội nếu không tin, ta có thể lập xuống tâm ma thể luôn. Những yêu vật này thể nội sát khí dày đặc, như trễ xử lý, sợ sinh biến cho nên ta vừa lúc có một kiện gia truyền pháp bảo, nhưng nhanh chóng luyện hóa loại này đối vật, đoạt được yêu dịch mặc dù ẩn chứa năng lượng, nhưng cũng cùng bạo dị thường, cần đặc thù pháp môn mới có thể miễn cưỡng lợi dụng, cũng không phải là vật chân quý gì." Hắn mở ra tay, lòng bàn tay có một bình nhỏ có chút nhộn nhạo chất lỏng màu đỏ sẫm, tản ra làm cho người khó chịu tanh nóng này năng lượng ba động. Đám người cảm giác được kia yêu dịch hoàn toàn chính xác khí tức hỗn tạp của bạo, không giống có thể trực tiếp lợi dụng dáng vẻ, lại gặp Cố Uyên nguyện ý lập thệ, liền nhao nhao mở miệng. "Cao sư minh, quên đi thôi, Cố sư đệ cũng là một mảnh hảo tâm." "Đúng vậy a, một chút dị tộc thi thể cùng rách dưới ám khí mà thôi, không cần thiết. Nắm chặt thời gian đi đường quan trọng." Cao Lãng thấy mọi người đều có khuynh hướng Cố Uyên, mình như lại kiên trì phản cũng có vẻ bụng dạ hẹp hòi, đành phải lạnh hừ một tiếng, "Nếu như thế, liền theo ngươi lời nói. Nhưng sau khi ra ngoài, tất cả thu hoạch nhất định phải công khai phân phối." "Có thể." Cố Uyên gật đầu, đem bình nhỏ kia yêu dịch thu hồi. Nhạc đệm qua đi, đám người dựa theo Cao Lãng bố trí, đem Quách Gia Phong cùng Trương Mặc Nghiễn vây vào giữa, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Đội ngũ di động chậm chạp, không khí ngột ngạt. Quả nhiên, đi không hơn trăm trượng, đợt thứ hai tập kích đúng hạn mà tới. Vô số ám khí lần nữa từ xương đỏ bên trong bắn ra. "Thủ vị!" Cao Lãng hét lớn. Đám người lập tức các thủ phương bị, ra sức ngăn cản. Quách Gia Phong thì tại bảo vệ hạ liều mạng kết trận. Trương Mặc Nghiễn hết sức chăm chú, quanh thân tài hoa lưu chuyển, thỉnh thoảng huy hào bắt mặc, ngưng chữa thành thuẫn, tinh chuẩn đố lại chặn lại mấy viên lặng yên không tiếng động lam mê vô tức lộ cùng độc châm. 30 hơi thở về sau, phòng ngự trận pháp lần nữa thành hình, màn sáng dâng lên. Nhưng mà, ngay tại trận pháp thành hình trong nháy mắt, phía ngoài ám khí tập kích lại như lần trước, đột nhiên đình chỉ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Hỗn đản, đám xuất sinh này chính là đang đùa chúng ta. Tiêu hao linh lực của chúng ta cùng đan dược." Quách Gia Phong duy trì lấy trận pháp, tức giận đến mắng to, sắc mặt hơi trắng bệnh. Liên tục nhanh chóng bày trận đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Cao Lãng sắc mặt cũng rất khó coi, lại chỉ có thể trấn an nói, "Quách sư đệ vất vả, mọi người chịu đựng. Sau khi ra ngoài, ta Kiếm Minh làm chủ, định đền bù các vị tiêu hao đan dược. Việc cấp bách là trung độ nan quan." Đám người im lặng, mặc dù trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cũng biết giờ phút này xác thực cần dựa vào Quách Gia Phong trận pháp. Quách Gia Phong trong lòng bị đè nén, gặp Cao Lãng bọn người chỉ là miệng hứa hẹn, lại không hành động thực tế biểu thị, ngược lại để chính mình cái này tiêu hao lớn nhất người gặp trống, càng thêm không thoải mái. Lần nữa chỉnh đốn một lát sau, đội ngũ tiếp tục đi tới. Lần này đi hẹn hai giảm địa, đợt thứ ba tập kích quả nhiên lại tới. "Bảy trận." Cao Lãng đội bằng hô. Đám người có hai lần trước kinh nghiệm, lập tức cô bảo, chuẩn bị ý dạng hỏa hồ lô, trước bảo vệ tốt chờ Quách Gia Phong bảy trận. Nhưng mà, lần này Quách Gia Phong tâm trong mang theo khí, động tác trên tay liền chậm mấy phần, thậm chí có chút vẩy nước, miệng bên trong lẩm bẩm, "Thúc cái gì thúc, bảy trận không cần thời gian a." 30 hơi thở quá khứ, trận pháp chưa thành. 40 hơi thở quá khứ, màn sáng còn chưa sáng lên. Đám người áp lực đột ngột tăng, đón đỡ đến càng phát ra phí sức. Ngay tại nhanh đến 60 hơi thở, đám người nôn nóng không thôi thời điểm, Cố Uyên cùng đạo tông Tạ Đỉnh Phong gần như đồng thời biến sắc. "Dưới mặt đất có cái gì?" Cố Uyên liền quát. "Cẩn thận dưới chân." Tạ Đỉnh Phong cũng lên tiếng kinh hô. Lời còn chưa dứt, trong đám người ở giữa gần phía trước vị trí, mặt đất đột nhiên nổ tung. Một đạo nóng bỏng thân ảnh lôi cuốn lấy lăng lệ vô song đao mang phóng lên tận trời. Đúng là một có màu đỏ tóc, thân hình cao lớn, khí tức thình lình đạt tới vô tướng cảnh thần tộc cường giả. Hắn mục tiêu minh xác, trường đao chém thẳng vào hướng ngay tại chậm rãi bày trận Quách Gia Phong. Càng đáng sợ chính là, cơ hồ tại thần tộc phá đất mà lên trong nháy mắt, hai bên xương đỏ bên trong lặng yên không một tiếng động bắn ra mấy đạo lạnh băng phù lục, trong nháy mắt sau lưng Quách Gia Phong cùng trái phải xây lên thật dày tường băng, triệt để phong tỏa đường lui của hắn. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quách Gia Phong sợ đến hồn phi phách tán, hắn căn bản không kịp bóp nát triệt thông phủ, trong lúc đội vã chỉ có thể bản năng thôi động thể nội bản mệnh pháp bảo. Vài gốc xanh tươi dây leo phá thể mà ra, cuốn về trôi này liệt diễm trường đao. Nhưng hắn biết rõ, mình bản mệnh dây leo tuyệt khó ngăn trở cái này vô tướng cảnh thần tộc tụ lực một kích. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ. Chương 472, lưới mây chương 472, lưới mây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Quách Gia Phong trước người, chính là Cố Uyên. Hắn lại hoàn toàn không thấy sau lưng khả năng đánh tới công kích, trong tay cầm một thanh nhìn như cổ phát vô hoa trọng kiếm, vô cùng tinh chuẩn hoành giá mà lên. Keng. Đinh hai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh nổ vang. Tia lửa tung tóe. Cố Uyên thân hình hơi hơi trầm xuống một cái, dưới chân nước bùn nổ tung, lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này tất sát một đao. Kia thần tộc trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới một cái nhân tộc siêu phàm cảnh có thể tiếp được đao của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh sát na, một điểm u lam hàn mang lặng yên không một tiếng động từ Cố Uyên trong tay kia bắn ra, tinh chuẩn đánh về phía thần tộc vị trí trái tim. Chính là trước kia thu thập Lam Mê Vô Tức Lộ. Kia thần tộc phát giác được nguy hiểm, muốn né tránh cũng đã không kịp, đành phải miễn cưỡng ngửa mèo thân thể. Phốc phốc. Lam Mê Vô Tức Lộ chưa thể chính chúng tâm tạng, lại đánh xuyên qua vai của hắn, kinh khủng độc tố trong nháy mắt lan tràn. A. Thần tộc phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, động tác chỉ trệ. Ngay tại cái này trong nháy mắt, Cố Uyên trọng kiếm thuận thế một cái, đẩy ra trường đao, thân kiếm như độc long xuất động, mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hướng về phía trước mãnh liệt đâm. Phốc. Trọng kiếm dễ như trở bàn tay đâm thủng bởi vì chúng độc mà phòng ngự giảm nhiều thần tộc cổ họng, lập tức kiếm quang xoắn một phát, đem đầu lâu trực tiếp chém bay. Tóc đỏ thần tộc không đầu thi thể đứng thẳng bất động một chút, trung điệp vừa ngã vào trong vũng bùn. Từ thần tộc đột nhiên gây khó khăn, đến bị Cố Uyên lôi đỉnh phản sát, bất quá hai thời gian ba cái hô hấp. Thẳng đến lúc này, những người khác mới vừa vặn kịp phản ứng, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quách Gia Phong nhìn xem ngăn tại trước người mình cao ngất kia bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất thần tộc thi thể không đầu, tim đập loạn, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến, vừa rồi nếu không có Cố Uyên, hắn giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Quyền kia mệnh dây leo tuyệt đối ngăn không được một đao kia. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, đối Cố Uyên bóng lưng, thanh âm khô khốc lại vô cùng trịnh trọng nói khẽ, "Cố Minh, đa tạ." Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nghĩ mà sợ, Quách Gia Phong không còn dám chậm trễ chút nào, hai tay tung bay, trận kỳ tinh chuẩn rơi xuống. 30 hơi thở về sau, một đạo mới phòng ngự mạn sáng bỗng nhiên sáng lên, đem mọi người bao phủ. Cơ hồ tại trận pháp thành hình trong nháy mắt, ngoại giới ám khí công kích như là hai lần trước, bỗng nhiên đình chỉ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cố sư đệ, mới đa tạ. Một kiếm kia, thật sự là kịp thời. Hứa Ngưng Hoa nhìn về phía Cố Uyên, thanh lanh trong con ngươi mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Cố Uyên thu hồi trọng kiếm, khẽ mỉm cười nói, sư tỷ quá khen. Cũng nhiều thua thiệt Trương huynh phản ứng mau lẹ, cơ hồ cùng ta đồng thời phát hiện hạ dị động. Trương Mặc Nghiễn nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, chắp tay. Quách Gia Phong duy trì lấy trận pháp, sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh. Hắn nhìn về phía Cao Lãng, ngữ khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, cao cổ đội, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chiến thuật của chúng ta quá bị động. Toàn bộ nhờ ta trận pháp này đối cứng, linh lực của ta tiêu hao rất lớn, căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Lại địch nhân hiển nhiên thăm dò chúng ta tiết tấu, lần này thậm chí phái ra vô tướng cảnh cường giả đánh lén. Lần sau đâu? Vạn nhất bọn hắn đồng thời từ nhiều cái phương hướng phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, hoặc là chờ trận pháp sắp thành chưa thành lúc lại động thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cao Lãng sắc mặt tái xanh, hắn làm sao không biết cục diện hung hiểm, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Bị Quách Gia Phong trước mặt mọi người chất vấn, do mặt mũi hắn rất là không nhịn được, cố tự chấn định nói, tiếp theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Quách Gia Phong nghẹn lời, hắn am hiểu trận pháp, nhưng đối lâm trận chỉ huy xác thực không tinh thông. Cao Lãng đảo mắt đám người, gặp tất cả mọi người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đành phải điều chỉnh phương án, nếu như thế. Mực Nghiễn, ngươi cùng ta đổi vị. Ngươi đến hậu phương áp trận, ta đến ở giữa, tự mình bảo hộ Quách sư đệ bảy trận. Cần phải bảo đảm trận pháp vạn vô nhất thất. Một mực trầm mặc ít nói thư viện đệ tử Trương Mặc Nghiễn nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Từ tương đối an toàn ở giữa phối hợp tác chiến vị trí đổi được dễ dàng nhất tao ngộ phía sau đánh lén cuối hàng, đây rõ ràng là đem hắn hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng hắn tính tình trầm tĩnh, chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không tại chỗ phản bác, yên lặng tiếp nhận an bài. Cố Uyên đem Trương Mặc Nghiễn sắc mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi thầm vui. Cái này Cao Lãng chỉ huy trình độ cùng nhân phẩm, thật sự là đáng lo. Đám người làm sơ điều tức, nuốt đan dược khôi phục linh lực về sau, lần nữa thu hồi trận pháp, cẩn thận từng ly từng tí hướng đầm lầy chỗ sâu thúc đẩy. Đi không bao xa, đợt thứ tư tập kích đúng hạn mà tới. Lần này, ám khí phong bạo tới càng thêm mãnh liệt, như là cá giết sang sông, phô thiên cái địa, trong đó xen lẫn Lam Mê Vô Tức Lộ số lượng cũng rõ ràng tăng nhiều. Phong thủ, Quách sư đệ, nhanh bày trận. Cao Lãng giống to, lần này hắn kề sát tại Quách Gia Phong bên người, trường kiếm vung dậy, đón đỡ đến có chút ra sức, cũng là sát thực vì Quách Gia Phong chia sẻ không ít áp lực. Quách Gia Phong không dám thất lễ, hết sức chăm chú bắt đầu lần thứ tư bố trí phòng ngự trận pháp. Mọi người ở đây toàn lực ứng đối chính diện cùng khía cạnh đánh tới ám khí lúc, dưới chân đầm lầy bùn nhão đông nhiên bắt đầu kịch liệt bốc lên, xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, ẩn ẩn có nhạt thanh sắc quang mang từ vòng xoáy chỗ sâu hiện hiện. Dưới chân lại có cái gì? Có người kinh hãi kêu to. Trong lòng mọi người giật mình, nhao nhao phân thần lưu ý dưới chân, trận hình xuất hiện lần nữa một vẻ bối rối, đó đỡ ám khí hiệu suất lập tức hạ xuống. Nhưng mà, Cố Uyên chân lý chi đồng lại mãnh nhìn về phía không trung. Chỉ gặp tại kia nồng hậu dày đặc xương đỏ phía trên, một chương cơ hồ cùng xương mù hòa làm một thể to lớn lưới mây, chính bằng tốc độ kinh người vô thanh vô tức bao trùm xuống tới, phạm vi cực lớn, cơ hồ bao phủ bọn hắn tất cả mọi người chỗ khu vực. Không đúng, Dương Đông kích Tây. Cố Uyên trong lòng còi báo động đại tác. Đúng lúc này, Quách Gia Phong phòng ngự trận pháp rốt cục lần nữa thành hình. Nhạt màn ánh sáng màu vàng dâng lên. Nhưng mà, làm người sợ hãi chính là, phía ngoài ám khí công kích cũng không giống ba lần trước như thế đình chỉ. Vẫn như cũ đinh đinh đang đang đánh vào màn sáng lên. Mà lại, dưới chân vòng xoáy cùng thanh quang cũng chưa tiêu mất, ngược lại càng ngày càng sáng. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn lần này không lùi rồi. Quách Gia Phong kinh nghi bất định. Phản kích, đem bọn hắn đánh lui. Cao Lãng cắn răng quát, ý đồ lặp lại trước đó chiến thuật. Đám người theo lời, các loại công kích về phía bên ngoài đánh tới. Xương đỏ bên trong truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn cùng dị tộc kêu thảm, Mấy vòng đối công xuống tới, tựa hồ song phương lực lượng ngang nhau. Tạ Đình Phong thậm chí bằng vào một đạo viễn trình lôi pháp, tinh chuẩn đánh chết hai tên ẩn nút không kịp tiểu yêu. Phía ngoài công kích tựa hồ giảm bớt một chút, dị tộc có lui bước dấu hiệu. Nhìn tới vẫn là chiêu này có tác dụng. Cao Lãng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ngưng Hoa lại nhíu lại lông mày, nhìn xem dưới chân dần dần bình phục vòng xoáy cùng biến mất thanh quang, kỳ quái, dưới chân động tĩnh làm sao không có. Cao Lãng huy kiếm bổ ra một mảnh bùn nhão, phía dưới ngoại trừ đục ngầu nước bùn, không có vật gì, phô trương thanh thế thôi. Chớ để ý, chúng ta tiếp tục. Hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh Tạ Đình Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đột biến, không đúng. Trên trời khí cơ dị thường hỗn loạn, có đồ vật gì hạ đến rồi. Cơ hồ tại hắn lên tiếng đồng thời, Cố Uyên trầm giọng hét lớn, né tránh. Phía trên, hắn lời còn chưa dứt, tấm kia to lớn lưới mây đã xuyên thấu xương đỏ, mang theo làm cho người áp lực hít thở không thông ầm vang rơi xuống. Phạm vi bao trùm chi lớn, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu đám người phản ứng. Chương 473, đoạt quyền chương 473, đoạt quyền Cố Uyên phản ứng nhanh nhất, kéo lại cách hắn gần nhất Khí Minh Thẩm Nguyệt, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên cạnh phía trước cực nhanh mà ra, hiểm lại càng hiểm tại lưới lớn khép lại bọn tới trước ra phạm vi bao trùm. Mà còn lại 8 người, bao quát Cao Lãng ở bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, liền bị tia cứng cỏi vô cùng lưới lớn rắn rắn chắc chắc gắn vào ở giữa. Lưới lớn kết lại, trong nháy mắt tách ra chói mắt tử bạch sắc điện quang, đông nhiên hướng vào phía trong nắm chặt. Cương đại dòng điện cùng co vào lực khiến cho phòng ngự màn sáng kịch liệt bật mèo, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Gần như đồng thời, nguyên bản tựa hồ giảm bất ám khí công kích lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo, như là gió táp mưa rào bắn về phía trong lưới 8 người. Trong đó sen lẫn Lam Mê vô tức lộ cùng so trước đó nhiều gấp mấy lần. Không được, cái lưới này đang hấp thu linh lực, hộ thuẫn muốn không chịu nổi. Trong lưới 8 người nhất thời lâm vào cực kỳ nguy hiểm chi cảnh. Ám khí nọc độc bị hạn chế tại lưới lồng trong không gian, càng thêm khó mà tránh né. Dòng điện không ngừng ăn mòn bọn hắn hộ thể linh quan cùng trận pháp màn sáng. Tám sát mặt người trắng bệnh, sợ mất mật, nhao nhao tế ra riêng phần mình phòng ngự pháp bảo, thậm chí đã có người vô ý thức siết chặt viên kia chưa hẳn đáng tin chìa thông phủ. Quét ra phong trận pháp màn sáng nhất không chịu nổi trước trong ngoài giáp công, răng rắc một tiếng phá vỡ đi ra. Vô số ám khí lập tức tập trung bắn về phía hắn. Thẩm cô nương, nhưng có phòng ngự pháp bảo. Trước chống đỡ một chút. Cố Uyên đối bên cạnh Thẩm Nguyệt gấp giọng nói. Thẩm Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nhưng trên tay lại không chậm, lập tức từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bức quyển trục xé mở. Một đạo nhu hòa lồng ánh sáng màu xanh nước biển dâng lên, đưa nàng cùng Cố Uyên bảo vệ, tạm thời ngăn cách phía ngoài tên lạc. Nhưng cái này lồng ánh sáng phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể bảo vệ hai người bọn họ. Thẩm Nguyệt, Cố Uyên, nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ cái lưới này. Cao Lãng tại trong lưới giống to, hắn hộ thân ngọc bội phát ra quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạo. Ta thử một chút. Thẩm Nguyệt lại lấy ra một thanh khéo léo đẹp đẽ, lóe ra duệ kim chi khí phi đao, thôi động sau bắn về phía lưới mây. Nhưng mà phi đao chém vào lưới mây bên trên, chỉ bắn tung tóe ra một chuỗi hỏa tinh, càng không có cách nào chặt đứt mảy may. Không được, cái lưới này lồng cứng cỏi vô cùng, ẩn chứa lực lượng chỉ sợ không thua tại thanh khí. Thẩm Nguyệt lo lắng nói. Lúc này, trong lưới tình huống càng thêm nguy cấp. Độ chân Phật Châu vòng bảo hộ cùng tôn võ không cương khí hộ thân gần như đồng thời vỡ vụn. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, thân trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết máu. Những người khác phòng ngự pháp bảo bên trên cũng xuất hiện vết rách. Mẹ nó, lần này sợ là muốn cắm. Tôn Võ không nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy trường côn đập bay một mảnh ám khí, nhưng lại có càng nhiều đánh tới, chư vị, xem ra muốn đi trước một bước. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, chư vị chịu đựng, ta đi thử một chút. Hắn lật tay lại, một sợi ngọn lửa màu u lam nhảy nhảy ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa tuyến, bắn về phía kia nắm chặt lưới mây, chính là Càn Lam đốt thiên diễm. Hỏa diễm chạm đến lưới mây, kia cứng cỏi vô cùng dây leo lại như cùng gặp được khắc tinh, cấp tốc trở nên cháy đen khô héo. Nhưng trên đó tử bạch sắc điện quang điên cuồng lấp lóe, lại ngoan cường mà chống cự lại hỏa diễm đốt cháy, khiến cho hỏa diễm lan tràn tốc độ cũng không nhanh. Hữu hiệu, nhanh. Cùng một chỗ công kích bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương. Cố Uyên hét lớn. Trong lưới đám người thấy thế, cầu sinh dục trong nháy mắt bị nhen lửa, nhao nhao đem công kích mạnh nhất đánh phía hỏa diễm thiêu đốt chỗ. Trong ngoài hợp lực phía dưới, xoẹt một tiếng nứt gầm tiếng vang, lưới mây bị nạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hổng lớn. Mau ra đây. Cố Uyên duy trì lấy hỏa diễm, thúc giục nói. Tám người không dám thất lễ, tranh nhau chen lấn từ chỗ thủng chỗ xông ra. Bọn hắn vừa thoát khốn, kia tổn hại lưới mây liền cấp tốc bị dị tộc thu hồi, xương đỏ bên trong tập kích cũng im bặt mà dừng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Sống sót sau hai nạn tám mọi người chật vật không chịu nổi, khí tức hỗn loạn, trên thân nhiều ít đều mang theo chút tổn thương, vội vàng nuốt đan dược chữa thương điều tức. Sau một lúc lâu, Cao Lãng sắc mặt phức tạp nhìn về phía Cố Uyên, dẫn đầu chắp tay, "Cố sư đệ, đa tạ. Nếu không phải Cố Uyên, bọn hắn hôm nay chỉ sợ thật muốn toàn quân bị diệt tại đây. Đa tạ Cố sư huynh, sư đệ." Mấy người còn lại, bao quát Tôn Võ Không, Tần Uyển, thậm chí trước đó cùng Cố Uyên hơi có khập khiễng tại Đình Phong, đều nhao nhao nói lên từ đáy lòng đạn. Quách Gia Phong càng là cảm kích nhìn Cố Uyên một chút. Cố Uyên khoát khoát tay, thu hồi hỏa diễm, bình tĩnh nói, mọi người đã là đồng bạn, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ, không cần phải khách khí. Đợi đám người hơi sự tình khôi phục, Quách Gia Phong nhịn không được mở miệng lần nữa, ngữ khí mang theo nghĩ mà sợ cùng bất mãn mãnh liệt, cao cổ đội, thật không thể tiếp tục như vậy nữa. Cái này chiến thuật quá bị động, hoàn toàn bị địch nhân nắm mũi dẫn đi. Chúng ta tựa như bia sống, linh lực của ta đã tiêu hao hơn phân nửa. Cao Lãng vốn là tâm tình cực kém, nghe vậy hỏa khí bụt liền đi lên, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Địa phương quỷ quái này thần thức nhận hạn chế, địch nhân núp trong bóng tối, không dựa vào trận pháp đối cứng, chẳng lẽ lao ra chịu chết? Ta. Quách Gia Phong nghẹn lời, nhưng hắn vẫn là quật cường lắc đầu, dù sao lúc đầu phương án khẳng định không được. Không sai, Cao sư minh, địch nhân rõ ràng mò thấy chúng ta xáo lộ. Hứa Ngưng Hoa thanh lãnh phụ họa. Sát thực quá nguy hiểm. Trương Mặc Nghiễn cũng thấp giọng nói. Tạ Đình Phong xoa xoa thái dương mồ hôi, kém chút liền bàn giao ở nơi này. Thấy mọi người nhao nhao phụ họa, Cao Lãng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại không cách nào phản bác. Cố Uyên gặp thời cơ đã thành thục, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Cao sư minh, các vị đạo hữu, tại hạ có lẽ có một sách." Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cố Uyên trên thân. Cố Uyên tiếp tục nói, "Thành như Quách huynh lời nói, chúng ta trước đó chiến thuật quá bị động. Cứu về căn bản là chúng ta mặc dù tập hợp một chỗ, nhưng lại chưa chân chính làm được chân thành hợp tác, phát huy ra riêng phần mình tông môn ưu thế hình thành hữu hiệu phối hợp. Như mọi người tin được, tiếp xuống có thể nghe ta an bài, chúng ta chủ động phá cục, như thế nào?" Cao Lãng nghe xong, như là mèo bị dâm đuôi, lập tức giận tím mặt, "Cố Uyên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đoạt quyền? Đừng quên, ta mới là lĩnh đội. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ." Hứa Ngưng Hoa lại lập tức lên tiếng, "Cao sư huynh làm gì tức giận? Cố sư đệ mới cứu lấy chúng ta tính mệnh, lại hắn thực lực, tâm tính, gặp thời năng lực ứng biến mọi người rõ như ban ngày. Đã hiện hữu phương án không làm được, nghe một chút cố sư đệ cao kiến có cái gì không được?" Hứa sư muội nói đúng. Quách Gia Phong lập tức ủng hộ, "Ta tin tưởng cố sư huynh phán đoán." Hắn liên xưng hô cũng thay đổi. Tạ Đình Phong nhìn một chút sắc mặt tái xanh Cao Lãng, lại nhìn một chút trầm ổn Cố Uyên, cũng mở miệng nói, "Cao sư huynh, đại cục làm trọng. Không ngại trước nghe một chút cố sư đệ kế hoạch lại nói." Mấy người còn lại dù chưa minh xác tỏ thái độ, nhưng ánh mắt bên trong ý động lại rõ ràng. Cao Lãng nhìn xem Cơ Hồ Thiên về một bên đám người, ngực kịch liệt chập trùng, tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Nhưng hắn cũng biết chúng nộ khó phạm, đành phải cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, tốt. Cố Uyên, ngươi nói, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi có cao kiến gì?" Chương 474, an bài chương 474. An bài Cố Uyên kéo một đạo linh lực bình chướng, ngăn cách ngoại giới hồng vũ tiếng xào xạc cùng tiềm ẩn nhìn trộm, thanh âm trầm ổn rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, "Chư vị, huyết vũ không chỉ có che chắn ánh mắt, càng cực lớn quá yếu nhiều thần thức, dị tộc nhờ vào đó che giấu khí tức, chúng ta thường thường chờ ám khí cận thân mới có thể phát giác, tự nhiên luôn cuống tay chân. Đạo tông công pháp đối với thiên địa khí cơ lưu chuyển nhất là nhạy cảm, Tạ huynh, thỉnh cầu ngươi chuyên chú vào cảm giác quanh mình hết thảy nhỏ bé dị động, không cần tham dự cụ thể phòng ngự hoặc công kích, chỉ cần sớm cảnh báo, dù chỉ là sớm một hơi, cũng đủ làm cho chúng ta thông dong ứng đối." Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, hồi tưởng lại trước đó ám khí cơ hồ thiếp mặt mới phát hiện chật vật, nếu có Tạ Đỉnh Phong sớm dự cảnh, cục diện chắc chắn thay đổi rất nhiều. Cố Uyên tiếp tục nói, "Quách huynh phòng ngự trận pháp tuy mạnh, nhưng thành trận thời gian quá dài lại không cách nào di động, ở chỗ này cơ động chiến bên trong tệ nạn rõ ràng. Ta đề nghị, tiếp xuống chỉnh thể phòng ngự giao cho Thẩm cô nương chủ đạo. Khí minh pháp bảo đông đảo, Thẩm cô nương tất có thể nhanh chóng triển khai, dễ dàng cho di động quần thể phòng ngự chi bảo. Như thế chúng ta có thể công thủ một thể, vững bước thúc đẩy. Sau khi rời khỏi đây, Thẩm cô nương lần hành động này hao tổn, từ mọi người cộng đồng đền bù." Quách Gia Phong lập tức hai tay tán thành, hắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Thẩm Nguyệt hơi suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp ứng, "Ta có một kiện tiền cơ dù mạn triển khai sau nhưng bảo vệ 10 người phạm vi, mặc dù phòng ngự cường độ không kịp Quách sư minh trận pháp, nhưng thắng ở thuấn phát lại có thể theo độ di động, tiêu hao từ mọi người chia sẻ, tất nhiên là tốt nhất." "Như thế rất tốt." Cố Uyên gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua Kiếm Minh ba người cùng Độ Trần, Cao sư minh, Tôn huynh, Tần cô nương, còn có Độ Trần đại sư, bốn vị đều chiến lực cường hành, chém giết gần người là sở trường. Sau đó bốn vị liền đeo tốt hộ thân pháp bảo, phân thủ tứ phương, một khi tiếp địch, không cần cố thủ, chủ động giết ra, cùng dị tộc cận chiến rào sát, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất thanh trừ uy hiếp. Đó lấy, hắn nhìn về phía Trương Mặc Nghiễn, Quách Gia Phong cùng Tạ Đình Phong, "Trương huynh, ngươi cùng Quách huynh, Tạ huynh phụ trách dự cảnh, không trực tiếp công kích. Trương huynh ngươi lấy văn khí viễn trình công phạt, Quách huynh ngươi mặc dù không chủ phòng, nhưng cũng bố trí một chút cỡ nhỏ không trận, huyễn trận hoặc công kích trận pháp, chỉ trệ, quấy nhiễu thậm chí sát thương địch nhân. Hai người các ngươi cùng Thẩm cô nương cùng nhau ở phòng ngự pháp bảo bên trong, đã muốn bảo vệ tự thân cùng Thẩm cô nương, càng phải viễn trình trợ giúp Cao sư huynh bọn hắn bốn vị chủ chiến người." Cuối cùng, hắn nhìn về phía Hứa Ngưng Hoa, "Ngưng tụ, ngươi huyền nữ tông thân pháp quỷ dị, giỏi về ẩn nấp tập sát. Ngươi phụ trách chui vào đầm lầy, âm thầm thanh trừ dị tộc công kích từ xa tay, nhất là những cái kia thao túng đặc thù pháp bảo hoặc phóng ra lam mê vô tức lộ dị tộc. Hành động của ngươi chính là giảm bớt chính diện áp lực mấu chốt. Này kế hoạch cấp độ rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem mỗi người năng khiếu đều suy tính đi vào, cùng lúc trước năm bẻ bảy mảng, bị động bị đánh chiến thuật quả thực là khác nhau một trời một vực." Trong mắt mọi người nhao nhao tỏa ra ánh sáng, cảm thấy sinh cơ tăng nhiều. Cao Lãng lại lạnh giọng chen vào nói, ngữ khí mang theo chất vấn, "An bài đến cũng không tệ. Vậy còn ngươi, Cố sư đệ, ngươi làm cái gì?" Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, "Ta ở giữa phối hợp tác chiến, chủ tính trung toàn cục. Phương nào áp lực quá lớn, ta liền trợ giúp phương nào. Đồng thời, ta sẽ gấp chằm chằm chiến trường, nếu có vượt qua mong muốn đột phát cường địch hoặc nguy hiểm, để ta tới phụ trách giải quyết, bảo hộ mọi người an toàn." Hắn lời nói này được tự tin mà thản nhiên, phản phất đương nhiên. Cao Lãng nghe vậy, lòng đấu kỵ hỗn hợp có trước đó bất mãn trong nháy mắt làm choáng váng đầu óc, thốt ra, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, "Chủ tính trung toàn cục, bảo hộ an toàn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi vừa rồi giết một cái thần tộc, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không gánh này trách nhiệm. Cố Uyên, nhưng dám cùng ta tỉ thí một phen. Nếu ngươi thắng, tiếp xuống liền nghe người chỉ huy. Nếu ngươi không bằng ta, liền ngoan ngoãn ngậm miệng, vẫn là nghe ta hiệu lệnh." Mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao khuyên can. Cao sư minh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há có thể nội chiến? Cố sư đệ cũng là một mảnh hảo tâm, làm gì như thế? Giờ phút này tỉ thí, tiêu hao linh lực, đúng là không công ngoan. Cao Lãng lại cứng cổ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên. Cố Uyên nhìn xem Cao Lãng, trong lòng thầm than, biết không bỏ đi hàn khí này diễm, đội ngũ khó mà chân chính đồng lòng. Hắn nhẹ gật đầu, được. Đã Cao sư minh khăng khăng muốn kiểm tra trường học, Cố Mỗ liền tiếp nhận. Bất quá cũng không phải là tỉ thí, ta chỉ xuất một chiêu, như Cao sư minh cảm thấy có thể vững vàng đón lấy, liền coi như ta thua, hành động vẫn như cũ nghe người an bài. Nếu không thể, thì mời Cao sư minh tạm thời buông xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, như thế nào? Một chiêu. Cuồng vọng. Cao Lãng giận quá mà cười, tốt. Theo ý ngươi. Nhìn ngươi một chiêu có thể làm gì được ta? Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu đám người tản ra một chút. Hắn chập ngón tay như kiếm, khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên mở mịt mà thâm thúy, một cỗ khó nói lên lời sắc bén chi ý ngưng tụ tại đầu ngón tay, đó cũng không phải đơn thuần kiếm khí, càng ẩn chứa một loại phân tích văn vận, trực chỉ bản nguyên pháp tắc vật vị. Cao Lãng không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển công pháp, kiếm ý bừng bừng phân chấn, hộ thể cương khí tầng tầng sáng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp Cố Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Cao Lãng chỉ cảm thấy mình ngưng tụ bàng bạc kiếm ý cùng hộ thể cương khí, tại kia một đạo nhỏ bé ba động trước mặt, lại như cùng dao nóng cắt mỡ bỏ bị vô thanh vô tức một phân thành hai. Một cỗ sắc bén đến cực điểm hàm ý thấu thể mà qua, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, thần hồn cũng vì đó run rẩy. Hắn tất cả phòng ngự, tại kia một đạo chỉ lực trước mặt, vậy mà thùng rông kêu to. Chỉ lực tại Cao Lãng mi tâm ba tốc đầu chỗ lặng yên tiêu tán. Cao Lãng đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, nếu là Cố Uyên hữu tâm giết hắn, vừa rồi kia một chỉ, hắn đã là cái người chết. Giữa hai người chênh lệch, xa so với trong tưởng tượng càng lớn. Ta thua. Cao Lãng khó khăn phun ra ba chữ, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân, cả người đều hể bại xuống dưới, trước đó kiêu ngạo chi khí không còn sót lại chút gì, tiếp xuống. Nghe ngươi an bài. Đám người mặc dù chưa hoàn toàn thấy rõ kia một chỉ huyền diệu, nhưng Cao Lãng phản ứng đã nói rõ hết thảy, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng là tràn đầy kính sợ cùng tin phục. Như thế, liền theo kế hoạch làm việc. Chư vị, sống còn, nhìn đồng tâm hiệp lực. Cố Uyên trầm giọng nói. Mười người cấp tốc biến hóa trận hình. Thần Nguyệt Đế ra thiên cơ dù mạng, một đạo nhu hòa lưu quang dù đóng chống ra, đem mọi người bao phủ. Kiếm Minh ba người cùng đội Trần Phân thủ tứ phương, Trương Mặc Nghiễn, Quách Gia Phong ở bên trong, Tạ Đình Phong hết sức chăm chú cảm giác bốn phía, Hứa Ngưng Hoa thân ảnh nhoáng một cái, lặng yên không một tiếng động dung nhập đầm lầy đỏ trong sương mù. Cố Uyên thì đứng ở dù mạng trung ương, ánh mắt như điện, liếc nhìn vào cụ. Đội ngũ lần nữa đẩy về phía trước tiến. Quả nhiên, được không qua một dặm địa, Tạ Đình Phong truyền âm liền vang lên bên tai mọi người, chú ý. Chính trước, hai bên trái phải, có đại lượng dị tộc khí tức nhanh chóng tiếp cận. Cẩn thận ám khí. Chúng người tinh thần run lên, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hai hơi về sau, tiếng xé gió được khởi, so trước đó càng thêm dày đặc ám khí như là đàn châu chấu từ ba phương hướng đánh tới. Thủ, Cố Uyên quát khẽ. Thiên cơ dù mạn quang hoa lưu chuyển, đem lại đa số ám khí ngăn lại. Cao Lãng, Tôn Võ Không, Tần Uyển, Độ Trần bốn người trên thân hộ thân pháp bảo sáng lên, đồng thời giận quát một tiếng, kiếm khí côn ảnh Phật quang tăng gọn, như là bốn thanh đao nhọn, đột nhiên xông vào đỏ trong sương mù, cùng đánh tới dị tộc chém giết cùng một chỗ. Lập tức, binh khí giao kích đâm thành, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chương 475, một kiếm chương 475, một kiếm chương Mặc Nghiễn huy hào bắt mặc, từng cái ẩn chứa hạo nhiên chính khí chữ cổ hóa thành lưu quang, tinh chuẩn đánh phía nơi xa như ẩn như hiện dị tộc thân ảnh. Quách Gia Phong thì nhanh chóng ném ra mấy cái trận kỳ, ở trung quanh vài kế tiếp cỡ nhỏ mê tung trận, để bộ phận bọn tới dị tộc đầu góc choáng váng. Thần Nguyệt Thao Tung Thiên Cơ dù mạn bước tiến lên, đồng thời trong tay xuất ra một kiện giống như súng phóng tên lửa pháp bảo, bổ sung năng lượng sau bắn ra một đạo nóng bỏng trùng sáng, đem một chỗ dị tộc điểm tập trung nổ người ngã ngửa đổ. Hứa Ngưng Hoa như là trong đêm tối u linh, tại đầm lầy vũng bùn bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần đoạn kiếm ra khỏi vỏ, đều tất nhiên có một nút trong bóng tối thì bắn lén hoặc nọc độc dị tộc vô thành vô tức ngã xuống. Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp mặc dù lần đầu còn có chút không lưu loát, nhưng xa so trước đó hiệu suất cao. Công thủ trong nháy mắt thay đổi xu thế, không ngừng có dị tộc bị chém giết, đám người áp lực giảm nhiều, sĩ khí tăng vọt. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Tạ Đình Phong dồn dập cảnh cáo vang lên lần nữa, phương nam có một cỗ cực mạnh khí tức ba động chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Năng lượng tính chất, tựa hồ là một loại nào đó không nhìn phòng ngự hộ thuẫn xuyên thấu tính pháp bảo, uy lực cực kỳ khủng bố. Cố Minh, phải chăng tạm lánh? Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự hạ lệnh, Cao sư Minh, Trương Minh, hai người các ngươi lập tức hướng chính nam, toàn lực công kích, đánh gãy nó. Tạ Minh, nhìn chằm chằm những phương hướng khác, như có dị động lập tức cảnh báo. Tân Uyển, trợ giúp Cao sư Minh bọn hắn. Lúc này, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động từ phương nam xương đỏ chỗ sâu truyền đến. Chỉ gặp một đạo tráng kiện vô cùng, cô động đến cực điểm kim sắc lưu quang, như là gào thét cự long, xé rách xương đỏ, lấy không thể ngăn cản chi thế hướng về đội ngũ hoành đến. Những nơi đi qua, không gian cũng hơi bặm mẻo, tản ra hủy diệt tính khí tức làm cho tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Cao Lãng cùng Trương Mặc Nghiễn không dám thất lễ, toàn lực xuất thủ. Một đạo sáng chói kiếm cương dòng lũ cùng một cỗ bàng bạc hạo nhiên chính khí đồng thời đón lấy kim sắc lưu quang. Cao Lãng đang xuất thủ trong nháy mắt, trong lòng thậm chí hiện lên một tia oán niệm, cảm thấy Cố Uyên là cố ý để hắn cùng Trương Mặc Nghiễn đi đối cứng cái này kinh khủng một kích, tùy thời trả thù. nhưng tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể ôm hận đem toàn thân linh lực rót vào kiếm cương bên trong. Nhưng mà, hai người công kích đâm vào cái kia kim sắc lưu quang bên trên, lại như cùng băng tuyết tan rã, vẹn vẹn để ảm đạm một chút, căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Kim sắc lưu quang lấy nghiền ép chi thế tiếp tục quanh đến. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ đám người. Xong. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. Ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc, một mực đứng yên trung ương Cố Viên động. Hắn bước ra một bước, lại trực tiếp vượt qua thiên cơ dù mạn phòng hộ phạm vi, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngăn tại kia hủy diệt kim quang trước đó. Đối mặt kia đủ để chôn vùi vô tướng cảnh cường giả kinh khủng một kích, bóng lưng của hắn lại lộ ra một cố làm người an tâm trầm ổn cùng cường đại. Cao Lãng thấy cảnh này, nguyên bản đoán khí trong nháy mắt bị một cô kho nói lên lời hổ thẹn thay thế. Cố Viên trong tay, chôi này cổ phát trọng kiếm xuất hiện lần nữa. Hắn không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trước một chém. Bá. Cố Viên trong tay trọng kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước một chạm, động tác giản dị tự nhiên, thậm chí ngay cả một tia kiếm quang, một điểm linh lực ba động cũng không từng hiện hiện, phảng phất chỉ là tùy ý phất phất tay. Đám người mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thấy rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa dâng lên xong suy nghĩ, đang chờ nhắm mắt chờ chết, trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng khó tin, kia đủ để chôn vùi vô tướng cảnh, mang theo khí tức hủy diệt mãnh liệt mà đến tráng kiện kim sắc lưu quang, tại khoảng cách đám người vẹn vẹn 10 trượng bên ngoài, phảng phất đụng phải một đạo vô hình hàng rào. Lại giống là bị cưỡng ép túm vào một cái nhìn không thấy vực sâu vòng xoáy, lại hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng xung kích vận sóng, kia kinh khủng kim quang liền quỷ dị như vậy địa, hoàn toàn chôn vùi phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ có trung quanh bị kim quang dư uy khuấy động đến lăn lộn không nghỉ xương đỏ, chứng minh vừa rồi một kích kia cũng không phải là ảo giác. Thẳng đến kim quang hoàn toàn biến mất, Cố Uyên mới tựa hồ nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói, bảo trì phòng ngự, cảnh giác đợt tiếp theo công kích. Trong trận hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này thần hồ kỳ kỹ một màn rung động đến tột đỉnh, tim đập loạn, huyết dịch trào lên, khuấy động có bình. Kim quang kia uy lực bọn hắn tự mình cảm thụ, Cao Lãng cùng Trương Mặc Nghiễn hợp lực một kích ngay cả để giảm tốc đều làm không được, lại tại Cố Uyên cái này hời hợt một kiếm hạ hóa thành hư không. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, cái này nhìn như gầy gò bình tĩnh thanh niên thể nội, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Kính sợ, may mắn, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại mỗi người trong lòng. A, Cố công từ đâu? Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Tôn Võ không gãi đầu một cái, tò mò nhìn xung quanh. Đám người lúc này mới mãnh phát hiện, vừa mới còn đứng ở phía trước Cố Uyên, chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Không, sẽ không vừa rồi một kiếm kia tiêu hao quá lớn, hoặc là bị cái gì ám toán. Tân Uyển ngữ khí mang theo lo lắng, không dám nói hết lời. Trong lòng mọi người lập tức siết chặt, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Cố Uyên đã là bọn hắn công nhận chiến lược mạnh nhất cùng chủ tâm cốt, như hắn giờ phút này xảy ra chuyện, đến tiếp sau lộ trình đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn tại ba ngoài trăm trượng, cực dương nhanh di động, tựa hồ đang đuổi tìm kim quang kia nơi phát ra. Một mực nhắm mắt cảm giác Tạ Đình Phong đống nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục, tốc độ thật nhanh, khí tức bình ổn, cũng không lo ngại. Đám người nghe vậy, lúc này mới dài thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ủy lại. Từ Cố Uyên tiếp thủ chỉ huy, đến an bài chiến thuật, lại đến thời khắc này thần tích ngăn lại tuyệt sát một kích cũng chủ động xuất kích. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, bọn hắn đã không tự giác đem tất cả tín nhiệm cùng hy vọng đều ký thác vào Cố Uyên trên thân. Bên ngoài hai dặm, Cố Uyên thân ảnh từ một đạo nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian bên trong phóng ra. Chỉ gặp một sau lưng mọc lên đen nhánh cánh thịt, sắc mặt trắng bệnh huyết tộc nam tử, chính luôn cuống tay chân đem một nắm lớn cực phẩm linh thạch nhét vào một tôn tạo hình kỳ lạ, che kín phù văn, họng pháo vẫn lưu lại kinh khủng năng lượng ba động kim loại cự pháo bên trong, chính là kia Lăng Vân pháo. Kia huyết tộc nam tử phát giác được khí tức, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Cố Uyên trống rỗng xuất hiện, đầu tiên là bỗng nhiên sửng sở, con ngươi màu bích lục đột nhiên co vào, hiển nhiên không thể nào hiểu được mục tiêu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn quát thiếu, quanh thân huyết quang tăng gọn. Hiu liu liu. Chỉ một thoáng, vô số ngâm độc ám khí như là như mưa to hướng Cố Uyên hắt vây mà đến, trong đó xen lẫn lam mê vô tức lộ số lượng nhiều, cơ hồ tạo thành một mảnh màu lam xương mù tường. Đồng thời, hắn song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cái cự đại tản ra nồng hắc huyết mùi tanh dữ tợn huyết thủ lớn chống rông xuất hiện, mang theo thê lương gào thét chụp vào Cố Uyên, ý đồ đem nó vây chết ở trong đó. Hắn nhận định, khoảng cách gần như thế, đối mặt như vậy phô thiên cái địa công kích, đối phương tuyệt không có may mắn. Chương 476, phục chương 476, phục nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho bình thường vô tướng cảnh luôn cuống tay chân vây công, Cố Uyên ánh mắt đều không có sóng chấn động một chút. Hắn thậm chí không có né tránh, chỉ là lần nữa giơ lên trong tay cổ phát trọng kiếm. Trên thân kiếm, màu đỏ sẫm kiệt diễm kiếm khí bỗng nhiên bốc lên, nhiệt độ cao rừng rực để trùng quanh hồng vũ trong nháy mắt bốc hơi. Một kiếm bổ ra, chói mắt đỏ sẫm kiếm mang như là xé rách đêm dài sa băng, dễ như trở bàn tay chém vỡ kia to lớn huyết thủ ấn, thế đi không giảm, hung hăng chém về phía kia huyết tộc nam tử. Huyết tộc nam tử sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng ngửa nẹo thân thể hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phốc phốc. Kiếm mang dù chưa đem nó trực tiếp bổ ra, nhưng lăng lệ dư ba vẫn tại trước ngực hắn rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương cháy đen vết thương, máu tươi chưa tuôn ra liền bị kiếm khí đốt tiêu. Làm sao có thể? Huyết tộc nam tử bị đau, nội tâm kinh hãi tột đỉnh. Hắn cuống quýt móc ra một thanh đan dược nhét hướng miệng bên trong, đồng thời hoảng sợ phát hiện, lúc trước hắn bắn ra những ám khí kia cùng độc, đánh vào Cố Uyên quanh thân tầng kia nhàn nhạt hộ thể linh quang bên trên, mà ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Như là đụng phải tường đồng vết sắt, nhao nhao vô lực rơi xuống đất. gặp quỷ. Trong lòng của hắn cuồng hống, cũng không dám có mảy may ham chiến chi ý, thừa dịp đan dược dược lực tăng ra, thương thế hơi chậm, phía sau cánh thịt gấp chấn, định phóng lên tận trời, bỏ trốn mất dạng. Nhưng Cố Uyên tốc độ càng nhanh. Tại hắn vừa rời trong nháy mắt, lại là một đạo kiếm mang phát sau mà đến trước, vô cùng tình chuẩn lướt qua. A! Huyết tộc nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đôi cánh thịt lại bị tận gốc chặt đứt. Hắn trùng điệp ngã xuống đất, dãy rủa lấy muốn bò lên. Cố Uyên một bước đạp đến trước người, đầu ngón tay một điểm u quang hiện lên, lặng yên không một tiếng động không có vào huyết tộc nam tử mi tâm. Nam tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ trống rỗng. Một lát sau, Cố Uyên thu hồi cổ trùng, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thông qua siêu hồn biết được, tên này huyết tộc tên là Long Kỳ, là mảnh này Hồng Vũ đầm lầy khu vực một cái tiểu đầu bụng. Bọn hắn những này dị tộc chính là đắp lên cổ thánh người phong ấn nơi này bí cảnh bên trong tộc đàn, thế hệ nhiệm vụ chính là ngăn cản hết thể nhân tộc tiến vào bí cảnh trung tâm kiếm thần điện. Về phần khu vực khác dị tộc phân bố, cường giả tin tức, Long Kỳ cấp bậc không cao, huyết rất là có hạn. Cố Uyên suy nghĩ một chút, đối ánh mắt đờ đẫn Long Kỳ hạ đạt cuối cùng một đạo chỉ lệnh, phát ra tín hiệu, để ngươi dưới trướng tất cả bộ hạ, bất kể đại giới, toàn lực tiến công tây nam phương hướng ba ngoài trăm trượng chi tiêu nhân tộc tiểu đội. Long Kỳ chết lặng chấp hành, móc ra một cái xương địch, thổi ra một đoạn bén nhọn dồn dập tâm phủ, sóng âm xuyên thấu xương đỏ, xa xa truyền ra. Làm xong đây hết thảy, Cố Uyên đầu ngón tay kiếm khí nhẹ xuất, nhẹ nhàng xẹt qua Long Kỳ cái cổ, kết liêu hắn tính mệnh. Hắn cũng không lựa chọn càng dùng ít sức viễn trình diệt sát, mà là cố ý để Long Kỳ hạ đạt toàn quân xuất kích chỉ lệnh. Mục đích rất đơn giản, đã muốn mượn cơ hội này đem phiến khu vực này dị tộc sinh lực tiêu diệt sạch sẽ, giảm bớt đến tiếp sau phiền phức, càng phải nhờ vào đó một trận trận đánh ác liệt, tiến một bước ma luyện kia tiểu đội 10 người phối hợp ăn ý, để bọn hắn trong thực chiến nhanh chóng trưởng thành, cũng không chân chính thành lập được lấy hắn làm hạch tâm lực ngưng tụ. Phất tay đem Lăng Vân Pháo cùng Long Kỳ chữa vật giới chỉ thu hồi, Cố Uyên thân hình lóe lên, hướng về đội ngũ phương hướng trở về. Cố công tử trở về rồi. Cố Sư Minh, bên kia tình huống như thế nào? Mắt thấy Cố Uyên thân ảnh như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện tại thiên cơ dù mạn trong vầng sáng, đám người một mực căng cứng tiếng lòng không khỏi bùng lòng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, trong giọng nói mang theo ỷ lại cùng lo lắng. Cố Uyên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất chỉ là đi tản lối bước, vô sự, một cái nút trong bóng tối thao túng Lăng Vân Pháo huyết tộc tiểu đầu mục tôi, đã bị ta thuận tay giải quyết. Bất quá hắn trước khi chết tựa hồ phát ra toàn lực tiến công chỉ lệnh, chư vị còn cần cẩn thận, tiếp xuống xung kích sợ rằng sẽ so trước đó mạnh liệt hơn. Đám người nghe vậy, biến sắc, nhưng có Cố Uyên trở về tòa trấn, trong lòng ngược lại an tâm rất nhiều, thế thanh đáp, minh bạch. Quả nhiên, tiếp xuống 2 canh giờ, chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu trước đó. Đỏ trong xương mù phảng phất có vô số đến không hết dị tộc chen chúc mà ra, ám khí, nọc độc, các loại quỷ dị thuật pháp giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Nhưng mà, tại Cố Uyên chủ tính trung chỉ huy dưới, tiểu đội 10 người mỗi người quản lý chức vụ của mình, phối hợp càng thêm ăn ý tại đỉnh phong dự cảnh càng ngày càng tinh chuẩn, luôn có thể sớm nửa hơi đến một hơi phát hiện nguy hiểm đầu nguồn. Thẩm Nguyệt Thiên cơ dù mạn phối hợp quét ra phong thỉnh thoảng bày ra cỡ nhỏ quá yếu nhiều trận pháp, tạo thành kiên cố di động hàng rào. Cao Lãng, Tôn Võ Không, Tần Uyển, Độ Trần bốn người như là bốn thanh đao nhọn, chủ động xuất kích, đem đến gần dị tộc rào sát tại bên ngoài trận hình. Trương Mặc Nghiễn biến chỉnh văn khí công kích cùng quét ra phong trận pháp quấy rối hữu hiệu áp chế xa xa uy hiếp. Hứa Ngưng Hoa thì như là trong đêm tối tử thần, không ngừng đem những cái kia ý đồ thi bắn lén hoặc nọc độc dị tộc viễn trình điểm giết, mà Cố Uyên thì ổn thỏa trung tâm. Thân ảnh của hắn lúc mà xuất hiện tại phía đông giúp Cao Lãng cản cái tiếp theo âm hiểm đánh lén, khi thì xuất hiện ở phía tây một kiếm chém nát một viên đánh út về phía. Thẩm Nguyệt Lam mê vô tức lộ khi thì lại lăng không một chỉ cắt đứt một đạo ý đồ quấn quanh Tôn Võ Không quỷ dị dây leo. Hắn tổng là xuất hiện ở nhất địa phương cần, lấy cái giá thấp nhất hóa giải lớn nhất nguy cơ. Chiến đấu mặc dù kịch liệt, đám người linh lực tiêu hao rất lớn, thậm chí mỗi người đều thêm chút mới tổn thương, nhưng ở Cố Uyên cái này cùng Định Hải Thần Châm điều hành cùng che chở cho, lại không có người nào tao ngộ chân chính uy hiếp chí mạng. Đến lúc cuối cùng một đợt dị tộc tại mọi người ăn ý hợp kích hạ tán loạn tối lui, xương đỏ lần nữa khôi phục tính mình lúc, tất cả mọi người thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mang trên mặt mỏi mệt, lại cũng có được một tia kinh lịch huyết hỏa khảo nghiệm sau phân chấn cùng tự tin. Chiến trường cấp tốc bị đánh quét, tất cả có giá trị chiến lợi phẩm cùng dị tộc thi thể đều bị thu thập lại, yêu tộc thi thể tự nhiên toàn bộ tiến vào Cố Uyên luyện yêu hồ. Quách Gia Phong một bên nuốt đan dược khôi phục linh lực, một bên từ đáy lòng thở dài, Cố Sư Minh, hôm nay nếu không phải ngươi bảy mưu nghĩ kế, chúng ta chỉ sợ thật muốn đưa tại cái này Hồng Vũ đầm lầy. Bội phục, thật sự là bội phục. Hứa Ngưng Hoa cũng nhẹ nhàng gật đầu, thanh lanh trong mắt mang theo rõ ràng khâm phục, Cố sư đệ gặp nguy không loạn, nhìn rõ tiên cơ, thực lực thâm bất khả trắc. Có ngươi tại, chúng ta chuyến này còn sống cũng hoàn thành nhiệm vụ hy vọng tăng nhiều. Cố Uyên cười cười, khiêm tốn nói, Quách huynh, Hứa sư tỷ quá khen. Là mọi người tín nhiệm Cố mỗ, cũng có thể chân thành hợp tác, phát huy sở trường, mới có thể đánh lui cường địch. Không phải một mình ta chi công. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt lơ đãng đảo qua Cao Lãng. Cao Lãng giờ phút này sắc mặt phức tạp, nghe được Cố Uyên, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, ôn quyền nói, Cố sư đệ, trước đó là ta nhỏ hẹp, thực lực của ngươi cùng đảm đương, ca mỗ, tâm phục khẩu phục. Lời nói này hắn nói đến có chút gian nan, nhưng lại rõ ràng chân thành rất nhiều. Cố Uyên chắp tay hoàn lễ, thản nhiên nói, Cao sư minh nói quá lời, người ta đều là tông môn làm việc, mục tiêu nhất trí. Quá khứ một chút khác nhau, không cần nhắc lại. Tiếp xuống trước không biết đường vẫn cần sư minh hết sức giúp đỡ. Cao Lãng gặp Cố Uyên dễ dàng như thế bỏ qua trước đây không nhanh, còn cho đủ mình mặt mũi, trong lòng điểm này khúc mắc cũng rốt cục tiêu tán, trọng trọng gật đầu, từ nên như vậy. Chương 477, Kinh Lôi chương 477. Kinh Lôi Cố Uyên gặp đội ngũ lực ngưng tụ đã sơ bộ hình thành, liền nghiêm mặt nói, căn cứ từ kia huyết tộc đầu mục Long Kỳ Trô siêu hồn có được lẻ tẻ tin tức, chúng ta giờ phút này ứng đã xuyên qua Hồng Vũ đầm lầy khu vực bên ngoài, lại hướng chỗ sâu, dị tộc chặn đường lực lượng có thể sẽ mạnh hơn, mà lại chúng ta khoảng cách mục tiêu của chuyến này kiếm thần điện truyền thừa chi địa, chỉ sợ cũng càng ngày càng gần. Hắn dừng một chút, đảo mắt đám người, ngữ khí ngưng trọng nhắc nhở, kỳ ngộ thường thường cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Kiếm thần truyền thừa dụ hoặc to lớn, nhưng thủ hộ nó nguy hiểm cũng tất nhiên vượt qua tưởng tượng. Con đường sau đó, nhìn chư vị càng thêm cảnh giác, cần phải đoàn kết nhất trí, cắt không thể có mảy may may mắn chủ quan chi tâm. Đám người nghe vậy, thần sắc đều nghiêm nghị gật đầu, đem Cố Uyên khuyên bảo lao để trong lòng. Phía khu vực này dị tộc đã bị tiêu diệt toàn bộ không còn, tạm thời xác nhận an toàn. Mọi người nắm chặt thời gian điều tức khôi phục, sau nửa canh giờ, chúng ta tiếp tục xuất phát. Cố Uyên nói xong, liền chắp tay đứng ở một bên, tự thân vì đám người hộ pháp. Sau nửa canh giờ, đám người trạng thái khôi phục hơn phân nửa, tại Cố Uyên dẫn đầu dưới, lần nữa lên đường. Có lẽ là Cố Uyên chém giết Long Kỳ cũng tiêu diệt toàn bộ dưới trướng chủ lực nguyên nhân, tiếp xuống gần trăm dặm lộ trình, lại ngoài ý liệu bình tĩnh, lại chưa gặp đến bất kỳ tập kích. Chỉ có vĩnh vô chỉ cảnh Hồng Vũ cùng tràn ngập sương đỏ, cùng dưới chân vũng bùn tanh hôi đầm lầy. Thẳng đến một đầu đục không chịu nổi, chậm rãi chạy xuôi màu đen tiểu hà ngăn cản đường đi. Tiểu hà không động, vẹn vẹn 3 năm trượng, nhìn như bình thường. Nhưng Cố Uyên lại đưa tay ngừng lại đội ngũ, ánh mắt của hắn sắc bén quét mắt bên kia bờ sông đầm lầy khu vực, lông mày cau lại, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Cố sư huynh, có gì không đúng? Tạ Đình Phong cảm giác toàn bộ triển khai, nhưng lại không hay biết cảm giác rõ ràng dị thường. Qua sông này, phía trước cần phá lệ cẩn thận. Cố Uyên trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia nhắc nhở, ta mơ hồ cảm giác phía trước nguy hiểm, có lẽ cùng lúc trước tập kích phương thức hoàn toàn khác biệt. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức siết chặt, nhao nhao để cao cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua hắc thủy sông, phía trước cảnh tượng cũng không quá đại biến hóa, vẫn như cũng là đầm hầm bụi. Chỉ là từ quan sát kỹ, sẽ phát hiện đầm lầy bùn nhão bên trong, bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện một chút lớn nhỏ không đều, hình dạng bất quy tắc màu nâu đen tảng đá, bọn chúng nửa chôn ở trong bùn, mặt ngoài thô ráp, nhìn như thường thường không có gì lạ. A, những đá này, Tôn Võ không là cái không chịu ngồi yên tĩnh tĩnh, gặp một khối hắc thạch cách có phần gần, tò mò liền muốn nhảy qua đi dẫm lên một cước nhìn xem. Ngay tại thân hình hắn vừa động sát na, Cố Uyên cánh tay duỗi ra, bắt lại hắn vào sau, đem nó ngạnh sinh sinh túm trở về. Cố công tử, ngươi. Tôn Võ không sững sờ, vừa định hỏi thế nào. Một bên Tạ Đình Phong lại bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói, đừng núp đích. Những tảng đá kia có cực kỳ mịt mờ nhưng dị thường cuồng bạo năng lượng ba động. Vừa rồi Tôn huynh ngươi tiếp cận, kia ba động trong nháy mắt liên hồi. Đám người nghe vậy, lập tức lông tơ đứng đấy, đồng loạt lui lại mấy bước, kinh nghi bất định nhìn về phía những cái kia nhìn như người vật vô hại hòn đá đen. Quách Gia Phong tử quan sát kỹ một lát, lại nhìn không ra bất kỳ trận pháp vết tích, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Cố Uyên, Cố sư huynh, những này là? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cố Uyên trên thân. Cố Uyên ánh mắt đảo qua phía trước trong đầm lầy những cái kia chi chít khắp nơi hắc thạch, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta không nhìn lầm, đây cũng không phải là thiên nhiên tảng đá, mà là kinh lôi thạch. Kinh lôi thạch. Trương Mặc Nghiễn nghe vậy, giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đổi biến, thế nhưng là trong cổ tịch ghi chép, trải qua thượng cổ bí pháp luyện chế, bên trong khảm vi hình phát động trận pháp cùng cực cao độ tinh khiết bạo liệt tinh phấn, có chút ngoại lực tới gần hoặc xúc động liền sẽ trong nháy mắt dẫn bạo, uy lực của nó, nghe nói đủ để trọng thương thậm chí diện sát quá hư cảnh cường giả cái chủ loại kia đại sát khí. Cái gì? Đám người hít sâu một hơi, nhìn về phía những cái kia hắc thạch, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Thái hư cảnh, đó là bọn họ cần ngưỡng vọng cảnh giới, đủ để diện sát quá hư cảnh cường giả chất nổ. Nếu là vừa rồi Tôn Võ không một chân đạp trên đi, Tôn Võ không càng là nghĩ mà sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục hướng Cố Uyên nói lời cảm tạ. Trương Minh nghe nhiều biết rộng, chính là vật này. Cố Uyên khẳng định Trương Mặc Nghiễn thuyết pháp. Kia, có thể hay không dùng linh lực viễn trình đem nó dịch chuyển khỏi hoặc là phá hủy? Cao Lãng nhíu mày hỏi. Cố Uyên nhìn về phía Tôn Võ không, Tôn Linh, ngươi có thể thử một chút dùng linh lực cách không thôi động ngươi mới muốn chạm tảng đá kia. Nhớ lấy, linh lực chuyển vận muốn cực kỳ yếu ớt, một khi cảm giác không đúng lập tức chặt đứt. Tôn Võ không theo lời, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một sợi nhỏ xíu linh lực, chậm rãi mò về khối kia kinh lôi thạch. Nhưng mà kia sợi linh lực vừa mới tiếp xúc thạch mặt ngoài thân thể, viên đá nội bộ kia cố mịt mở cuồng bạo ba động trong nháy mắt trở nên kịch liệt, dọa đến Tôn Võ không lập tức cắt đứt linh lực, mà hòn đá kia cũng chậm rãi bình phục lại đi. Không được, linh lực đụng một cái nó tựa như muốn nổ đồng dạng. Tôn Võ không lòng còn sợ hãi. Cố Uyên tựa hồ sớm có chủ ý, hắn cũng chỉ bắn ra một đạo nhu hòa trưởng phong phất qua phía trước một phiến khu vực vũng bùn. Bùn nhão bị trưởng phong sốc lên một chút, lộ ra chỗ càng sâu cảnh tượng. Chỉ gặp những cái kia tản mát tại mặt ngoài kinh lôi thạch phía dưới, vậy mà từ từng cây lóe ra băng lãnh kim loại sáng bóng, to như tay em bé xiềng xích màu đen tương hố kết nối, tạo thành một trường bao trùm phía trước toàn bộ đầm lầy khu vực to lớn kim loại mạng lưới. Mà những cái kia kinh lôi thạch, tựa như là trường này lưới lớn cái trước cái chí mạng tiết điểm. Cái này, nhiều như vậy, cũng đều là liên tiếp. Quách Gia Phong là thất thanh, Cao Lãng sắc mặt khó coi, thử nghiệm hỏi, nếu là có thể chặt đứt những này xích sắt, phải chăng liền có thể đem những này kinh lôi thạch tách ra đến, lại dần dần xử lý? Trên lý luận là như thế. Cố Uyên gật đầu. Cao Lãng hít sâu một hơi, tế lên trường kiếm trong tay, kiếm cương phun ra nuốt vào, vận đủ 10 thành lực đạo, hung hăng một kiếm chém về phía gần nhất chỗ một sợi dây xích. Keng! Một tiếng chói tai tiếng sắt thép va chạm vang lên, kia lửa tung tóe. Nhưng mà xích sắt kia phía trên lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, ngay cả nửa phần tổn hại đều không. Cao Lãng lại bị lực phản chấn động đến cánh tay run lên, khí huyết một trận cuộn. cái này. Cao Lãng mặt mơ đỏ ửng, có chút khó có thể tin. Hứa Ngưng Hoa cũng thử một kiếm chém ra, kết quả giống nhau, mũi kiếm sẽ qua, xích sắt không hề động một chút nào, ngay cả Bạch Ngấn đều cơ hồ nhìn không thấy. Vô dụng. Quách Gia Phong tử quan sát kỹ lấy xích sắt bên trên nhỏ bé phù văn, lắc đầu thán nói, những này xích sắt cũng không phải là sắt thường, mà là dùng đặc thù kim loại rèn đúc, đồng thời thông qua trận pháp kết nối làm một thể, cộng đồng tiếp nhận ngoại lực. Trừ phi lực lượng lớn đến có thể một nháy mắt đồng thời chặt đứt tất cả kết nối phiến khu vực này xích sắt, nếu không chỉ bằng vào công kích một điểm, căn bản là không có cách phá vỡ. Đồng thời chặt đứt tất cả xích sắt, cái này cần sức mạnh khủng bố cỡ nào cùng lực khống chế. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy một trận bất lực. Cố Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ? Thẩm Nguyệt nhìn về phía Cố Uyên, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía hắn chờ đợi quyết đoán của hắn. Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia phiến tử vong lôi khu, thản nhiên nói, không sao, các ngươi ở đây chờ một chút. Dứt lời, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn lại bước ra một bước thiên cơ rủ mạn bảo hộ phạm vi. Thân hình lóe lên, liền nhẹ nhàng rơi vào một khối to lớn kinh lôi thạch phía trên. Cố Sư Minh không thể, mau trở lại. Đám người lên tiếng kinh hô. Chương 478, điên rồi chương 478, điên rồi. Ngay tại Cố Uyên hai chân đạp vào kinh lôi thạch trong mấy mắt. Vâng. Một tiếng điếc tai nhức óc kinh khủng bạo tạc đột nhiên vang lên. Khối kia kinh lôi thạch trong nháy mắt hóa thành một đoàn hủy diệt tính năng lượng quang cầu, cuồn bạo vô song sóng xung kích hỗn hợp có nóng dực khí lãng cùng chí mạng mảnh vỡ hướng bốn phía điên cuồng quét sạch. Mặt đất bị tạc ra một cái sâu không thấy đáy hố to, trung quanh bùn nhão bị hung hăng nhấc lên cao mấy chục trượng. Kinh khủng kinh gió đập vào mặt, thổi đến thiên cơ dù mạn màn sáng kịch liệt lay động. Đứng tại phía trước nhất Tôn Võ không tức thì bị khí lãng đẩy đến một cái lảo đảo, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, trong lòng chỉ còn lại vô cùng may mắn cùng nghĩ mà sợ. Đợi đến dư âm nổ mạnh thoáng lắng lại, tràn ngập bùn nhão bụi bặm chậm rãi rơi xuống. Đám người vội vàng trừng to mắt nhìn về phía trung tâm vụ nổ, tim đều nhảy đến cổ rồi. Sau một khắc, bọn hắn thấy được làm bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, Cố Uyên vẫn đứng tại chỗ, thậm chí liền góc áo cũng không từng tổn hại nửa phần. Quanh người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt, gần như khí lưu vô hình, kia cố đủ để trọng thương thái hư cảnh kinh khủng bạo tạc, lại chưa thể dung chuyển hắn mảy may. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khí tức quanh người đã không còn mảy may nội liễm, một Cố Uyên đỉnh núi cao sừng sững, thơm bất khả trắc mạnh đại khí tràn tràn ngập ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn hướng về phía trước vô tận lôi khu, sau đó, lần nữa nhấc chân hướng về phía trước đặt đi. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn phản phất không phải tại đặt chân nguy cơ tứ phía đầm lầy tử vong, mà là tại nhà mình đỉnh viện dạo chơi nhàn du lịch. Vâng, 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 vâng. Nơi hắn đi qua, từng khối kinh lôi thạch bị liên tiếp phát động, đinh hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Từng đoàn hỏa cầu thật lớn cùng sóng xung kích không ngừng nổ tung, ánh sáng chói mắt đem nồng hậu dày đặc xương đỏ đều ngắn ngủi xua tan, cuồng bạo kình phong đem đầy trời hồng vũ đều bức lui cuốn ngược. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái kia liên miên oanh minh cùng cái kia tại trung tâm vụ nổ đi bộ nhàn nhã thân ảnh. Hồng vũ bị ép tạm dừng, đầm lầy trên không xuất hiện ngắn ngủi thanh minh, nhưng lập tức lại bị càng đậm bởi vì bạo tạc bốc hơi mà lên hơi nước cùng bụi bặm bao phủ, khiến cho Cố Uyên thân ảnh ở phía xa trở nên có chút mơ hồ không rõ. Chỉ có kia từng tiếng tuyên cáo hủy diệt oanh minh không ngừng từ xương mù chỗ sâu truyền đến, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Thiên cơ dù mạn dưới hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua kia phiến bị điên cuồng bạo tạc bao phủ khu vực, nhìn qua cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hắn vô dụng bất luận cái gì phòng ngự pháp bảo. Trương Mặc Nghiễn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Hắn văn khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, không chút nào không phát hiện được pháp bảo phát động ba động. Không có, không có pháp bảo khí tức. Thẩm Nguyệt làm khí minh đệ tử, đối pháp bảo ba động quen thuộc nhất, nàng vô cùng vững tin lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Chỉ dựa vào nhục thân, ngăn kháng đủ để diệt sát thái hư cảnh bạo tạc. Độ trần trong tay Phật Châu đều không mê thành, luôn luôn bình tĩnh trên mặt viết đầy chấn kinh, cái này, thân thể này cường độ chỉ sợ so ta Phật môn trong truyền thuyết bất diệt kim thân còn muốn còn cường hãn hơn được nhiều. Cố thí chủ đến tột cùng tu luyện là loại nào luyện thể thần thông? Không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Cao Lãng kinh ngạc nhìn qua Cố Uyên biến mất phương hướng, nhìn qua kia phiến bị khủng bố năng lượng tứ ngược tử vong khu vực bên hai quanh quẩn liên miên tiếng nổ, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra cùng Cố Uyên hai lần gặp gỡ. Lần thứ nhất tại tông môn đại hội bên trên, hắn tràn đầy tự tin hướng Cố Uyên khiêu chiến, lại bị đối phương hời hợt cự tuyệt, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy đối phương nhát gan. Lần thứ hai trước đây không lâu, hắn không phục Cố Uyên lãnh đạo, cưỡng ép khiêu chiến, kết nếu như đối phương chỉ xuất một chỉ, liền để hắn tất cả phòng ngự thùng rông kêu to, thảm bại tại chỗ. Trong lòng của hắn mặc dù kinh, lại vẫn có không cam lòng cùng hắn giận. Cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy Cố Uyên đầu tiên là thần hồ kỳ kỹ hóa giải lăng vân pháo một kích, lại như cùng nghiền chết con kiến hôi chém giết vô tướng cảnh thần tộc cùng huyết tộc đầu mục, càng lấy loại này gần như ngang ngược, phá vỡ nhận biết phương thức, ngạnh sinh sinh tại mảnh này tuyệt sát lôi khu bên trong mở con đường. Hắn mới thật sự hiểu, mình cùng Cố Uyên chi ở giữa chênh lệch, căn bản không phải cảnh giới cao thấp, mà là thực lực, tầm mắt, quyết đoán, thậm chí sinh mệnh cấp độ to lớn hơn câu. Cố Uyên cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kia phần đối mặt bất luận cái gì nguy cơ đều trầm ổn như núi, kín đáo như phát tư thái, càng là hắn xa kém xa. Một cố khó nói lên lời cay đắng cùng minh ngộ đồng thời lan tràn trong lòng hắn ra. Nguyên lai, đây chính là trên lệ à? Cố Uyên thân ảnh đi mà quay lại, như là sẽ rách bạo tạc bụi mù lưu tinh, vững vàng rơi vào đội ngũ phía trước. Hắn khí tức quanh người bình ổn, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không từng lộn xộn, phản phất vừa rồi kia một đường dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc cũng không phải là hắn. phía trước kinh lôi thạch đã dọn dẹp sạch sẽ, mọi người theo sát bước chân của ta, chớ chệch hướng. Cố Huyên ngữ khí bình tĩnh, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mọi người thấy sau lưng kia phiến vẫn như cũ lưu lại kinh khủng năng lượng ba động, đầy đất bừa bộn đất khô cằn, lại nhìn về phía Cố Huyên, ánh mắt bên trong kính sợ cùng tin phục đã đạt đến đỉnh điểm. Trong lòng bọn họ có ngàn vạn nghi vấn, liên quan tới kia không thể tưởng tượng được thân, liên quan tới cái kia thần bí khó dò thủ đoạn, nhưng cuối cùng không người mở miệng truy vấn. Có chút bí mật, biết quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Bọn hắn chỉ cần biết, đi theo trước mắt người này, hy vọng sinh tồn lớn nhất. Cố Sư Minh, đệ, vất vả. Đám người từ đáy lòng nói, ngữ khí vô cùng cung kính. Cố Huyên khẽ bước cằm, cũng không giành công, chỉ thản nhiên nói, ai cũng có sở trường riêng thôi. Đi thôi. Đội ngũ lần nữa lên đường, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Cố Huyên mở ra con đường an toàn nhanh chóng thông qua. Dưới chân đất khô cằn cùng trong không khí tràn ngập khí tức hủy diệt, im lặng nói mới hung hiểm, cũng làm cho đám người đối Cố Huyên thực lực có càng trực quan nhận biết. Tiếp xuống hơn 10 dặm đường, Hồng Vũ hạ đến càng thêm gấp rút, sương mù cũng càng thêm đậm đặc, cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Nhưng mà, theo dự liệu dị tộc tập kích lại chậm chạp tương lai, bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi cùng dẫm tại vũng bùn bên trong tiếng bước chân, loại này khác thường yên tĩnh ngược lại để trong lòng mọi người càng thêm kiềm chế. Một mực khiên côn sắt đen nhìn bốn phía Tôn Võ Không, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng quỷ dị hồng quang, không có dấu hiệu nào quát lên một tiếng lớn, trong tay trường côn lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong, hung hăng đánh tới hướng bên cạnh ngay tại ngưng thần cảm giác Quách Gia Phong. Tôn Võ Không, ngươi làm gì? Tạ Đình Phong cách gần nhất, phản ứng cực nhanh, cùng một người đệ tử khác đồng thời xuất thủ, đạo pháp kiếm khí tế xuất, hiểm lại càng hiểm giữ lấy cái này thế đại lực trầm một côn. Cao Lãng vừa sợ vừa giận, chửi ầm lên, Tôn Võ Không, ngươi điên rồi phải không? Hắn lời còn chưa dứt, khác một bên Tần Luyện trong mắt cũng nổi lên đồng dạng vị dị hờ mang, thanh quát một tiếng, trường kiếm trong tay như rắn độc xuất động, đâm thẳng Tạ Đình Phong hậu tâm. Thần sư tỷ, Trương Mặc Nghiễn kinh hãi, đội vàng huy hào bắt mặc, một đạo văn khí bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ thành, chặn Tần Luyện mũi kiếm. Cơ hồ là đồng thời, Hứa Ngưng Hoa thân ảnh nhoáng một cái, nhìn như muốn tới gần Trương Mặc Nghiễn làm biệt thủ, lại bị Cố Huyên vừa xài bước ra, tinh chuẩn đối lại tại nửa đường. Hứa Ngưng Hoa ngẩng đầu, nguyên bản thanh lãnh con ngươi giờ phút này một mảnh lạnh thấu xương sắc cơ, lại không chút do dự thay đổi mũi kiếm, trực chỉ Cố Huyên cổ họng. Cùng lúc đó, khí minh thẩm nguyệt cũng giống là biến thành người khác, yên lặng móc ra một kiện tạo hình kỳ lạ hình mâm tròn pháp bảo, quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt khóa chặt vừa mới tránh thoát Tần Luyện đánh lén, chưa tỉnh hồn Tạ Đình Phong. Thẩm nguyệt ngươi! Tạ Đình Phong sợ đến hồn phi phách tán, chật vật không chịu nổi hướng bên cạnh lăn lộn tránh né. Trong lúc nhất thời, đội ngũ nội bộ lại loạn cả một đoàn, nguyên bản chiến hưu trong nháy mắt phản chiến tương hướng. Chương 479, Phật duyên chương 479, Phật duyên tất cả dừng tay. Sương mù có gì đó quái lạ. Cố Huyên một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vàng, đồng thời chân lý chi đồng toàn lực vận chuyển, trong mắt kim quang chớp lên, trong nháy mắt khám phá hư ảo, là yêu tộc bí chế hồi huyễn tán. Hòa vào đỏ trong sương mù, vô sắc vô vị, có thể vô thanh vô tức ăn mòn thần niệm, làm cho người lâm vào huyễn cảnh tự giết lẫn nhau. Hắn nói chuyện ở giữa, bấm tay bắn ra hướng Ngưng Hoa mũi kiếm, thân hình như điện, liên tục xuất thủ, hoặc đập hoặc điểm, đem giống như điên cuồng Tôn Võ Không, Tần Luyện tạm thời chế trụ. Độ Trần, Phật môn thanh thánh chi lực nhất khắc tà ma huyễn mị, nhanh. Cố Huyên gấp giọng nói. Độ Trần giờ phút này cũng phát giác tự thân linh đài bị quấy rầy, có tạp niệm mọc thành bụi cảm giác, nghe vậy lập tức mạnh thủ tâm thần, cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Quanh người hắn lập tức tách ra nhu hòa mà thuần chính sáng chói Phật quang, như là húc nhật đông thăng, xua tan hắc ám. Đạo đạo vạn chữ Phật ấn xoay quanh mà ra, Phật sướng ẩn ẩn. Phật quang phổ chiếu phía dưới, trung quanh đậm đặc xương đỏ phảng phất bị đầu nhập lăn dầu băng tuyết, lại phát ra suy suy tiếng vang, toát ra từng sợi khói đen, kia làm lòng người trí mê thất quỷ dị lực lượng bị trên diện rộng tịnh hóa. Tôn Võ Không, Tần Uyển, Hứa Ngưng Hoa, Thẩm Nguyệt bọn người trong mắt hồng mang tại Phật quang chiếu dọi xuống cấp tốc rút đi, động tác trì trệ, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức giật mình tỉnh lại, hồi tưởng lại mình mới gây nên, đều là hãi nhiên thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nguy hiểm thật ác huyễn thuật. Đa tạ đạo hữu. Đám người lòng còn sợ hãi, nhao nhao hướng Độ Trần nói lời cảm tạ, nhìn về phía Cố Huyên ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích cùng ỉ lại, nếu không phải hắn kịp thời khám phá cũng ngăn lại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, kia xương đỏ tựa hồ đối với Phật quang cực kỳ mất cảm. Độ Trần Phật quang phảng phất thành hấp dẫn hỏa lực đèn sáng, xung quanh vô cùng vô tận xương đỏ bắt đầu điên cuồng hướng bọn hắn vị trí hội tụ vào tới, nồng độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần không chỉ. Phật quang phạm vi bị kịch liệt áp xúc, trở nên ảm đạm chập chờn, Độ Trần cái trán đầy mồ hôi, hiển nhiên trèo chống đến cực kỳ phí sức. Không được, cái này sương mù, nó tại thôn phệ Phật quang. Độ Trần lo lắng nói, cảm giác tự thân linh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cố Huyên cau mày, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng mắt thấy Phật quang sắp bị triệt để ép diệt, đám người lại có lần nữa trầm luân phong hiểm, hắn không chần chờ nữa. Một cố khó nói lên lời so Độ Trần Phật quang càng thêm tinh khiết, càng mênh mông. Phản phất tận chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ bản nguyên khí tức, từ Cố Huyên thể nội nhàn nhạt tản ra. Nay khí tức cũng không lóa mắt, lại như xuân phong hoa vũ, vô thanh vô tức thấm vào tâm thần của mỗi người, đem bọn hắn trong linh đài cuối cùng một tia vẻ lo lắng cùng sao động triệt để vút lên, cũng tại mọi người quanh thân tạo thành một tầng bình chướng vô hình, đem kia gây ảo ảnh xương đỏ ngăn cách bên ngoài. Độ Trần lập tức cảm giác áp lực nhẹ đi, ngạc nhiên nhìn về phía Cố Huyên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, chú ý. Cố thí chủ, ngươi lại thân có tinh thuần như thế thật lớn Phật lực. Ngươi sửa qua ta Phật môn vô thượng đại pháp. Cố Huyên thu liễm ký tức, lắc đầu, lạnh nhạt nói, đạo hữu quá khen, cũng không phải gì đó đại pháp, chỉ là ngày xưa ngẫu có cơ duyên, đối Phật pháp hơi có cảm ngộ thôi. Độ Trần lại kích động không thôi, phảng phất phát hiện tuyệt thế cơ bảo, ngẫu có cảm giác liền có thể có được có thể so với La Hán quả vị Phật tính tuệ quang. Cố thí chủ, ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, có lớn duyên a. Đây là Bồ Đề tuệ căn, vạn người không được một. Như nhập ta Phật môn, dốc lòng tu hành, tương lai tất thành nhất đại thánh tăng, phổ độ chúng sinh. Làm gì trầm luân tại hồng trần thế tục, phí thời gian thời gian. Hắn càng nói càng kích động, lại bắt đầu tại chỗ thuyết phục lên Cố Huyên tới. Cố Huyên dở khóc dở cười, từ chối nói, đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, Cố Mộ Trần duyên chưa hết, lại đã là đan minh đệ tử, tạm thời chưa có thay đổi địa vị chi muốn. Nhưng mà Độ Trần lại giống như là nhận định Cố Huyên, trên đường đi chỉ cần rảnh rỗi, liền ở bên cạnh hắn nói liên miên lại nhải, từ Phật pháp tinh nghĩa giảng đến Tây phương cực lạc, từ bỏ xuống đồ đao giảng đến lập địa thành Phật, tận tình khuyên bảo, thuyết phục không ngớt. Cố Huyên bất đắc dĩ, đành phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, quyền đường không nghe thấy. Hai ngày về sau, trải qua lớn tiểu thập lục đạo quỷ dị cửa ải, đám người rốt cục hữu kinh vô hiểm đi ra mảnh này rộng lớn mà nguy hiểm hồng vũ đầm lầy. Chi này tiểu đội 10 người trải qua luân phiên huyết hỏa khảo nghiệm cùng huyễn cảnh ma luyện, đã thoát thai hoang cốt, phối hợp càng thêm ăn ý, mà Cố Huyên hoạch tâm địa vị cùng hy vọng, cũng trong lòng mọi người không có thể lay động. Cho dù là trong lòng vẫn còn một chút tâm tình rất phức tạp cao lãng, cũng triệt để tắt tương đối chi tâm, chỉ còn lại phục tùng cùng đi theo. Đi ra đầm lầy, trước mắt là một mảnh nhìn không thấy bờ, tản ra cổ lão, tĩnh mịch, thậm chí có chút tĩnh mịch khí tức rừng già rậm rạp, ngủ say rừng rậm. Cố Huyên đưa tay ngừng lại đội ngũ, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, thu liễm tất cả khí tức, Tạ Minh, làm phiền ngươi lấy đạo gia bí pháp vì mọi người ra chỉ một tầng liễm tức bình chứng. Chúng ta tầm trời thấp phi hành, nhớ lấy, không thể đụng vào trong rừng một ngọn cây cỏ, một thạch một nước. Cố sư minh, cái này là vì sao? Tôn Võ không hiếu kỳ hỏi. Căn cứ tư liệu cùng mới kêu huyết tộc vụn vặt ký ức, này rừng rậm gọi tên ngủ say là bởi vì trong đó đại bộ phận dị tộc đều ở vào một loại đặc thù ngủ say trạng thái. Chỉ cần chúng ta không chủ động phát ra khí tức mãnh liệt hoặc đụng vào bọn chúng bừng tỉnh bọn chúng, liền có thể tương đối an toàn xuyên qua. Cố Huyên giải thích nói, nhưng một khi bừng tỉnh bất kỳ một cái nào, đều có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao theo lời mà đi. Tạ Đình Phong thi triển đạo pháp, một tầng nhàn nhạt thanh khí bao phủ đám người, cực lớn che giấu bọn hắn người sống khí tức. Mười đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí chiếm đất bay thấp xuống, lặng yên không một tiếng động trượt vào trong rừng rậm. Trong rừng tia sáng lờ mờ, cổ mục che trời, dây leo quấn quanh. Quả nhiên, tại ở giữa rừng cây, trong động quật, thậm chí bờ suối chảy, có thể nhìn thấy các loại hình thù kỳ quái dị tộc quận mình ngủ say, khí tức kéo dài mà yếu ớt, phản phất cùng toàn bộ rừng rậm hòa làm một thể. Đám người nín hơi ngưng thần, trên không trung linh hỏa xuyên thẳng qua, tránh đi tất cả chướng ngại, không dám có chút chủ quan. Như thế ghé qua gần 80 dặm, một đường vô kinh vô hiểm, đám người căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng mà Cố Huyên lông mày lại càng nhăn càng chặt, nghi ngờ trong lòng không chỉ có chưa giảm, ngược lại càng ngày càng đậm. Quá an tĩnh, quá thuận lợi. Như ngủ say rừng rậm chỉ là như thế, bằng vào liễm tức thủ đoạn, tiền nhân nhà thám hiểm cho dù không cách nào xâm nhập hạch tâm, cũng sớm nên có người thành công xuyên qua bên ngoài mới đúng, vì sao tư liệu ghi chép không người chân chính thành công? Những cái kia ngủ say dị tộc là thật không có chút nào phòng bị, vẫn là một loại mãnh liệt, nguồn gốc từ vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra trực giác nói cho hắn biết, vùng rừng rậm này tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lại thâm nhập một khoảng cách về sau, Cố Huyên bỗng nhiên dừng thân hình, đưa tay nắm tay, trầm giọng nói, không đúng, lập tức đường cũ rút về. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Một đi ngang qua đến rõ ràng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cố sư minh, thế nào? Hứa Ngưng Hoa thấp giọng hỏi. Ta cũng không thể nói nguyên nhân cụ thể, nhưng trực giác nói cho ta, lại hướng phía trước, sợ có đại hung hiểm. Cố Huyên ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh nhìn như bình tĩnh rừng rậm, tín nhiệm ta, trước tiên lui. Từ đối với Cố Huyên tuyệt đối tín nhiệm, đám người mặc dù trong lòng nghi hoặc, lại không chút do dự thi hành mệnh lệnh, lập tức quay người, dọc theo đường về cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau rút lui. Nhưng mà, liền tại bọn hắn rút lui không đến trăm trượng khoảng cách lúc, không khí chung quanh bên trong, đột nhiên nổi lên một tia cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác năng lượng ba động. Cái này ba động cũng không phải là đến từ cái nào đó điểm, mà là tràn ngập tại toàn bộ trong rừng, phảng phất cả cánh rừng sống đi qua. Chương 480, dị biến chương 480. Dị biến Cố Huyên con người bỗng nhiên co bảo, trong lòng còi báo động chấn động mãnh liệt. Hắn hiểu được thứ, cái này ngủ say rừng rậm căn bản chính là một cái cự đại cạm bẫy. Những cái kia ngủ say dị tộc có lẽ là mồi nhử, mà chân chính thủ hộ nơi này là vùng rừng rậm này bản thân. Hoặc là nói, là một loại nào đó cùng rừng rậm cộng sinh, từ đầu đến cuối thanh tỉnh tồn tại đáng sợ. Bọn chúng chính vô thanh vô tức quan sát đến kẻ sông vào chờ đợi lấy con mồi xâm nhập địa điểm. Cẩn thận, trong rừng này có. Cố Huyên tật âm thanh dự cảnh. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Cố Huyên thần niệm như là vô hình xúc tu, tinh chuẩn mò về kia gợn sóng năng lượng nổi lên chỗ. Sương mù cùng cây rừng che lấp lại, hắn mơ hồ bắt được một cái mơ hồ cùng hoàn cảnh cơ hồ hòa làm một thể hình dáng, giống người mà không phải người, động tác phiêu hốt quỷ dị. Nhưng mà, không chờ hắn thấy rõ chi tiết, kia bóng người tựa như cùng giọt nước dung nhập biển cả, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Gần như đồng thời, Tạ Đình Phong sắc mặt kỳ biến, gấp rút đánh võ thế, nguy hiểm tới gần. Hô! Một vòng nóng bỏng vô cùng năng lượng tường lửa không có dấu hiệu nào từ bốn phía ở giữa rừng cây, trên mặt đất đột nhiên lùn lên, cao tới mấy trượng, hình thành một cái cự đại hình khuyên lồng giam, mang theo hủy diệt tính nhiệt độ cao, hướng về trung tâm 10 người tấn mãnh đè ép mà đến. Hỏa diễm hiện lên màu u lam, hiển nhiên cũng không phải là phàm hỏa. Phá vỡ nó. Cao Lãng lệ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra sáng chói kiếm cương, dẫn đầu chém về phía ngay phía trước tường lửa. Tôn Võ Không, Tần Uyển cũng đồng thời phát lực, côn ảnh kiếm khí đánh vào cùng một vị trí. Ầm ầm, tường lửa bị hợp lực xé mở một đạo lỗ thủng to lớn. Nhưng mà, ngay tại khe xuất hiện trong nháy mắt, vô số ngâm độc mũi tên, phi tiêu, cốt thứ, như là sớm đã chờ đã lâu ong độc, mang theo thê lương tiếng xé gió, từ kia khe bên ngoài lít nha lít nhít phóng tới. Thế công dày đặc, viễn siêu trước đó trong đầm lấy bất kỳ lần nào. Thủ, Cố Uyên tỉnh táo âm thanh âm vang lên. Không cần nhiều lời, mười người trong nháy mắt làm ra phản ứng. Cao Lãng, Tôn Võ Không, Tần Uyển, Độ Trần bốn người đè vào phía trước nhất, kiếm quang côn ảnh Phật quang sen lẫn thành một mảnh tử vong khu vực, đem lại đa số thực thể ám khí xoắn nát đón đỡ. Thẩm Nguyệt Tiên Cơ dù mạn lần nữa chống ra, ngăn lại cá lọt lưới cùng hỏa diễm dư ba. Trương Mặc Nghiễn văn khí hóa thuẫn, quét ra phong cấp tốc bảy ra cỡ nhỏ phòng ngự trận bàn, hướng Ngưng Hoa thân ảnh như khói, đoạn kiếm tinh chuẩn điểm rơi mấy viên góc độ xảo trá lam mê vô tức lộ. Tạ Đình Phong toàn lực cảm giác, không ngừng báo ra uy hiếp lớn nhất công kích tới Nguyên. Cố Uyên thì ở giữa phối hợp tác chiến, đầu ngón tay liền chút, từng đạo nhỏ bé kiếm khí phát sau mà đến trước, luôn có thể tinh chuẩn chôn vùi rơi những cái kia uy hiếp lớn nhất công kích. Phối hợp đã ăn ý. Đột kích dị tộc số lượng cũng không nhiều, chỉ có 7 người, phân tán tại tường lửa bên ngoài, mượn nhờ cây rừng không ngừng di động công kích. Nhưng chúng nó từng cái khí tức cường hãn, chí ít cũng là siêu phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí có 2 tên vô tướng cảnh. Một vô tướng cảnh thần tộc chiến sĩ xông đến trước nhất, trong tay cự phủ bổ ra lăng lệ cương phong, ý đồ mở rộng lỗ hổng. Ngưng tụ. Cố Uyên khẽ quát một tiếng. Hứa Ngưng Hoa ngầm hiểu, thân ảnh giống như quỷ mị từ cánh chợt ra, trên đoạn kiếm hàn mang chợt hiện, vô thanh vô tức gạt về kia thần tộc chiến sĩ cái cổ. Kia thần tộc phản ứng cực nhanh, cự phủ về đỡ, lại kinh hai phát hiện Hứa Ngưng Hoa kiếm thế giả thoáng một thường, chân chính sát chiêu là dưới chân lặng yên quấn quanh mà đến huyền nữ tông bí truyền dây lụa. Phốc phốc. Mặc dù hắn ra sức bay thân tránh đi yếu hại, cầm đũa cánh tay vẫn bị sóng vai chặt đứt. Máu tươi dâng trào. Rút lui. Dị tộc bên trong phát ra một tiếng bén nhọn hô lên, còn thừa 6 tên dị tộc thấy thế, không chút nào ham chiến, lập tức mượn nhờ cây rừng nghiệm hộ, cấp tốc lui lại, lần nữa biến mất tại nồng vụ cùng trong rừng rậm, kia vẩn quanh tường lửa cũng theo đó dập tắt. Chiến đấu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Truyền âm giao lưu, tiếp tục rút lui. Cố Uyên không có chút nào buông lỏng, lập tức hạ lệnh. Đám người đè xuống lần đầu phối hợp đánh lui cường địch một chút phân chấn, càng thêm cảnh giác hướng về sau rút lui. Nhưng mà, vẹn vẹn rút lui không đến 10 bước, dị biến tái sinh. Ngay phía trước chỗ rừng sâu, so trước đó càng thêm mãnh liệt mấy lần ám khí phong bạo, như là vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt đánh tới. Mục tiêu minh xác, tập trung hỏa lực hành kích đội ngũ ngay phía trước. Cao Lãng đứng núi chịu sào, áp lực đột ngột tăng, kiếm mạc bị đánh đến kịch liệt lay động, liên tiếp lui về phía sau. Lao Tôn, Thần sư muội, Cao Lãng gấp hô. Tôn Võ Không cùng Tần Luyện lập tức bước ra từ cánh hồi viên, ba người hợp lực mới miễn cưỡng ổn định chất cước, đem mảnh này ám khí dòng lũ ngăn lại. Ngắn ngủi giao thủ khoảng cách, có thể nhìn thấy trong rừng không còn có 10 tên dị tộc thân ảnh chợt lóe lên, lập tức lần nữa biến mất. Bọn hắn đang trì hoãn. Tạ Đình Phong dồn dập truyền âm tại mỗi người trong đầu vang lên, nơi xa có đại lượng khí tức chính đang nhanh chóng hướng bên này vây kín. Vừa rồi kia mấy đợt công kích là vì ngăn chặn chúng ta chờ đợi đại quân vây kín. Trong lòng mọi người trầm xuống. Cố Uyên ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, không thể chờ. Cao Sư Minh, Tôn Linh, Độ Trần, các ngươi ba vị đệ vào trước nhất, toàn lực công kích phá lộ. Những người khác phụ trợ, xé mở một đường vết rách, lao ra. Hắn thấy được rõ ràng, những này trong rừng rậm dị tộc, cá thể thực lực cực mạnh, cơ hồ đều có hay không tướng cảnh tiêu chuẩn, chỉ là tựa hồ nhận một loại nào đó hạn chế hoặc là an bài chiến thuật, cũng không cùng nhau tiến lên. Một khi bị đại lượng loại này dị tộc vây kín, hậu quả khó mà lường được. Tốt. Cao Lãng ba người tề thanh đáp, giờ phút này cũng không lo được giữ lại, nhao nhao bộc phát chiến lược mạnh nhất, kiếm cương, côn ảnh, Phật quang mở đường, như là ba thanh đao nhọn, hung hăng xông về phía trước. Cố Uyên chủ tính trung toàn cục, khi thì lấy kiếm khí điểm giết ý đồ từ cánh đánh lén dị tộc, khi thì giúp Thẩm Nguyệt vững chắc phòng ngự, Trương Mặc Nghiễn cùng Quách Gia Phong viễn chỉnh trợ giúp cũng tinh chuẩn rơi tại phía trước dị tộc điểm tụ tập. Đội ngũ bắt đầu khó khăn đảo ngược trúng sát, ý đồ tại bị vây kín trước giết trở lại thân rừng rậm. Một đường huyết chiến, dị tộc chặn đánh dị thường ngưng ngạnh, các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, xương độc, cạm bẫy, tinh thần xung kích. Tốt tại mọi người xưa đâu bằng nay, dưới sự chỉ huy của Cố Uyên khó khăn lắm ngăn cản được. Nhưng mà theo lấy bọn hắn không ngừng hướng biên giới tới gần, xuất hiện dị tộc số lượng cũng bắt đầu gia tăng. Đương khoảng cách cảm giác bên trong thần rừng rậm còn sót lại khoảng 40 dặm lúc, vây công bọn hắn dị tộc đã đạt đến 26 cái. Trong đó vô tướng cảnh liền có 8 tên nhiều. Đám người áp lực đột nhiên tăng, tốc độ tiến lên rõ ràng giảm bớt, mỗi cá nhân trên người đều thêm mới tổn thương, linh lực tiêu hao rất lớn. Cao Lãng, Tôn Bóc Không, Độ Trần ba vị tay chủ công càng là thở hổn hển, trên thân vết máu loang lổ. Chiến cuộc bắt đầu hiện hiện xu hướng suy tàn. Tiếp tục như vậy không được, còn không có lao ra chúng ta trước hết mài chết. Quách Gia Phong một bên duy trì lấy trận bàn, một bên lo lắng nói. Cố Uyên ánh mắt đảo qua toàn trường, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn bỗng nhiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 cái linh quang dạng rỡ phù lục, chính là hiệu quả cực mạnh ngự phong phủ. Mỗi người một chương, thiếp ở trên người. Cố Uyên quát, đồng thời con ngón đúng ra, 10 cái phù lục tinh chuẩn bay về phía mỗi người. Đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối Cố Uyên mệnh lệnh không có chút nào chần chừ, lập tức làm theo. Phù lục ra thân, đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chợt nhẹ, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt 3 thành không chỉ. Cao Sư Minh, đổi vị, ta mở ra đường. Tất cả mọi người, không muốn ham chiến, đi theo ta, trước toàn lực trở về sông. Xông ra 100 mét về sau, lập tức chuyển hướng phía tây bắc hướng. Cố Uyên thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã cùng Cao Lãng trao đổi vị trí, xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Trong tay hắn trọng kiếm tách ra trước nay chưa từng có qua mang, một kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí như là giận long xuất hải, trực tiếp đem phía trước cản đường ba tên dị tộc đánh cho bay rất ra ngoài, ngạnh sinh sinh thanh ra chống rồng khu vực. Đi. Thừa dịp dị tộc bị bất thình lình bộ phát đánh ngộng trong nháy mắt, 10 người nương tựa theo ngự phong phủ gia trì, tốc độ tiêu thăng, như là mũi tên, lại không phải hướng phía trước, mà là dựa theo Cố Nguyên chỉ lệnh, trước hướng về lai lịch, dừng rậm chỗ càng sâu vọt lên trở về.